Chương 24, đêm tối thăm dò nhà ma. Trước tính một quẻ. Chương 24, đêm tối thăm dò nhà ma. Trước tính một quẻ. Lâm Dạ ở trên giường bánh nướng áp chảo tựa như lăn qua lộn lại, trong lòng hai cái tiểu nhân đánh đuổi bụi. Tiểu bạch người, đỉnh đầu hào quang, tay nâng cầu đạo chân kinh không thể đi. Tuyệt đối không thể đi. Máy mô phỏng cũng màu đỏ cảnh cáo. Nguy hiểm cấp bậc cao. Đó là nhà ma A đại ca. Một mình ngươi luyện khí tầng 5 tôm nhỏ gạo, đi chỗ đó loại địa phương không phải cấp quỷ đưa giao thức ăn sao? Vững vàng. Ổn định. Chúng ta có thể thắng. Tiểu hấp nhân, đỉnh đầu góc, cơ tay múa chân sợ cái quái. Cao rủi ro cao hồi báo. Máy mô phỏng còn nói có đầu mối đâu. Bạn nhất thật tìm được bí khố chìa khóa, vậy thì phát đạt. Tu tiên không phải là cùng trời tranh mệnh. Một chút rủi ro cũng không dám mạo hiểm, còn không bằng về nhà loại khoai lang. Xông lên A. Vì bảo tàng. Tiểu bạch người, bảo tàng có mệnh cầm mới được. Ngươi quên Trương Mãnh Trần Phong thế nào với ngươi? Quỷ này trạch bạn nhất cũng là hố đâu. Tiểu hấp nhân, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lại nói ngươi có máy mô phỏng A. Trước tiên có thể mô phỏng một cái nhìn một chút tình huống mà. Máy mô phỏng. Đúng vậy. Lâm Dạ một cái cá chép đánh rất ngồi dậy, mắt sáng lên mà nhìn xem trong ngực tú thực la bàn. Ông bạn già, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ngươi. Tới, giúp ca tính một quẻ, đêm tối thăm dò nhà ma là cắt là hung. Thuần thục, đau lòng, nạn ra một giọt máu, bôi ở trên la bàn, tập trung ý niệm, mô phỏng. Mô phỏng ta tối nay tiến về trấn tây nhà ma dò xét có thể phát sinh tình huống. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Xì xì. Mục tiêu khu vực năng lượng và yếu nhiễu nghiêm trọng. Thôi diễn độ khó cực lớn. Kết quả có thể tồn tại trọng đại sai lệch. Cảnh tượng tăng thêm. Bóng đêm. Bỏ hoang trạch viện. Âm phong trận trận. Ngươi cẩn thận từng ly từng tí lẹn vào trạch viện. Gặp gỡ cấp thấp hóa linh, vật lý công kích không có hiệu quả. Bị dây dưa. Tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Xâm nhập hậu viện giếng khô. Phát động còn sót lại cấm chế. Lâm vào ảo cảnh. Thấy đã chết thân nhân, giả. Tâm thần động đung đưa. Xì xì. Thời khắc mấu chốt huyền chữ lệnh bài sinh ra yếu ớt phản ứng. Chỉ dẫn ngươi tìm được một hấp ẩn nút dương đồng. Nhưng mở ra cần phương pháp đặc thù. Cố gắng cưỡng ép mở ra dương đồng. Đưa tới cấm chế cắn trả. Trọng thương. Bị nghe tin mà tới những thế lực khác phát hiện. Kết cục mơ hồ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, từng bước sắc cơ, cửu tử nhất sinh. Nhưng thật có thu hoạch. Đề nghị, nếu không có khắc chế bán linh thủ đoạn cùng kiên định đạo tâm, chớ nên tùy tiện đến thử. Nếu cố ý tiến về, cần chuẩn bị thanh tâm phù phá tà phù cũng tìm được chính xác mở ra dương đồng phương pháp. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, trung độ, tinh thần ô nhiễm cùng cấm chế cắn trả thống khổ tương đương chân thật. Một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê cùng rung động đánh tới, còn kèm theo thấy được đã chết thân nhân ảo giác bi thương cùng tâm chế cắn trả đau nhức, để cho Lâm Dạ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. T. Nuốt huyệt thái dương, tiêu hóa mô phỏng tin tức. Cấp thấp hoàn linh. Vật lý miễn dịch. Cái này có hơi phiền phải a. Ảo cảnh hay là thân tình bài? Đủ lâm hiểm. Dương đồng. Cần phương pháp đặc thù mở ra. Cái này không trên không dưới, treo người khẩu bị mà. Mô phỏng kết quả giống như trước đây chơi cha, đã chỉ ra nguy hiểm, lại ném ra mồi. Nhưng ít ra rõ ràng, thứ một thật có cái gì, dương đồng, thứ nhì, nguy hiểm chủ yếu đến từ phương diện tinh thần cùng cấm chế. Thanh tâm phủ, phá tà phủ. Lâm Dạ kiểm kê một cái gia sản của mình. Thanh tâm phủ trước hắn vì ứng đối huyễn tâm trận chuẩn bị qua mấy tờ, mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng có còn hơn không. Phá tà phủ liền không có, đồ chơi kia thuộc về thiên môn phụ lục, hắn còn chưa kịp học. Xem ra xông vào là không được, phải làm điểm chuẩn bị. Lâm Dạ sờ một cái cằm, hơn nữa máy mô phỏng nói bị những thế lực khác phát hiện. Chẳng lẽ trừ ta, còn có người khác để mắt tới quỷ kia trạch? Lưu Vân kiếm tông, Hắc Hổ bang, hay là cái đó dơ giấy đạo sĩ? Càng nghĩ càng thấy được vũng nước này đục hết sức. Vững vàng lý do, tối nay trước án binh bất động. Lâm Dạ làm ra quyết định, ngày mai đi trước chợ phiên đi dạo một chút, nhìn có thể hay không mua được phá tà phù, hoặc là hỏi thăm được liên quan tới nhà ma cùng Dương Đồng nhiều hơn tin tức. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận không uy, ách mới có thể chết phải hiểu điểm. Quyết định chủ ý, cưỡng bách bản thân ổn định lại tâm thần, tiếp tục tu luyện. Một đêm này, căn phòng cách vách tiếng ấy, ngoài cửa sổ mèo hoang gọi xuân âm thanh, đều không thể ảnh hưởng hắn. Chỉ có chấn tây phương hướng kia như có như không âm trầm cảm giác, giống như căn gai nhỏ vậy đâm vào trong lòng hắn. Ngày thứ nhì, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Dạ liền tinh thần phấn chấn rời giường. Mặc dù tối hôm qua không ngủ quá tốt, nhưng tu luyện sau tinh thần ngược lại càng đủ. Hắn cẩn thận dịch dung một phen, kỳ thực chính là dùng bụi bặm đem mặt xóa tối điểm, đem đạo bào mặt ngược, bên trong là màu sáng cho, xem ra như cái tầm thường lạc phách tán tu. Bình an lữ quán, quả nhiên bình an. Trả phong lúc, Lâm Dạ đối quán quốc này độ thiện cảm tăng nhiều. Đi tới trên đường, tùy tiện tìm cái bán điểm tâm đại đường, lộ ra một cái nụ cười thật thà. Đại nương, xin hỏi Phong Diệp cốc chợ phiên đi như thế nào à? Đại nương nhiệt tình chỉ đường, theo điều này đường lớn một mực đi về phía nam đi, ra chấn lại đi 3-4 dặm địa, thấy được cái đại sơn cốc, bên trong chính là. Hôm nay đúng lúc là chợ phiên ngày thứ nhất, náo nhiệt đâu. Nói cảm ơn sau, Lâm Dạ theo dòng người hướng nam đi tới. Quả nhiên, càng đi nam đi, tu sĩ trang điểm càng nhiều người, trong không khí tràn ngập các loại linh thảo, đan dược, tài liệu hôn tạp bụi, còn kèm theo trả giá tiếng ồn ào. Tiến vào Phong Diệp cốc, trước mắt rộng mở trong sáng, thung lũng hai bên dựng đầy đơn giản lều cùng gian hàng, người người nhốn nháo. Trên vai thích cánh, so trên trấn náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần. Bán đan dược, cách bán khí, bán phụ lục, bán linh thảo, bán công pháp. Rực rỡ loáng mắt, cái gì cần có đều có, dĩ nhiên, thật giả tốt xấu liền phải dựa vào chính mình ánh mắt. Lâm Dạ giống như người nhà quê lên tỉnh, ánh mắt cũng mau không đủ dùng. Bất quá hắn nhớ kỹ tiền tài không để ra ngoài cùng của rẻ là của ôi nguyên tắc, chẳng qua là nhìn, rất ít hỏi giá. Hắn chủ yếu chú ý hai loại gian hàng, phụ lục cùng tạp hóa, có thể có liên quan nhà ma tin tức. Ở một cái đặc biệt bán phụ lục gian hàng bên trên, hắn thấy được phá tà phù nhưng giá cả đắt vô cùng, một chương sẽ phải 5 khối hạ phẩm linh thạch. Chủ sạp còn thổi ba hoa trích chòe, nói gì có thể miểu sát trăm năm ác quỷ. Tin người mới có quỷ. Lâm Dạ trong lòng rủa xả, quả quyết đi ra. Hắn tính toán bản thân thử một chút hội chế, mặc dù không có học qua, nhưng có thể mô phỏng a. Không phải là tốn nhiều chút máu. Ai, nói nhiều đều là nước mắt. Đi dạo đến sâu trong thung lũng, người hơi ít một chút, gian hàng cũng càng tạp nhạt. Đột nhiên, hắn ở trong một cái góc, thấy được một cái quen thuộc dơ giấy bóng dáng, chính là ngày hôm qua trong khách sạn cái đó mắng Lưu Vân Kiếm Tông dơ giấy đạo sĩ. Đạo sĩ kia không ngờ cũng bảy cái bảy. Gian hàng bên trên gì đều có, cũ rách la bàn, dì xét dao găm, thiếu trang sách, thậm chí còn có mấy khối xem ra giống như từ cái kia mộ phần móc ra ngoài nát xương. Toàn bộ một phế phẩm vợ vẻ trai. Lúc này, đạo sĩ đang hai chân chéo ngoại, ngồi ở một cái bàn nhỏ bên trên, cầm trong tay cái hồ lô rượu, nhàn nhã địa uống, đối quá khứ người đi đường phất lạnh. Lâm Dạ trong lòng hơi động, làm bộ nhìn bên cạnh gian hàng thảo dược, từ từ rời đi qua, vẻn thai nghe lén. Vừa vặn, có hai cái thoạt nhìn như là bản địa tu sĩ người ở hắn trước sạp dừng lại, thấp giọng trò chuyện, nghe nói không. Tối hôm qua đầu tây nhà cũng lại náo động tĩnh. Cũng không phải sao. Nhà ta liền ở phụ cận, nửa đêm nghe được bên trong có nữ nhân khóc, còn có té vật thanh âm, dọa chết người. Trấn thủ phủ gián báo cáo, treo giải thưởng 10 khối linh thạch tìm người tài đi giải quyết đâu. 10 khối linh thạch. Đuổi ăn mày đâu? Địa phương quỷ quái kia rất tà môn, lần trước mấy cái luyện khí hậu kỳ đi vào cũng không có đi ra. Ai dám tiếp công việc này? Nhà ma. Treo giải thưởng. Lâm Dạ lỗ tai lập tức dựng lên. Xem ra nhà ma tin đồn là thật, hơn nữa quan phủ cũng bó tay hết cách. Lúc này, kia dơ giấy đạo sĩ đột nhiên buông xuống hồ lô rượu, ở rượu, tiếp mắt đối kia hai cái tu sĩ nói, "Uy, hai người các ngươi, lẩm bẩm cái gì đâu? Cái gì nhà cũ treo giải thưởng?" Kia hai tu sĩ sợ hết hồn, thấy là cái này dơ giấy đạo sĩ, tựa hồ có chút kiêng kỵ, vội vàng cười theo, "Không, có gì không có gì, đạo trưởng ngài bận rộn, chúng ta đi trước." Nói xong vội vàng trưởng. Dơ giấy đạo sĩ cười khẩy một tiếng, lắc đầu một cái, lại ực một hớp rượu. Lâm Dạ do dự một chút, cảm thấy đạo sĩ kia mặc dù dơ giấy, nhưng ngày hôm qua tốt xấu cũng coi như gián tiếp giúp mình giải vây, hơn nữa thoạt nhìn có chút môn đạo. Hắn vùng lên rút khí, đi tới trước gian hàng, cung kính thi lễ một cái, "Đạo trưởng." Dơ giấy đạo sĩ mở to mắt liếc hắn một cái, lười biếng hỏi, "Mua đồ?" Bản thân nhìn công khai ghi giá, tuyệt không trả giá. Lâm Dạ không có nhìn vật, mà là hạ thấp giọng hỏi, "Đạo trưởng, văn bối mới vừa rồi nghe người ta nói tới trấn tây nhà ma treo giải thưởng chuyện, trong lòng tò mò, đạo trưởng có biết kia tòa nhà rốt cuộc có gì cổ quái?" Dơ giấy đạo sĩ nghe vậy, trên dưới quan sát Lâm Dạ mấy lần, cười hắc hắc, "Tiểu tử, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Chỗ kia không phải ngươi chút tu vi ấy có thể dính vào." Lâm Dạ trong lòng hơi động, nghe khẩu khí này, đạo sĩ kia quả nhiên biết một chút cái gì. Hắn vội vàng nói, "Văn bối chẳng qua là tò mò, tuyệt không hắn ý nghe nói kia tòa nhà huyên náo lợi hại." Liền trấn thủ phủ cũng bó tay hết cách. Bó tay hết cách. Dơ giấy đạo sĩ cười khẩy một tiếng, không phải bó tay hết cách, là không ai nguyện ý thật dây vào kia mớ lùng lùng. Kia tòa nhà dưới đáy, chôn đồ đâu, dính lại nhân quả, thật phiền phải lắm. Chôn vật. Đại nhân quả. Lâm Dạ trái tim bịch bịch nhảy, cái này cùng máy mô phỏng, còn có lệnh bài cảm ứng cũng chống lại. Chôn. Thứ gì? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dơ giấy đạo sĩ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ánh mắt dường như tỉnh táo một ít, "Thứ gì?" Hắc hắc, ngược lại không phải ngươi bây giờ phải biết. "Tiểu tử, nghe ta một lời khuyên, cách này địa phương xa một chút, có ý tứ, đụng liền không bỏ rơi được." Nói xong, hắn không để ý tới nữa Lâm Dạ, tự nhiên uống lên rượu tới. Lâm Dạ biết hỏi không ra càng nhiều, nói tiếng cảm ơn, tâm sự nặng nề rời đi gian hàng. Dơ giấy đạo sĩ cảnh cáo, ngược lại càng kích thích lòng hiếu kỳ của hắn, cùng chơi ngu tim. Đại nhân quả, chẳng lẽ kia dương đồng trong vật liên lụy đến cái gì tông môn bí tân hoặc là thượng cổ ân đoán? Ở chợ phiên trong lại đi vòng vo một hồi, mua mấy tờ chế tác phá tà phù cần lá bùa cùng đặc thù chu sa, hoa một khối linh thạch. Sau đó liền vội vã rời đi phòng dược cốc. Trở lại Bình An Lữ quán căn phòng, Lâm Dạ đóng kín cửa, lập tức bắt đầu nghiên cứu phá tà phù phép vẽ. Hắn lấy ra một quyển trước mua cơ sở phù lục bách khoa toàn thư tìm được phá tà phù đồ phổ, bắt đầu trí nhớ, tính toán. Cái này phá tà phù kết cấu so thanh phong phù phức tạp nhiều lắm, dính đến linh lực vận chuyển cũng rất kỳ lạ, cần đối dương cương chính khí có chút hiểu. Xem ra lại được đổ máu. Lâm Dạ vẻ mặt đau khổ, lần nữa tế ra đại sát khí, tú thực la bàn. Mô phỏng hội chế phá tà phù. Đang tiêu hao vài giọt máu tươi, cùng vô số lần thất bại tinh thần hành hạ, sau, bằng vào máy mô phỏng cung cấp sai lầm cải chính cùng chi tiết cảm ngộ Lâm Dạ rốt cuộc tại trời tối trước, thành công hội chế ra hai tấm siêu siêu mèo mèo, linh quang ảm đạm phá tà phù. Phá tà phù, chất lượng kém, công hiệu, đối cấp thấp tâm tà vật có nhất định xua tan hiệu quả. Đánh giá, miễn cưỡng có thể sử dụng, đừng hy vọng quá nhiều. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ. Xem trong tay cái này hai tấm phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ mất đi hiệu lực phù lục, Lâm Dạ thở dài, dù sao cũng so không có mạnh đi. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, trên trấn có địa phương có đèn lồng. Lâm Dạ đứng ở trước cửa sổ, nhìn trấn tây kia phiến bị bóng tối bao trùm khu vực, trong tay nắm kia hai khối lạnh băng vật kiện, tú thực la bàn cùng huyền chữ lệnh bài. Đi hay là không đi? Mẹ, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Máy mô phỏng cũng mô phỏng qua, cẩn thận một chút, nên không chết được đi. Vì bị khố, vì bảo tàng, vì không còn bị Trương Mãnh loại người như vậy ức hiếp. Làm, cắn răng một cái, đem thanh tâm phủ cùng phá tà phủ giấu kỹ trong người, kiểm tra một chút huyền quy thuẫn cùng thần hành phủ, hít sâu một hơi, đẩy ra cửa sổ, như cùng một cái chân chính giả hành người, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong màn đêm, hướng cái kia trong truyền thuyết nhà ma tiềm hành mà đi. Nhà ma các bà bối, các ngươi chủ nhân mới. Ách, chủ nhân tương lai đến rồi. Chương 25, nhà ma thám hiểm. Tới trước cái chiến thuật lan lộn. Chương 25, nhà ma thám hiểm. Tới trước cái chiến thuật lan lộn. Bóng đêm như mực, đêm đen gió lớn, chính là chơi ngu thời điểm tốt. Lâm Dạ giống con ăn trộm gà li miêu, mượn mái hiên cùng góc tường bóng tối, lặng yên không một tiếng động hướng đầu trấn tây lẻn đi. Càng đi tây đi, ánh đèn về thiếu, vết người càng hiếm tới, không khí cũng càng phát ra ấm lãnh, còn mang theo một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi mốc cùng như có như không hoạt khí. Chật chật, cái này không khí cảm giác kéo căng. Nếu là kiếp trước vỗ phim mà, đều không cần dự cảnh. Lâm Dạ một bên ở trong lòng rủa xả cho mình thêm can đảm, một bên đem liễm tức thuật vận chuyển tới cực hạn, cả người gần như cùng hắc ám hỏa làm một thể. Rất nhanh, một mảnh bị cao lớn đổ nát tường rào vòng trạch viện đường nét xuất hiện ở trước mắt. Tường viện loang lổ, bò đầy chết héo dây mây, hai phiến sơn son cổng đã sớm giữa nát chốc ra, chỉ còn dư lại đen ngòm cửa to bò, giống như một trường cắn người khác miệng khổng lồ. Trong sân cỏ dại rậm rạp, so người cũng cao, mấy gian nhà chính cửa sổ rách rách dưới dưới, ở trong gió đêm phát ra kẹt 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 rên rỉ. Tiêu chuẩn nhà ma phối trí, mắt điểm. Lâm Dạ đứng ở đối diện một gia đình trên nóc nhà, tử tế quan sát chốc lát. Không thấy thủ vệ, cũng không có cảm ứng được người sống ký tức. Ừm, thích hợp ra tay. Hít sâu một hơi, sờ một cái trong ngực thanh tâm phủ cùng phá tà phủ, chất lượng kém bản, lại cảm thụ một cái huyền quy thuẫn lạnh buốt xúc cảm, trong lòng mặc niệm ba lần vững vàng cầu nói, an toàn trên hết, tình huống không đúng, lập tức rút lui sau đó một cái diều hâu là người. Không đúng, là một cái hơi lộ ra vụng về chiến thuật lăn lộn, lặng yên không một tiếng động rơi vào nhà ma tường biện trong bóng tối. Bàn chân mới vừa chạm đất, một cỗ thấu xương âm phong liền đập vào mặt, thổi hắn tóc gáy dựng thẳng. Á đủ, mở màn sẽ đưa điều hòa không khí phục vụ. Quá khách khí đi. Lâm Dạ rụt cổ một cái, đánh lên 12 phần tinh thần, hóp lưng lại như mèo, vạch ra cao cỡ nửa người cỏ dại, cẩn thận từng ly từng tí hướng nhà chính lẻn đi. Căn cứ máy mô phỏng nói trước nội dung mấu chốt đầu mối nên ở nhà chính hậu viện giếng khô phụ cận. Trong sân tĩnh đến đáng sợ, chỉ có gió thổi cỏ dại tiếng xào xạc cùng bản thân bịch bịch tiếng tim đập. Ánh trăng tình cờ từ mây trong khe xót xuống một chút, chiếu sáng tàn phá song cửa sổ cùng trên đất rải rác ngói bỡ, chiếu ra các loại hình thù kỳ quái cái bóng, nhìn lâu luôn cảm thấy giống như dương nhanh múa đuốt quỷ ảnh. Đều là tâm lý tác dụng, đều là tự mình dọa mình. Lâm Dạ không ngừng cho mình làm tâm lý xây dựng, đồng thời thần thức giống như ra đa vậy quét nhìn một phía. Đột nhiên, bên trái trong bụi cỏ truyền tới một trận rất nhỏ sổ sổ xoạt xoạt âm thanh. Lâm Dạ trong nháy mắt cứng đờ, bắp thịt căng thẳng, huyền quy thuận thiếu chút nữa liền tế ra đến rồi. Nhìn chằm chằm kia phiến bụi cỏ, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đợi hồi lâu, một con đủ bịch con chuột siêu một cái chui ra, nhìn Lâm Dạ một cái, lại thật nhanh chui vào một mảnh khác bụi cỏ. Dựa vào, một con chuột cũng dám hù dọa ngươi Lâm Dạ. Lâm Dạ thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh, cảm giác mình có chút thần hồn nát thần tính. Tiếp tục đi tới, rốt cuộc xuyên qua tiền viện, đi tới nhà chính trước cửa. Nhà chính cổng khép hờ, bên trong một mảnh đen nhánh, tản ra nồng đậm bụi bặm cùng mục nát mùi. Máy mô phỏng nói bên trong có cấp thấp ám linh, vật lý miễn dịch, có hơi phiền phải a. Lâm Dạ do dự một chút, quyết định không đi vào trọng họa. Hắn nhớ mô phỏng lộ tuyến là đi vòng qua nhà chính phía sau, trực tiếp về phía sau viện giếng khô. Dán chân tường, nhón tay nhón chân hướng hậu viện chuyển. Đang ở hắn trải qua một cánh phá cửa sổ hộ lúc, khóe mắt quét nhìn tựa hồ liếc thấy cửa sổ bên trong trong bóng tối, có một cái bóng trắng chợt lóe lên. Lâm Dạ trái tim chợt dừng một giây, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm kia phiến cửa sổ, bên trong vẫn vậy một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không có. Hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Nuốt hớp nước miếng, tăng nhanh bước chân, cơ hồ là chạy đi vòng qua nhà chính phía sau. Nhà chính phía sau là một cái càng hoang phế tiểu viện, cỏ dại sâu hơn, trung gian quả nhiên có một hớp bị loạn thạch nửa che giếng khô. Miệng giếng đen tùi lùi, ra bên ngoài mạo hiểm từng kia ý lạnh. Chính là chỗ này. Lâm Dạ mừng rỡ, máy mô phỏng nhắc nhở giếng khô cùng Dương Đồng đang ở phụ cận. Cẩn thận từng ly từng tí đến gần giếng khô, đồng thời cảnh giác quan sát bốn phía. Miệng giếng chung quanh mặt đất tựa hồ có chút dị thường, có một ít mơ hồ, gần như bị bùn đất che giấu vết khắc. Cấm chế tàn văn. Lâm Dạ trong lòng nghiêm nghị, máy mô phỏng đã cảnh cáo nơi này có còn sót lại cấm chế, sẽ phát động ảo cảnh. Hắn lập tức đem một trương thanh tâm phù nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị kích thích. Vòng quanh giếng khô cẩn thận tìm, dựa theo máy mô phỏng mơ hồ chỉ dẫn, ở miệng giếng hướng đông nam ba bước địa phương xa, vẹt ra thật dày cỏ dại cùng lá rụng, quả nhiên phát hiện một khối hơi nô ra, màu sắc cùng chung quanh hơi có bất đồng tấm đá xanh. Có hy vọng. Lâm Dạ trong lòng vui mừng, ngồi xổm người xuống, lấy tay phủi nhẹ trên tấm đá bùn đất. Tấm đá trung ương có một cái nho nhỏ, tầm thường vũng, hình dáng tựa hồ cùng trong ngực hắn huyền chữ lệnh bài có chút dấu in. Chẳng lẽ lô chìa khóa ở nơi này? Móc ra lệnh bài, ra dấu một cái, lớn nhỏ hình dáng quả nhiên sắp xỉ. Đơn giản như vậy, cắm đi vào là được. Lâm Dạ có chút không thể tin được. Do dự một chút, quyết định hay là trước mô phỏng một cái, tránh cho có bẫy. Mô phỏng ta đem lệnh bài cắm vào tấm đá vùng sau tình huống. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Xì xì. Lệnh bài cắm vào vũng, tấm đá châm xuống, lộ ra xuống phía dưới bậc thang. Bậc thang cuối có căn phòng bí mật. Dương Đồng đưa vào trên thạch đài, cố gắng đến gần Dương Đồng, phát động cấm chế phòng ngự, yếu đất. cần chính xác khẩu quyết hoặc huyết mạch lại vừa mở ra. Cưỡng ép mở ra bị cản trở. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, đường tắt chính xác, mở ra cần điều kiện đặc biệt. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ, cấm chế cắn trả cảm giác. Đường tắt chính xác. Thật có căn phòng bí mật. Lâm Dạ vui mừng quá đỗi. Mặc dù mở ra dương đồng còn cần điều kiện, nhưng ít ra tìm được địa phương. Không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí đem huyền chữ lệnh bài nhắm ngay vũng, nhẹ nhàng đè xuống. Rắc rắc. Một tiếng nhỏ nhẹ cơ quát tiếng vang lên, lệnh bài kín kẽ địa khảm vào vũng. Ngay sau đó, cả khối tấm đá xanh khẽ chấn động, sau đó chậm rãi chìm xuống phía dưới đi, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua, xuống phía dưới ngăm đen bậc thang. Một cỗ càng thêm nồng nặc, mang theo mốc mèo khí tức âm phong từ dưới cầu thang xông ra. Thành công. Lâm Dạ đè nén kích động, thò đầu hướng dưới cầu thang nhìn lại. Bên trong một mảnh đen nhánh, sâu không thấy đáy, thần thức dò vào cũng giống như đá chìm đáy biển, bị lực lượng nào đó quấy nhiễu. Máy mô phỏng nói rằng mặt có cấm chế, xem ra cần phải nhắm mắt xông vào một lần. Hít sâu một hơi, đem một cái khắc trương thanh tâm phủ cũng chụp tại trong tay, một cái tay khác nắm chặt huyền quy thuẫn, vận lên linh lực hộ thể, cất bước bước lên xuống phía dưới bậc thang. Bậc thang rất dốc, phủ đầy rêu xanh, chân trượt khó đi. Hắn từng bước một xuống phía dưới, trung quanh càng ngày càng mở, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, chỉ có chính mình tiếng bước chân ở hẹp hòi trong không gian vang vọng, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đi lại khái 20-30 cấp nấc thang, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng nhạt. Hắn tăng nhanh bước chân, rốt cuộc đi tới bậc thang cuối. Trước mắt là một cái không lớn nhà đá, bốn vách trống trơn, chỉ có chính giữa có một cái dưới người cao bệ đá, trên thạch đài, quả nhiên để một cái xưa cũ đồng thau cái dương. Trên cái dương khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra yếu ớt linh quang, chính là điểm này linh quang chiếu sáng nhà đá. Dương đồng. Lâm Dạ ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi tới trước đài đá. Đây chính là máy mô phỏng trong nhắc tới dương đồng. Tử tế quan sát, phát hiện dương đồng không có khóa, nhưng nắp vali cùng dương thể kín kẽ, phản phất một thể đúc. Dương thể ngay mặt có một cái trưởng ấn chạm vũng, bên cạnh còn có khắc một nhóm mơ hồ chữ nhỏ, huyết mạch bị dẫn, linh thức bị triệu, lại vừa mở ra. Huyết mạch, linh thức. Lâm Dạ mắt trợn tròn. Cái này có ý gì? Muốn nhỏ máu nhận chủ, còn phải dùng thần thức làm chìa khóa. Điều kiện này cũng quá hà khắc đi. Thử lấy tay đẩy một cái nắp vali, vẫn không nhúc nhích. Lại nếm thử rót vào linh lực, dương đồng không phản ứng chút nào. Làm sao bây giờ? Máy mô phỏng cũng không nói cụ thể thế nào mở a. Lâm Dạ có chút luống cuống. Quanh hắn dương đồng chuyển hai vòng, đột nhiên linh quang chợt lóe, đúng. Máy mô phỏng chỉ mô phỏng đến cưỡng ép mở ra bị cắn trả. Có phải hay không mang ý nghĩa ta không có mở ra điều kiện? Huyết mạch vì dẫn, chẳng lẽ cái dương này nhận chủ cần đặc biệt huyết mạch người đời sau mới có thể mở ra? Lâm Dạ trong lòng trầm xuống. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn chẳng phải là một chuyến tay không? Chưa từ bỏ ý định, lại lấy ra tú thực la bàn, nặn ra máu, cũng mau thành thói quen mô phỏng. Mô phỏng ta nếm dùng thử tự thân huyết mạch cùng linh thức mở ra dương đồng kết quả. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Dì máu tại trường ấn vũng, huyết dịch không bị hấp thu. Linh thức thăm dò bảo, gặp gỡ bài xích, dương đồng không phản ứng, nếm thử cưỡng ép cạy ra, phát động cấm chế, lôi quang cắn trả, trọng thương, mô phỏng kết thúc, đánh giá, phi mục tiêu huyết mạch, không cách nào mở ra, tưởng thưởng, không, thống khổ phản hồi, trung độ, xét đánh DTP, dựa vào, quả nhiên không được, Lâm Dạ buồn bực được nghĩ nệ tưởng, bận rộn nửa ngày, tìm được cái tủ sắt, kết quả mật mã không đúng, đây không phải là chơi người chơi sao? Nhìn trước mắt dương đồng, giống như xem một cái trang bị đầy đủ bảo tàng lại không mở ra tủ sắt, lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại không thể làm gì. Chẳng lẽ cứ như vậy buông thả cho? Không được. Ta không đi không? A Phi, là người tu tiên không thể đến không? Lâm Dạ trong mắt xoay tròn, rời không đi cái dương, ta đem cái dương toàn bộ dọn đi có được hay không? Nếm thử đi di chuyển dương đồng, lại phát hiện cái dương này phảng phất hàn chết ở trên thạch đài vậy, nặng cỡ 3 cân, căn bản nhất không nổi chút nào. Trời cha a, thiết kế cơ quan này người là có nhiều biến thái. Lâm Dạ khóc không ra nước mắt. Đang ở hắn hết cách, chuẩn bị hùng hùng hổ hổ lúc rút lui, trong ngực tú thực la bàn đột nhiên lại nhỏ nhẹ chấn động một cái. Một cỗ ý niệm truyền vào đầu, kiểm chắc đến dương đồng đáy có lớp ép, tồn tại yếu ớt năng lượng phản ứng, có thể cùng lệnh bài có liên quan. Đề nghị dò xét đáy dương, cảnh cáo động tác cần nhẹ nhàng chậm chạp, tránh khỏi phát động toàn thân cấm chế lớp ép. Lâm Dạ sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng lớn. Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn a, ông bạn già ngươi cuối cùng đáng tin một lần. Lập tức ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí lục lọi dương đồng đáy. Quả nhiên ở đáy dương một cái cực kỳ ẩn nút góc, hắn phát hiện một khối hơi hoạt động to bằng móng tay mảnh kim loại. Dùng móng tay nhẹ nhàng cạy ra mảnh kim loại, phía dưới lộ ra một cái nhàn nhạt vũng, vũng lớn nhỏ cùng hình dáng. Vừa đúng có thể bỏ vào viên kia huyền chữ lệnh bài. Nguyên lai lệnh bài là dùng ở chỗ này. Lâm Dạ kích động đến tay đều có chút run lên. Ngưng thở, đem lệnh bài nhẹ nhàng bỏ vào vũng. Rắc rắc. Một tiếng vang nhỏ, lệnh bài kín kẽ địa khảm vào. Ngay sau đó, đáy dương phát ra một trận nhỏ nhẹ cốt két âm thanh, một khối mỏng manh đồng trao bản trận ra, lộ ra một cái hốc ngầm. Hốc ngầm bên trong, để một cái màu sắc cảm đạm, không hề bắt mắt chút nào thẻ ngọc màu đen. Ngọc giản. Lâm Dạ tim đập loạn. Cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc giản lấy ra ngoài, vào tay lạnh bớt. Thần thức nếm thử thăm dò vào, quả nhiên gặp phải một tầng cấm chế, nhưng tầng này cấm chế tựa hồ so cái dương yếu rất nhiều, ở thần thức của hắn đánh vào hạ, rất nhanh liền vỡ vụn. Đại lượng tin tức tràn vào đầu góc của hắn. Huyền âm luyện thần thuật, Tản Tiên. Đây là một môn tu luyện thần thức công pháp. Mặc dù chỉ là Tản Tiên, nhưng bên trong ghi lại thần thức chui luyện phương pháp, huyền ảo dị thường, vừa xa trên thị trường những thứ kia hàng thông thường. Công pháp khai thiên còn nhắc tới, phương pháp này tu luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể chống đỡ ngự tâm ma, khám phá hư vọng, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi lấy thần niệm này ra kia huyền cơ dương đồng. Phát tài, thật phát tài. Lâm Dạ kích động đến thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Lại là thần thức công pháp, hay là hàng cao cấp, lần này kiếm bộ rồi. Tu luyện thần thức công pháp so tu luyện linh lực công pháp muốn hiếm hoi trân quý nhiều lắm. Có cửa này huyền âm luyện thần thuật, thần thức của hắn cường độ đem có thể nhanh chóng tăng lên, vô luận là chế phủ, phá trận hay là đối với địch đều có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa công pháp trong còn ám hiệu mở ra dương đồng có thể. Chuyến này đáng giá. Lâm Dạ hài lòng đem ngọc giản thiếp thân cất xong. Về phần cái đó không mở ra dương đồng, hắn mặc dù thấy thèm nhưng cũng biết không đội vàng được, chờ sau này thần thức hùng mạnh lại nói. Được rồi thì thôi, trượt trượt. Dựa theo đường cũ, nhanh chóng thối lui ra căn phòng bí mật, bước lên bậc thang. Đang ở hắn sắp đi tới bậc thang chót đỉnh lúc, đột nhiên nghe được phía trên trong sân chuyển tới một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân cùng đệ thấp tiếng nói chuyện. Có người đến rồi. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng, lập tức dừng bước lại, ngừng thở, dính vào lạnh băng trên vách tường, toàn lực thu liễm khí tức. Mẹ, quả nhiên bọn người bắt ve, chim sẻ rình sau. Địa phương quỷ quái này thật đúng là có người khác theo dõi. Tối nay thám hiểm, xem ra còn không có kết thúc dễ dàng như vậy. Chương 26, chim sẻ rình sau. Ca là TT. Chương 26, chim sẻ rình sau. Ca là TT. Lâm Dạ giống con thạch sùng vậy dính vào lạnh băng trên vách đá, liền hô hấp cũng ngừng lại, trái tim lại tùng 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 đánh trống tựa như nhảy loạn. Dựa vào, sợ gì gặp đó? Thực sự có người âm thầm vào đến rồi. Nghe tiếng bước chân này, người còn không ít. Về hai, cẩn thận phân biệt phía trên động tĩnh. Tiếng bước chân tạp nhạc, chí ít có 4-5 người đang cẩn thận từng ly từng tí hướng hậu viện giếng khô bên này gần lại gần. Còn có đệ thấp trò chuyện âm thanh đức quãng truyền tới, xác định là nơi này. Địa phương quỷ quái này thật có bà bối. Nói nhảm. Hắc hổ bang nhãn tuyến tận mắt thấy có tên tiểu tử lén lén lút lút âm thầm vào tới, nửa ngày không có đi ra ngoài. Mẹ, chỗ này rất tà môn, lão tử sau lưng tóc thẳng lạnh. Sợ cái gì? Chúng ta mãnh hổ bang nhiều người như vậy, còn sợ vì sao? Tìm được tiểu tử kia, buộc hắn giao ra bà bối. Mãnh hổ bang, hắc hổ bang nhãn tuyến. Lâm Dạ trong lòng thốt một cái. Nguyên lai là trên trấn địa lầu xà. Hắc hổ bang đám kia tạp vái, bản thân không dám tới, còn đem tin tức bán cho đối đầu. Thật là âm. Hắn lập tức nhớ tới ngày hôm qua ở cửa khách sạn gặp phải mặt theo tổ ba người. Lần này phiền toái, bị ngăn ở trong mật đạo. Xuất khẩu liền một cái, phía trên tất cả đều là người. Làm sao bây giờ? Xông ra. Đối phương nhiều người, tu vi không rõ, cương rủi ro quá lớn. Ẩn nút. Chờ bọn họ phát hiện lối đi bí mật xuống. Kia không được bắt rùa trong hũ. Lâm Dạ đầu góc nhanh chóng vận chuyển, ánh mắt quét về phía đen nhanh dưới cầu thang phương. Đúng. Căn phòng bí mật. Trước tránh về căn phòng bí mật. Đem cửa vào đóng lại. Bọn họ không nhất định có thể tìm tới cơ quan. Nói làm liền làm. Hắn giống con thỏ con bị giật mình, nhón tay nhón chân nhanh chóng lui về bậc thang đáy, lắc mình tiến vào nhà đá. Sau đó dựa theo máy mô phỏng nói trước nội dung phương pháp, ở thạch thất vách trong một cái tầm thường nhô ra bên trên ấn xuống một cái. Rắc rắc. Đỉnh đầu truyền tới nhỏ nhẹ cơ quát âm thanh, khối kia tấm đá xanh từ từ đi lên, lần nữa khép lại, đem cửa vào phong kín. Bên trong thạch thất nhất thời lâm vào đen kịt một màu, chỉ có dương đồng tản mát ra yêu đất linh quang. Hô, tạm thời an toàn. Lâm Dạ tựa vào trên vách tường, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tâm lập tức lại nói lên, này bằng với đem mình đóng lại ở chỗ này. Vạn nhất người ở phía trên tìm được cơ quan, hoặc là ôm cây lợi thỏ, hắn chẳng phải là muốn bị vây chết. Phải nghĩ biện pháp chạy ra ngoài. Cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, quan sát cái này không lớn nhà đá. Bốn vách đều là cứng rắn nham thạch, trừ bậc thang cửa vào, tựa hồ không có những đường ra khác. Máy mô phỏng. Nhanh. Mô phỏng một cái ta tình huống bây giờ, thế nào thoát thân. Dưới tình thế cấp bách, cũng không kịp tỉnh máu, vội vàng nặn ra một giọt bôi ở trên la bàn. Năng lượng rót vào. Khẩn cấp thôi diễn. Phía trên kẻ địch đang tìm đòi. Một nén hương đi sau hiện bậc thang cửa vào. Xông vào phá vòng đây. Tỷ lệ thành công thấp hơn 3 thành. Trọng thương bị bắt. Ẩn nút chờ đợi. Kẻ địch cửu tầm không có kết quả. Bộ phận rút lui. Lưu lại hai người ngồi chờ. Có thể lợi dụng huyền âm luyện thần thuật tàn thiên bước đầu chui luyện thần thức, tăng cường che giấu hiệu quả. Với sau 3 ngày đêm khuya, thừa dịp thủ vệ buông lỏng lúc, đánh út phá vòng đây. Tỷ lệ thành công 50. Khắc, kiểm tra đến nhà đá góc tây bắc vách đá sau có yếu ớt khí lưu. Có thể tồn tại vô cùng hẹp hòi thiên nhiên khe hở. Nhưng cần ít nhất luyện khí hậu kỳ linh lực lại vườn đếm thử phá vỡ. Rủi ro cực cao. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, chó cùng rất dậu, hiểm trong cầu sinh. Tưởng thưởng, không. Thống cổ phản hồi, trung độ, bị kẹt lo âu cùng phá vòng vây hung hiểm. 3 ngày. Còn phải đợi 3 ngày. Còn phải đánh út. Lâm Dạ mặt cũng xem biết. Góc cây bắc có khe hở. Luyện khí hậu kỳ. Ta bây giờ mới tầng 5 trung kỳ, kém xa. Cái này mô phỏng kết quả, nhìn thế nào đều là cựu tử nhất sinh. Nhưng chờ đợi tựa hồ so sông vào hơi đáng tin điểm. Đang lúc này, trên đỉnh đầu mơ hồ chuyển tới gõ cùng đảo móc thanh âm, còn có hùng hùng hổ hổ tiếng kêu, mẹ. Tiểu tử kia khẳng định trốn đi. Tìm. Cấp ta cẩn thận tìm. Nhất định là có căn phòng bí mật hoặc là nói. Giếng này miệng có gì đó quái lạ. Đã là lòng. Không tốt. Bọn họ phát hiện miệng giếng dị thường. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng. Mô phòng nói một nén hương sau mới phát hiện, đám này địa đầu xà tìm được còn rất ra sức. Không thể đợi thêm nữa. Nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía góc cây bắc kia đá phiến vách. Khe hở. thiên nhiên khe hở. Bước nhanh đi tới, lấy tay cẩn thận lục lọi. Vách đá lạnh băng thô ráp, tựa hồ không có gì dị thường. Nhưng hắn tập trung thần thức cẩn thận cảm nhận, quả nhiên, đang đến gần mặt đất địa phương, có thể cảm giác được một tia cực kỳ yếu ớt, gần như khó có thể phát hiện không khí lưu động. Thật có khe hở. Lâm Dạ trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nhưng máy mô phỏng nói cần luyện khí hậu kỳ linh lực mới có thể phá bỡ. Hắn bây giờ kém xa. Làm sao bây giờ? Cưỡng ép thử một chút. Không được, rủi ro quá cao, một khi thất bại, linh lực hao hết, liền thật thành đợi làm thịt cứu non. Gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng, ở nho nhỏ trong thạch thất xoay quanh. Ánh mắt rơi vào bệ đá cái đó không mở ra dương đồng bên trên. Huyền âm luyện thần thuật. Máy mô phỏng nói bước đầu chui luyện thần thức có thể tăng cường che giấu. Nếu như ta bây giờ liền bắt đầu luyện đâu? Dù là chỉ luyện thành một chút da lông, che giấu hiệu quả tăng cường, nói không chừng là có thể tìm tới cơ hội chạy ra ngoài. Đối, cứ làm như vậy. Lâm Trận mới mài gương, không sát được thì cũng sáng. Ngược lại bị nhốt rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Dạ cắn răng một cái, lập tức khoanh chân ngồi xuống, đem kia phần thẻ ngọc màu đen dính vào cái trán, bắt đầu tìm hiểu huyền âm luyện thần thuật tàn thiên. Môn công pháp này quả nhiên huyền ảo, giảng cứu chính là quan tưởng huyền âm khí rèn luyện thần thức, làm cho ngưng luyện như tơ, bền bỉ như thép. Người bình thường không có 10 ngày nửa tháng liền cửa cũng không vào được. Nhưng Lâm Dạ có treo a. Mô phỏng tu luyện huyền âm luyện thần thuật thứ nhất tầng. Đang tiêu hao không biết thứ mấy gì máu, Lâm Dạ cảm giác mình gần thành di động có máu, sau bằng vào máy mô phỏng cung cấp sai lầm cải chính cùng quan tưởng cảm ngộ, Lâm Dạ lại đang ngắn ngủi trong vài canh giờ, liền mò tới một chút đường đi nước bước. Thân thức của hắn bắt đầu lấy một loại phương thức kỳ lạ chậm rãi ngưng tụ, cảm nhận trở nên càng thêm bén nhạy, thậm chí ngay cả nhà đá thanh âm bên ngoài cũng nghe rõ ràng hơn. Có hiệu quả. Lâm Dạ tinh thần đại chấn, tiếp tục điên cuồng khát máu tu luyện. Đang ở hắn đắm chìm trong tu luyện lúc, đỉnh đầu đột nhiên truyền tới vang một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ nhà đá cũng chấn động một cái. Không tốt, bọn họ ở cưỡng ép phá cửa. Lâm Dạ bị thức tỉnh, thầm nói hỏng bét. Nhất định là người ở phía trên không tìm được cơ quan, bắt đầu dùng ma lực. Hắn nghe được mãnh hổ ba người ở bên ngoài kêu la, "Đại ca, tấm đá này quá cứng, đập bất động, phế vật, dùng thuốc nổ." Lao tử cũng không tin nổ không ra nó. "Đại ca, động tính lượng quá lớn chấn thủ phủ đưa tới thì phiền toái, không quản được nhiều như vậy. Bảo bối đang ở phía dưới, nhanh đi tìm thuốc nổ." "Thuốc nổ?" Lâm Dạ dựng ngược tóc gáy. "Cái này nếu là thật nổ, căn phòng bí mật sụp, hắn không phải bị chôn sống không thể. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải lập tức từ khe hở đi." Vọt tới góc tây bắc, đem thần thức ngưng tụ đến mức tận cùng, cẩn thận cảm nhận khe hở kia hướng đi cùng vách đá yếu kém điểm. Đồng thời, hai tay đặt tại trên vách đá, đem luyện khí tầng 5 trung kỳ linh lực điên cuồng chút vào đi bảo. "Mở cho ta." Gầm nhẹ một tiếng, toàn lực bùng nổ. Vách đá vẫn không nhúc đích, chỉ có mấy khối đá vụn tuôn rơi xuống. "Không được, linh lực không đủ." Lâm Dạ lòng như lửa đốt. Phía trên tiếng bước chân càng huyên náo, tựa hồ lấy thuốc nổ người sắp trở về rồi. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Tuyệt vọng lúc, ánh mắt lần nữa rơi vào trong ngực trên tu thực la bàn. "Ông bạn già, lần này toàn dựa vào ngươi. Có biện pháp nào hay không tạm thời tăng lên linh lực thu phát? Dù là trong nháy mắt cũng được." Ôm một tia hy vọng cuối cùng, nặn ra máu, thuần thục phải nhường người đau lòng mô phỏng. "Mô phỏng ta thiêu đốt máu tươi, trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên linh lực, đánh vào vết đá. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Thiêu đốt bộ phận máu tươi. Linh lực ngắn ngủi tăng lên tới đến gần luyện khí tầng 7. Kéo dài 3 hơi. Đánh vào vết đá. Mở ra hẹp hòi lối đi. Trọng thương suy yếu. Lối đi một chỗ khác vì bỏ hoang đường hầm. Có yếu ớt yêu thú khí tức. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, tìm đường sống trong chỗ chết, giá cao cực lớn. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, trọng độ, máu tươi thiêu đốt đau nhức cùng cảm giác suy yếu. Thiêu đốt máu tươi. Lâm Dạ sắc mặt trắng bệnh. Đồ chơi này thế nhưng là thương căn cơ. Nhưng dưới mắt, tựa hồ không có lựa chọn tốt hơn. Hoặc là bị nổ chết, bắt sống, hoặc là bổ một chút hy vọng sống. Mẹ, liều mạng. Nghe đỉnh đầu càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng mơ hồ thuốc nổ đến rồi tiếng kêu, Lâm Dạ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một hớp ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa máu tươi, đồng thời vận chuyển máy mô phỏng cung cấp bí pháp. Bèn, một cỗ vượt xa hắn bình thường trình độ cuồng bạo linh lực trong nháy mắt từ đan điền xông ra, tràn ngập kinh mạch toàn thân, mang đến như tê liệt đau nhức. Ánh mắt của hắn cũng hiện đầy tia máu. Ngay tại lúc này, mở song trưởng lần nữa hung hăng đặt tại trên vách đá, đem toàn bộ cuồng bạo linh lực đổ xuống mà ra. Rắc rắc, ầm, một tiếng vang thật lớn. Góc cây bắc vách đá rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, lộ ra một cái chỉ chứa một người bò dạng thông qua, đen thủi cửa động. Một cỗ mang theo mùi muốt cùng mùi tanh gió lạnh từ trong động thổi ra. Thành công. Lâm Dạ mừng như điên, nhưng tùy theo mà tới chính là cực độ cảm giác suy yếu, trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngã quỵ. Máu tươi thiêu đốt hậu di chứng bắt đầu hiện ra. Giáng chống đỡ, không chút do dự một con chui vào cái đó hẹp hòi cửa động. Đang ở thân thể hắn hoàn toàn không có vào cửa động trong nháy mắt, đỉnh đầu chuyển tới đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh cùng hòn đá sụp đổ ầm vang. "Gặp lại ngài nhé." Lâm Dạ ở trong lòng kêu một câu, liều mạng hướng hắc ám huyệt động chỗ sâu leo đi. Không biết điều này tạm thời khai tạc đường thông hướng nào, cũng không biết phía trước có nguy hiểm gì, nhưng dù sao cũng so ở lại nơi đó bị chôn sống mạnh. Tê tê Lâm Dạ chui xuống đất mô thức, khởi động. Chương 27, đường hầm tinh hồn. Ca là tới nhập hàng. Chương 27, đường hầm tinh hồn. Ca là tới nhập hàng. Lâm Dạ giống con bị đạp cái đuôi chuột chuối, ở hẹp hòi, hắc ám, tràn đầy bụi đất cùng mùi mốc trong huyệt động liều mạng đi phía trước bò. Sau lưng không ngừng truyền tới ùng ùng sụp đổ âm thanh cùng mãnh hổ bang tức xì khói tiếng mắng chửi, chấn động đến đầu hắn ra tóc mà. Á đủ, thật dùng thuốc nổ a. Đám người điên này, một bên rủa xả, một bên sử xuất hết sức bình sinh ngọ nguậy, cảm giác đời này cũng không có chật vật như vậy qua. Thiêu đốt máu tươi hậu di chứng để cho hắn cả người đau nhức, suy yếu giống bãi bùn nát, mỗi tiến lên một thốn cũng cảm giác muốn ra rời. Bò không biết bao lâu, sau lưng thanh âm dần dần đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trung quanh chỉ còn giữ lại chính hắn nặng nề tiếng thở dốc cùng đá vụn ma sát thanh âm. Dừng lại, ngồi phịch ở lạnh băng trên tảng đá, há mồm thở dốc, cảm giác linh hồn cũng mau từ trong miệng bay ra. Cuối cùng, tạm thời an toàn, móc ra viên tụ khí đan nhét vào trong miệng, giống như nhai đường đậu vậy nuốt xuống, cố gắng khôi phục chút khí lực. Đan dược xuống bụng, một cỗ yếu ớt dòng nước cấm tản ra, hơi hóa giải như tê liệt đau đớn, nhưng máu tươi thua lâu cảm giác suy yếu không phải một lát có thể bù lại. Thua thiệt lớn. Lần này thật là lỗ sầm máu. Lâm Dạ khóc không ra nước mắt, khó khăn lắm mới tìm được bà bối, còn không có bưng bít nóng hổi, thiếu chút nữa đem mệnh góp đi vào. Nghỉ ngơi chốc lát, lên dây cót tinh thần, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này tựa hồ là một cái bỏ hoang đường hầm mỏ, bốn phía đều là khai tạc dấu vết sáng rõ vết đá, trên đất tán lạc rỉ sét cốt chim cùng gỗ mục giá đỡ, không khí đục ngầu, mang theo một cỗ kim loại cùng giữa nát hỗn hợp mùi lạ. Máy mô phỏng nói cái này đường hầm có yếu ớt yêu thú khí tức, phải cẩn thận một chút. Hắn lập tức cảnh giác, đem liệm tức thuật vận chuyển tới cực hạn, mặc dù bây giờ hiệu quả có thể suy giảm, đồng thời nắm chặt huyền quy thuẫn, một cái tay khác khống chế một trương thần hành phủ, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Biện nhận một cái hướng gió, hướng có không khí mới mẻ lưu động phương hướng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đường hầm mỏ rắc rối phức tạp, như cái mê cung, không dám đi quá nhanh, mỗi đến một cái cửa ngã ba cũng trước dùng thần thức dò xét, xác nhận không có nguy hiểm mới tiếp tục. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước mơ hồ chuyển tới tích thủy âm thanh, không khí cũng ướt nước một ít. Chuyển qua một chỗ ngoặt, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái cực lớn ngầm dưới đất động rộng rãi xuất hiện ở trước mặt, đỉnh động có ánh sáng nhạt rêu mốc phát ra u quang, chiếu sáng phía dưới cảnh tượng, một cái cực lớn hồ ngầm trong lòng đất, bên hồ vậy mà sinh trưởng một ít tản ra nhàn nhạt linh quang nấm cùng rêu mốc. Ngầm dưới đất linh thực. Lâm Dạ ánh mắt sáng lên. Mặc dù những thứ này nấm rêu mốc xem ra phẩm cấp không cao, nhưng chân con muỗi cũng là thịt ta. Hắn bây giờ nghèo không xu dính túi, có thể nhặt một điểm là một chút. Đang chuẩn bị tiến lên hái, đột nhiên, thần thức động một cái, nhận ra được bên hồ trong bóng tối có cái gì đang ngọ ngậy. Lập tức ngồi xổm người xuống, ngừng thở. Chỉ thấy mấy cái toàn thân đen nhánh, lớn bằng cánh tay, dài vô số chân đốt quái trùng, đang từ trong hồ bò ra ngoài, chậm rãi gặm ăn những thứ kia sáng lên ấm. Những con trùng này khí tức không mạnh, đại khái tương đương với luyện khí 1-2 tầng tu sĩ, nhưng số lượng không ít, có 7-8 điều. Hắc tiết trùng, cấp thấp thổ hệ yêu thú, thích ăn ngậm linh quáng vật cùng cấp thấp linh thực, phòng ngự bình thường, công kích tính không mạnh. Ừm, gầm. Lâm Dạ nhanh chóng ở cơ sở yêu thú đồ giám trong tìm được đối ứng tin tức, trong lòng nhất thời đã nắm chắc. Vừa đúng, bắt các ngươi thử nghiệm, thuận tiện bổ sung điểm vật liệu. Liếm môi một cái, mặc dù suy yếu, nhưng đối phó với những thức ăn này gà hay là dư xài. Lặng lẽ đi vòng qua mặt bên, nhắm ngay một cái lạc đàn hắc tiết trùng, vận chuyển khôi phục không nhiều linh lực, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo yêu đất phong nhận, đây là hắn mới vừa học cơ sở pháp thuật giải thích rõ trong tiểu pháp thuật. Đi. Phong nhận lặng yên không một tiếng động bay ra, phốc một tiếng, tinh chuẩn địa chặt đứt đầu kia hắc tiết trùng đầu. Côn trùng co quắp mấy cái, bất động. Giải quyết. Nhẹ nhõm. Lâm Dạ trong lòng vui mừng, như pháp pháo chế, lại giải quyết phụ cận hai đầu. Cái khác côn trùng tựa hồ chí thương có hạn, còn không có phản ứng kịp. Nhanh chóng tiến lên, đem giết chết hắc tiết trùng thi thể thu vào xấu xí túi ra, cái này côn trùng giáp sắc cùng túi độc có thể bán chút tiền lẻ, sau đó bắt đầu hái những thứ kia sáng lên nấm cùng rễ mốc. Những thứ này mặc dù là cấp thấp linh thực, nhưng dùng để luyện chế cấp thấp đan dược hoặc là nuôi dưỡng linh thú, nếu như sau này có lợi, vẫn là có thể. Hắc hắc, nhân họa đắc phúc. Mặc dù không có bắt được dương đồng trong món chính, nhưng nhặt điểm xứng món ăn cũng không tệ. Một bên hái một bên vui sướng điểm nghĩ, cảm giác mình như cái tới đường hầm mua sắm không đồng. Hái xong bên hồ linh thực, hắn dọc theo động rộng rãi ranh giới tiếp tục thăm dò. Ở một cái góc hẻo lánh trong, phát hiện một bộ đã sớm phong hóa hài cốt bên cạnh, tán lạc một cái rách nát chứa vật túi cùng một thanh dị sét loang lổ cốt chim. Tiền bối, xem ra là trước kia chết ở chỗ này thợ mỏ. Lâm Dạ thở dài, tu tiên giới chính là như vậy tàn khốc. Nhặt lên chứa vật túi, thân thức dò bảo, bên trong không gian rất nhỏ, chỉ có mấy khối ảm đạm hạ phẩm linh thạch cùng một quyển trang bìa ô vàng, mặt bìa mơ hồ bút ký. Lấy ra bút ký là xem, phía trên dùng siêu siêu bẹo bẹo chữ viết ghi chép một ít đường hầm mỏ bản đồ, khoáng vật phân bố, cùng với một trang cuối cùng, dùng máu viết mấy cái qua quýt chữ to, đáy hồ có quỷ. Chớ gần. Phệ hồn. Đáy hồ có quỷ. Phệ hồn. Lâm Dạ trong lòng run lên, nhìn về phía đen nhánh kia hồ ngầm trong lòng đất. Nước hồ sâu không thấy đáy, thần thức dò vào phảng phất bị cắn ướt, cho người ta một loại cảm giác không hay. Xem ra hồ này không đơn giản, thật may là không có tùy tiện đi xuống. Thu hồi bút ký cùng linh thạch, chân con muỗi cũng là thịt, đối kia hải cốt bái một cái, tiền bối nghỉ ngơi, vật ta cầm đi, cũng coi như thay ngươi vật tận kỳ dụng. Rời đi động rộng rãi, tiếp tục ở đường hầm mỏ trong đi xuyên. Trong lúc lại gặp phải mấy đợt yêu thú cấp thấp, như rơi hút máu, nham thạch tê tê chờ, đều bị hắn cẩn thận tránh hoặc nhẹ lòng giải quyết, lại thu mạch một ít lẻ tẻ tài liệu. Rốt cuộc, ở quẹo qua vô số con sau, phía trước xuất hiện ánh sáng, còn có loang thoáng tiếng người. Xuất khẩu. Lâm Dạ tinh thần đại chấn, tăng nhanh bước chân vào tới. Ánh sáng là từ một cái bị dây mây nửa che cửa động chuyển tới, hắn vẹn ra dây mây, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Bên ngoài là ban ngày, ánh nắng nhức mắt. cửa động ở vào một cái vắng vẻ thung lũng đáy, bốn phía là dốc đứng vách núi, xa xa có thể nghe được thác nước tiếng nước chảy. Trong sơn cốc không có ai, nhưng xa xa có một cái đường nhỏ thông hướng bên ngoài sơn cốc. Cuối cùng đi ra, Lâm Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Quay đầu nhìn một cái đen tối hầm mộ, lòng vẫn còn sợ hãi. Chuyến này nhà ma hành trình, thật là kích thích mẹ hắn cấp kích thích mở cửa, kích thích về đến nhà. Kiểm kê một cái thu hoạch, một môn chân quý thần thức công pháp huyền âm luyện thần thuật tản thiên, mấy bùi cấp thấp linh thực, một ít yêu thú tài liệu, còn có thợ mỏ tiền bối di sản. Tổn thất là thiêu đốt bộ phận máu tươi, nguyên khí thương nặng, cần thời gian khôi phục. Nói tóm lại, không lỗ, ít nhất không có chết. Tự an ủi mình, việc cần kiếp bây giờ là tìm cái chỗ an toàn chữa thương cùng tiêu hóa thu hoạch. Biện nhận một cái phương hướng, Phong Diệp Trấn là không thể trở về, mãnh hổ bang khẳng định đang khắp nơi tìm hắn. Hắn quyết định trước tiên ở trong núi tìm một chỗ kín đáo tránh mấy ngày. Ở trong sơn cốc tìm được một cái bị bụi cây che giấu sơn động nhỏ, kiểm tra một phen xác nhận sau khi an toàn, liền chui vào, dùng đá chặn lại cửa động. Khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên vận chuyển cơ sở dẫn khí quyết khôi phục linh lực, sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu huyền âm luyện thần thuật. Công pháp này quả nhiên huyền diệu, tu luyện đối thần thức tăng lên hiệu quả rõ rệt. Mặc dù chỉ là tản thiên, nhưng Lâm Dạ có máy mô phỏng phụ trợ, tiếp tục đổ máu, tiến triển thần tốc. Mấy ngày kế tiếp, hắn cảm giác mình thần thức càng thêm ngưng luyện, phạm vi bao trùm mở rộng đến khoảng 5 trượng, đối hoàn cảnh xung quanh cảm nhận cũng càng thêm bén nhạy. Thứ tốt, thật là thứ tốt. Lâm Dạ mừng rỡ như điên. Thần thức hùng mạnh, mang ý nghĩa chế phù tỷ lệ thành công cao hơn, lúc đối địch phản ứng nhanh hơn, thậm chí có thể trước hạn phát hiện nguy hiểm. Đồng thời, hắn cũng không bỏ sót linh lực tu luyện, dựa vào tụ khí đan cùng linh thạch, từ từ chữa trị thiêu đốt máu tươi mang đến tổn thương. Mặc dù tiến độ chậm chạp, nhưng tóm lại ở chuyển biến tốt. Sau 5 ngày, Lâm Dạ cảm giác thương thế khôi phục thất thất bát bát, tu vi cũng mơ hồ có đột phá đến luyện khí tầng 5 hậu kỳ dấu hiệu. Quyết định rời đi nơi này, tiếp tục tìm trở về tông môn đường. Đi ra sơn động, hít sâu một cái không khí mới mẻ, cảm giác trạng thái trước giờ chưa từng có tốt, nhất là thần thức mạnh mẽ hơn không ít. Là thời điểm đi Phong Diệp cốc chợ phiên nhìn một chút, nói không chừng thanh huyền môn thuyền bay đã tới. Thì triển liễm tức thuật, đem tu vi vẫn vậy để ở luyện khí 4 tầng trung kỳ, hướng trong trí nhớ Phong Diệp cốc phương hướng đi tới. Lần này, niềm tin của hắn tràn đầy. Có mạnh hơn thần thức cùng huyền âm luyện thần thuật, cảm giác mình cậu bệnh năng lực lại tăng lên một cấp bậc. Đường tu tiên đằng đẵng, cầu đạo là vương đạo. Chờ ta trở lại tông môn, nhất định phải cầu đến Thiên Hoàng địa lão. Vậy mà, mới vừa đi tới Phong Diệp cốc phụ cận, liền phát hiện không khí không đúng. Cốc khẩu tụ tập không ít người, hướng về phía bên trong chỉ trỏ trỏ, còn có chấn thủ phủ vệ binh đang duy trì trật tự. Kéo một cái xem trò vui tán tu nghe ngóng, đạo hữu, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tán tu kia mặt bắt quái, thì xảy ra chuyện lớn. Lưu Vân Kiếm Tông cùng Thanh Huyền môn đệ tử ở chợ phiên trong làm. Vì cướp một món bảo bối gì, đánh cuối bụi. Chợ phiên cũng lộn xộn. Lưu Vân Kiếm Tông, Thanh Huyền môn, phao nhau. Lâm Dạ ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Á đủ. An dưa ăn được nhà mình tông môn trên đầu. Chương 28, An dưa ăn được nhà mình trên đầu. Cái này dưa bảo đảm quen biết sao? Chương 28, An dưa ăn được nhà mình trên đầu. Cái này dưa bảo đảm quen biết sao? Lưu Vân Kiếm Tông cùng Thanh Huyền môn làm. Lâm Dạ nghe được tin tức này, thứ nhất phản ứng không phải lo lắng, mà là á đủ. An dưa ăn được nhà mình tông môn trên đầu. Cái này dưa bảo đảm quen biết sao? Lập tức nhón chân lên, dưỡng cổ lên hướng trong cốc nhìn, đáng tiếc quá nhiều người, gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe được bên trong chuyển tới binh binh bang bang pháp thuật đối oanh âm thanh cùng tiếng mắng chửi. Chậc chậc, đánh thật náo như ta. Lâm Dạ chép miệng một cái, chẳng những không hoảng hốt, ngược lại hơi nhỏ hư vấn. Lưu Vân Kiếm Tông đám kia hành tây tình, lại dám cân chúng ta Thanh Huyền môn thách thức. Ai cấp dũng khí của bọn họ? Lương tĩnh như sao? Hán đội vàng lại kéo cái đó bắt quái tán tu, đưa qua đi một khối nhỏ linh mỡ, linh thạch miếng thừa thẹo, nháy mắt ra hiệu địa hỏi, đạo hữu, nói tỉ mỉ. Tại sao đánh nhau? Cấp gì bảo bối liều mạng như vậy? Tán tu kia được chỗ tốt, nói đến càng hăng hái, nghe nói à, là vì một cái từ trong cổ mộ moi ra cái gì thất tinh đăng. Lưu Vân Kiếm Tông người nói là bọn họ phát hiện trước, Thanh Huyền môn người nói là bọn họ dự định, hai bên không ai nhường ai, đang ở đa bảo các cửa cùng nhau. Thì, ngươi là không nhìn thấy, Thanh Huyền môn dẫn đội chính là trong đó cửa sư tỷ, được kêu là một cái lợi hại, một thanh phi kiếm đùa bỡn cân sớm vậy. Lưu Vân Kiếm Tông người cầm đầu kia cũng không sợ, kiếm pháp điêu toàn hết sức. Nội môn sư tỷ, phi kiếm. Lâm Dạ trong lòng suy nghĩ, xem ra là trong tông môn tương đối được coi trọng đệ tử dẫn đội tới. Thất tinh đăng, nghe ra như cái đồ cổ, có gì dùng? Đáng giá như vậy cướp? Vừa ăn dưa, một bên đầu góc thật nhanh chuyển động, đây chính là cái cơ hội a. Đồng môn gặp nạn. Ách, là đồng môn đang đánh nhau, thân ta vì Thanh Huyền môn một phật tử, mặc dù là tập dịch, có phải hay không nên đi phất cờ họ reo, giúp trợ uy? Dĩ nhiên, chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không nhân cơ hội móc được xuôi gió thuyền bay. Đối, cứ làm như vậy, đi lộ cái mặt, bày tỏ một cái ta cùng tông môn cùng tồn tại quyết tâm. Lâm Dạ quyết định chủ ý, lập tức đẩy ra đám người, hướng trong cốc đi tới. Càng đi vào trong, tiếng đánh nhau càng rõ ràng, còn có thể thấy được pháp thuật đối banh quang mang lấp lóe. Người vây xem ba tầng trong ba tầng ngoài, người người đưa cổ dài, cân nhìn siết khỉ tựa như. Lâm Dạ khó khăn lắm mới chen đến trước mặt, chỉ thấy trong sân hai nhóm người đang giằng co. Một bên là người mặc Lưu Vân Kiếm Tông trang phục màu xanh đệ tử, có 5-6 người, cầm đầu chính là ngày đó ở khách sạn ra mắt mặt lạnh thiếu niên, giờ phút này sắc mặt hắn xanh mét, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang. Bên kia, thời là ba cái ăn mặc thanh huyền môn đạo bảo màu lam nhạt đệ tử, hai nam một nữ. nữ đệ tử kia đứng ở trước mặt nhất, dáng người thẳng tắp, mặt mũi thanh lệ, giữa hai lông mày mang theo một cô ánh khí. Nàng dưới chân đạp một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm, trôi lơ lửng cách mặt đất nửa thước, quanh thân còn bao quanh nhàn nhạt màu xanh da trời hơi nước, khí tức rõ ràng là luyện khí 6 tầng tuyệt cùng. Phía sau nàng hai người nam đệ tử, một cái luyện khí tầng 5, một cái luyện khí 4 tầng, cũng cầm pháp khí, mặt cảnh giác. Trên đất còn nằm ngửa mấy cái Lưu Vân kiếm tông đệ tử, hừ hừ hà hà không bỏ dậy nổi, hiển nhiên là mới vừa bị thu thập. Hoắc, vị sư tỷ này như bức a, thêm một cái nhiều còn chiếm thượng phong. Lâm Dạ âm thầm ủng hộ. Hắn nhận được cô gái này đệ tử phục sức bên trên đánh dấu, là nội môn Bích Ba phong chủ tu thủy thuộc tính công pháp. Liền nghe kia Lưu Vân kiếm tông mặt lạnh thiếu niên lạnh lùng nói, "Thủy Vân Dao, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái này thất tinh đăng rõ ràng là chúng ta phát hiện trước." Tên là Thủy Vân Dao thanh huyền môn sư tỷ hừ lạnh một tiếng, "Triệu Càn, ngươi thiếu nói lưu nói vượng. Cái này thất tinh đăng chính là ta Bích Ba phong trưởng lão điểm danh muốn cổ vật, đã sớm cùng đa bảo các trưởng quỹ chào hỏi. Là các ngươi Lưu Vân kiếm tông thò một chân bảo, ép mua ép bán. Ngươi đánh rắm." Triệu Càn giận đến mặt cũng sai lệch, trưởng quỹ rõ ràng nói người trả giá cao được. Đó là trưởng quỹ thấy lợi quên nghĩa. Đèn này với ta Bích Ba phong có tác dụng lớn, há là linh thạch có thể cân nhắc. Hai bên đánh võ mồm, không ai nhường ai, mắt thấy lại phải đánh nhau. Lâm Dạ nhìn một cái này không được à, quang hồn nào không ra tay, ta cái này trợ uy phần diễn thế nào diễn ra. Trong mắt xoay tròn, nảy ra ý hay. Chỉ thấy hắn đột nhiên nhảy ra đám người, giắt cổ họng hô to một tiếng, thanh huyền môn uy vũ. Thủy sư tỷ khí phách. Lưu Vân kiếm tông quy tôn tử nhóm, có loại đừng lấy nhiều khi ít. Cái này cổ họng kêu cực kỳ đột ngột, trung khí 10 phần, dùng một chút linh lực, trong nháy mắt đem ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn đi qua. Thủy Vân Giao cùng Triệu Càn cũng sửng sốt một chút, nhìn về phía Lâm Dạ. Thủy Vân Giao trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, hiển nhiên không nhận biết cái này đột nhiên nô ra, tu vi chỉ có luyện khí 4 tầng đồng môn. Triệu Càn thời là trợn mắt nhìn, nơi nào đến tạp phái? Muốn chết. Lâm Dạ muốn chính là cái này hiệu quả. Lập tức chạy đến Thủy Vân Giao sau lưng, bày ra một bộ thể cùng sư tỷ cùng chết sống trung thành cảnh cảnh bộ dáng, thấp giọng nói, "Thủy sư tỷ, đệ tử Lâm Dạ, là Tàng Kinh các trương trưởng lão ngồi xuống tập dịch, hôm nay vừa đúng dịp, nguyện giúp sư tỷ rút một tay." Hắn cố ý điểm ra trương trưởng lão, hy vọng có thể gia tăng điểm có độ tin cậy. Thủy Vân Giao nghe vậy, chân mày khẽ cau, Tàng Kinh các trương trưởng lão tạp dịch. Nàng không có gì ấn tượng, nhưng giờ phút này đồng môn đứng ra, tóm lại là chuyện tốt. Nàng khẽ gật đầu, có lòng, lui về phía sau chút, tránh cho ngộ thương. Đến làm. Lâm Dạ đáp một tiếng, ngoan ngoan thối lui đến phía sau, cùng kia hai người nam đệ tử đứng chung một chỗ. Một người trong đó luyện khí tầng 5 mặt vuông nam đệ tử tò mò mà thấp giọng hỏi, vị sư đệ này, ngươi là cái nào phong? Trước kia chưa thấy qua ngươi a. Lâm Dạ mặt không đổi sắc, tiểu đệ là Tàng Kinh các, bình thường không thế nào đi ra đi lại. Nghĩ thầm, tạp dịch chỗ cũng coi như dưới Tàng Kinh các thuộc đơn vị mà, không có tật xấu. Có Lâm Dạ cái này đánh trống lảng, trên sân mùi thuốc súng càng đậm. Triệu Càn cảm thấy mặt mũi không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, Thủy Vân Giao. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì so tài xem hư thực đi. Bảy trận. Lưu Vân kiếm tông còn lại mấy người lập tức thân hình chớp động, đứng thành một cái kỳ lạ trận hình, kiếm quang liên kết, khí thế đột nhiên tăng lên. Thủy Vân Giao sắc mặt ngưng lại, Lưu Vân kiếm trận. Thử, sợ ngươi sao? Tay nàng kết pháp quyết, dưới chân phi kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo màu xanh da trời trường hồng, chủ động công đi qua. Phía sau nàng hai người nam đệ tử cũng thúc giục pháp khí trợ công. Đại chiến tái khởi. Lần này so mới vừa rồi càng thêm kịch liệt. Kiếm quang ngang dọc, hơi nước tràn ngập, pháp thuật tầm vang. Lâm Dạ nuốt ở phía sau mặt, nhìn hoa cả mắt, trong lòng gọi thẳng đã biển, hiện trường bản tiên hiệp mạng lớn. Cái này đặc hiệu, tiêu chuẩn. Một bên nhìn, còn vừa không quên bản thân chức trách thỉnh thoảng kêu hai cổ họng, sư tỷ cẩn thận bên trái. Sư Minh đánh hắn phần thân dưới. Thanh huyền môn tất thắng. Kêu được kêu là một cái đầu nhập, không biết còn tưởng rằng hắn là cái gì chủ lực đội viên đâu. Kỳ thực hắn rất tinh minh, từ đầu tới cuối duy trì ở khoảng cách an toàn, tuyệt không tiến lên liều mạng. Đùa giỡn, ta cái này thân thể nhỏ bé, đi lên không phải là đưa đồ ăn. Phất cờ hò reo, tinh thần chống đỡ mới là vương đạo. Đánh đánh, Lưu Vân kiếm tông dựa vào kiếm trận, dần dần vãn hồi tình thế xấu, bắt đầu áp chế Thủy Vân Giao ba người. Thủy Vân Giao mặc dù thực lực cá nhân mạnh, nhưng đối phương có trận pháp gia trì, song quyền nan địch tứ thủ, dần dần có chút cật lực, chán thấy mồ hôi. Lâm Dạ nhìn một cái, tình huống không ổn a. Nếu là thủy sư tỷ thua, bản thân đừng nói dựng thuyền bay, có thể hay không an toàn thoát thân cũng thành vấn đề. Được nghĩ biện pháp giúp một tay chẳng tử. Con ngươi nhanh đổi, ánh mắt quét qua chiến trường, đột nhiên thấy được trên đất những thứ kia bị đánh bại Lưu Vân kiếm tông đệ tử. Một cái lớn mật, thất đức, ý niệm xông ra. Lặng lẽ chuyển đến cái đó luyện khí 4 tầng nam đệ tử bên người, thấp giọng nói, "Sư Minh, ngươi nhìn bên kia nằm ngửa mấy cái, có phải hay không có gì phòng bị?" Nam kia đệ tử sửng sốt một chút, "Sư đệ ý của ngươi là?" Lâm Dạ lộ ra một cái ngươi hiểu đủ cười, "Chúng ta cấp bọn họ thêm chút liệu." Thì như vung điểm phân ngứa, hoặc là lén lút đem bọn họ giải thoát ném xa một chút, nhiễu loạn một cái đối phương tâm thần. Nam kia đệ tử nghe trợn mắt há mồm, nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt nhất thời tràn đầy ngạc nhiên cùng một tia kính nể. "Sư đệ, ngươi thật là một nhân tài a." "Hắc hắc, thường quy thao tác, thường quy thao tác." Lâm Dạ khiêm tốn khoát khoát tay, "Đều là vì tông môn mà, nói làm liền làm." Hai người thừa dịp trước mặt thân nhau, lặng lẽ đi vòng qua biên giới chiến trường. Lâm Dạ từ xấu xí trong túi ra móc ra một chút trước đào được, mang theo nhỏ nhẹ tê dại hiệu quả nấm độc bột, vốn là nghĩ nghiên cứu chế độc, hướng về phía một cái nằm trên đất hừ hừ Lưu Vân kiếm tông đệ tử thì khoác lác đi qua. Đệ tử kia đang chuyên chú xem các sư minh đánh nhau, đột nhiên cảm giác trên mặt ngứa ngáy, sau đó nửa bên mặt liền đã tê dần. Hắn hoảng sợ ố ố kêu lên, lại nói không rõ lời. Một cái khác nam đệ tử thì dập khuôn theo, lén lén đem một cái hôn mê đệ tử dây lưng giải. Những thứ này cho mờ ám mặc dù tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Đang toàn lực duy trì kiếm trận Triệu Càn đám người, nghe được sau lưng đồng môn quái dị động tĩnh, khó tránh khỏi phân tâm, kiếm trận vận chuyển nhất thời xuất hiện một tiếng ngắt ngứ. Thủy Vân giao bực nào nhân vật, lập tức bắt lại cái này chớp mắt liền qua cơ hội. Phi kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, đột nhiên đột phá kiếm trận phòng ngự, thẳng đến Triệu Càn mặt. Triệu Càn sợ tái mặt, trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ. Keng! Một tiếng vang lên, Triệu Càn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn, kiếm trận trong nháy mắt chính thức bị phá. Hèn hạ! Triệu Càn giận đến hộc máu, chỉ Thủy Vân giao sau lưng Lâm Dạ hai người, các ngươi Thanh Huyền môn vậy mà dùng thủ đoạn hạ lưu như thế. Thủy Vân giao cũng có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lâm Dạ một cái, ánh mắt phức tạp. Nàng mặc dù thắng, nhưng cái này thắng được. Có chút không vẻ vang a, Lâm Dạ cũng là mặt vô tội, lớn tiếng nói, Triệu sư huynh lời ấy sai rồi. Vinh bất tiếm trá. Các ngươi lấy nhiều khi ít, còn không cho chúng ta chỉ lấy. Hơn nữa, chúng ta làm cái gì? Chúng ta chẳng qua là quan tâm một cái ngã xuống đất đạo hữu, sợ bọn họ cảm lạnh mà thôi. Ngươi, Triệu Càn thiếu chút nữa bị cái này nói năng vô sỉ nghẹn chết. Thủy Vân giao hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khắc thường, lạnh lùng nói, Triệu Càn, thắng bại đã phân, còn phải lại đánh sao? Triệu Càn sắc mặt tái xanh, biết hôm nay không chiếm được lợi ích, đánh tiếp nữa chỉ biết càng mất mặt. Hắn hung hăng trừng Lâm Dạ một cái, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống, sau đó cắn răng nói, Thủy Vân giao, cái nhục ngày hôm nay, ta Lưu Vân kiếm tông ghi xuống. Chúng ta đi. Nói xong, mang theo còn có thể động đệ tử, dịu nhau những thứ kia bị đặc biệt chiếu cố qua đồng môn, ảo nào đi. Vây xem đám người phát ra một trận cười ầm lên cùng nghị luận. Thủy Vân giao lúc này mới xoay người, nhìn về phía Lâm Dạ, ánh mắt mang theo dò xét, ngươi gọi Lâm Dạ? Tàng kinh các tạp dịch. Lâm Dạ vội vàng không mình hành lễ, thái độ cung kính, hồi sư tỷ, chính là đệ tử. Hôm nay, đa tạ ngươi. Thủy Vân giao giọng điệu có chút vi diệu, mặc dù thủ đoạn đặc biệt chút. Sư tỷ quá khen. Vì tông môn phân ưu, là đệ tử bổn phận. Lâm Dạ mặt quang minh lẫm liệt. Thủy Vân giao gật gật đầu, không có nói thêm nữa, xoay người đi cùng đa bảo các trưởng quỹ giao thiệp thất tinh đăng chuyện. Lâm Dạ trong lòng mừng nở hoa, thứ một bước, hôn cái quen mặt, thành công. Vui sướng địa suy nghĩ, chờ chút thủy sư tỷ nhất định sẽ hỏi bản thân thế nào trở về tông môn, đến lúc đó theo lẽ đương nhiên nói lên dựng thuyền bay thỉnh cầu. Hoàn mỹ. Vậy mà, hắn cao hơn quá sớm. Cũng không lâu lắm, Thủy Vân giao cầm một cái xưa cũ cây đèn đi ra, đối ngoài ra hai cái đệ tử nói, chuyện đã xong, chúng ta lập tức trở về tông môn, để tránh thêm rắc rối. Nói xong, nàng tế ra phi kiếm, hóa thành một đạo lam quang, lôi cuốn kia hai cái đệ tử, phóng lên cao. Bay thẳng đi. Bay đi. Lưu lại Lâm Dạ một người đứng tại chỗ, ở trong gió sốc xếp. Vân vân. Sư tỷ. Ta a. Còn có ta a. Lâm Dạ đưa tay ra, phí công hướng về phía bầu trời hô hào. Ta con mẹ nó. Bị quên sao? Chương 29, bị lãng quên công thần. Ca bản thân tìm đường. Chương 29, bị lãng quên công thần. Ca bản thân tìm đường. Lâm Dạ đứng tại chỗ, ngước đầu, xem Thủy Vân giao hóa thành màu xanh ra trời lưu quang biến mất ở chân trời, cảm giác giống như là bị toàn thế giới vứt bỏ. Không phải. Sư tỷ. Thủy sư tỷ. Ngươi nhìn lại ta một cái a. Ta, Lâm Dạ. Mới vừa rồi vì ngươi phất cờ họ reo, bày mưu tính kế cái đó công thần a. Nội tâm điên cuồng gầm thét, trên mặt vẫn còn được duy trì lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười, bởi vì chung quanh cũng không thiếu không có tản đi ăn dưa quần chúng ngay đối diện hắn chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán. Nhìn, chính là tiểu tử kia, thủ đoạn rất âm. Thanh Huyền môn, thế nào bị rơi xuống? Đoán chừng là cái ngoại vi đệ tử, không được cứ thôi. Lâm Dạ, uy. Nói ai ngoại vi đệ tử đâu? Lao tử là đường đường chính chính nội môn tạp dịch. Có biên chế. Mặc dù biên chế là bản thân phòng, hít sâu một hơi, tự nói với mình phải tỉnh táo, phải bình tĩnh. Thôi, cầu người không bằng cầu mình. Trông cậy vào người khác, sớm muộn chết đói. Ca có tay có chân có máy mô phỏng, còn sợ không về được tông môn. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là nghẹn đứa chuyện này là sao a? Bạch biểu diễn. Sớm biết còn không bằng nút ở phía sau mà xem cuộc vui đâu. Ủ rũ túi đầu đi ra phong diệp cốc, cảm giác cuộc sống tràn đầy u tối. Trở về tông môn xa xa khó đợi, trên người linh thạch còn dư lại không có mấy, còn thiếu máy mô phỏng đặt mông nợ máu. Ai, tìm một chỗ nghỉ chân một chút, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Thở dài, hướng trong trí nhớ cái đó càng tiện nghi bình an lữ quán đi tới. Mới vừa đi tới lữ quán phụ cận đầu kia đầu hẻm nhỏ, liền thấy lữ quán cửa vây quanh một đám người, ồn ào. Mập trưởng quý đang cửa túi người gật đầu, hướng về phía mấy người mặc màu đen áo ngắn, đầy mặt hoành nhục hán tử cười theo, chính là Hắc Hổ ba người. Á đủ, âm hồn bất tán a. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng, vội vàng co lại đến góc tường, lén lén quan sát. Chỉ nghe kia Hắc Hổ bang tiểu đầu bục hét lên, thấy rõ ràng, liền dài như vậy, gọi Lâm Dạ, khẳng định vẫn còn ở trên trấn. Cấp ta từng nhà địa lục soát, tìm được hắn, bang chủ nặng nề có thưởng. Cầm trong tay hắn một trương đơn sơ bức họa, phía trên vẽ một người mặt, mặc dù trừu tượng, nhưng giữa lông mày thật đúng là có mấy phần giống như Lâm Dạ. Mẹ, lệnh truy nã đều đi ra. Lâm Dạ dựng ngược tóc gáy, nhất định là Mãnh Hổ bang ở nhà ma bị thua thiệt nhiều, đem sổ sách tính tới trên đầu hắn, liên hiệp Hắc Hổ bang cùng nhau tìm hắn để gây sự. Cái này Phong Diệp trấn là thật không thể ở nữa. Quyết đoán, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại hướng ngoài trấn chạy đi. Ra Phong Diệp trấn, Lâm Dạ nhìn trước mắt mịt mờ núi rừng, một trận mờ mịt. Nên đi đâu? phía tây. Ông lão nói phía tây muốn lật vài chục toàn núi, còn có khô cốt đầm lầy, nguy hiểm nặng nề. Máy mô phỏng. Nhanh. Thôi diễn một cái, ta bây giờ hướng phương hướng nào đi, trở về tông môn tỷ lệ thành công cao nhất. Đội vàng móc ra la bàn đổ máu. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Phương hướng 1, hướng tây, vượt núi băng mèo. Rủi ro, cao, yêu thú, ao đầm. Tốn thời gian, dài. Tỷ lệ thành công, 4 thành. Phương hướng 2, hướng nam, đi vòng hát triều thành. Rủi ro, trong, đường xá xa xôi, lộ phí chưa đủ. Tốn thời gian, rất dài. Tỷ lệ thành công, 50. Phương hướng 3, hướng bắc, xuyên biệt yêu thú dãy núi ranh giới. Rủi ro, cực cao, có thể gặp gỡ cường đại yêu thú. Tốn thời gian, ngắn. Tỷ lệ thành công, 2 thành. Phương hướng 4, ở lại phong diệp trấn phụ cận núi rừng che giấu, chờ đợi thời cơ. Rủi ro, trong, có thể bị tìm ra. Tốn thời gian, không biết. Tỷ lệ thành công, 3 thành. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, con đường phía trước nhiều gian khó, đều có lận đận. Đề nghị, tổng hợp đánh giá, đề nghị lựa chọn phương hướng 2, dù tốn thời gian khá dài, nhưng tương đối ổn thỏa. Cần mau sớm giải quyết lộ phí vấn đề. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ. Hướng nam. Hát triều thành. Lâm Dạ sờ một cái khẳng kheo xấu xí túi ra, bên trong chỉ còn dư cuối cùng mấy khối linh thạch cùng 1.0 vỡ tài liệu. Lộ phí là cái vấn đề lớn a. Xem ra, phải nghĩ biện pháp làm chút tiền. Thế nào làm? Lại đi bán phủ. Hắn ngược lại còn có mấy tờ tiểu phá trướng phủ, nhưng đi chợ phiên quá nguy hiểm. Săn thú bán tài liệu, hiệu suất quá thấp. Đúng, ta không phải mới vừa được huyền âm luyện thần thuật sao? Thân thức mạnh, chế phủ tỷ lệ thành công nên có thể để cao đi. Tìm an toàn địa phương, bế quan vẽ bừa. Lâm Dạ hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một ý kiến. Quyết định không đội lên đường, trước tiên ở ngoài phong diệp trấn trong núi sâu tìm ẩn nút chỗ trốn đứng lên, một bên tu luyện huyền âm luyện thần thuật, một bên nếm thử hội chế nhiều hơn tiểu phá trướng phủ, chờ tích lũy đủ rồi lộ phí lại xuất phát. Ở trong núi rừng chui nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái bị dây mây che giấu ẩn nút hang núi. Hang núi không lớn, nhưng cô giáo thông phòng, vị trí vắng vẻ, rất khó bị phát hiện. Liền nơi này, tạm thời đậu phủ, Lâm Dạ chân nhân bế quan nơi. Hai lòng gật đầu một cái, dùng hòn đá cùng nhánh cây đem cửa động ngụy trang tốt. Những ngày kế tiếp, Lâm Dạ vượt qua dã nhân vậy ẩn cư sinh hoạt. Ba ngày, phần lớn thời gian đều ở đây tu luyện huyền âm luyện thần thuật, chui luyện thần thức. Có môn công pháp này, thần thức của hắn tiến bộ thật nhanh, cảm nhận càng thêm bén nhạy, đối linh lực khống chế cũng tinh tế không ít. Buổi tối, liền nhờ ánh trăng hoặc là dùng vi quan thuật, bắt đầu hội chế tiểu phá chướng phủ. Quả nhiên, thần thức tăng cường sau, hội chế đứng lên thuận tay nhiều. Mặc dù vẫn vậy sẽ thất bại, nhưng tỷ lệ thành công từ 1/10 ban đầu không tới, tăng lên tới đến gần 2 thành. Sau mười mấy ngày, tiêu hao hết toàn bộ lá bùa cùng một tiếng, thành công hội chế ra 5 tấm phẩm chất coi như không tệ tiểu phá chướng phủ. 5 tấm, nên có thể bán không ít linh thạch. Lâm Dạ xem bản thân thành quả lao động, tràn đầy cảm giác thành tựu. Là thời điểm rời núi, thu thập xong vật, chuẩn bị rời đi tạm thời đậu phủ. Trước khi đi, theo thói quen dùng máy mô phỏng thôi diễn một cái đi ra ngoài có thể gặp phải tình huống. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Người rời đi hang núi, hướng nam đi tiếp. Sau một ngày, gặp gỡ một nhóm sơn tặc, cao nhất luyện khí tầng 5, đánh cướp. Lựa chọn 1, giao ra tài vật. Kết quả, bị cướp sạch hết sạch, lộ phí mất hết. Lựa chọn 2, phấn khởi phản kháng. Kết quả, bằng vào phù lục cùng pháp khí, đánh tan sơn tặc, phản cướp được số ít tài vật cùng một phần đơn sơ bản đồ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, phúc họa tương y. Đề nghị, có thể chiến. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ. Sơ tặc, đánh cướp ta. Lâm Dạ vui vẻ, vừa đúng nửa tay, bắt các ngươi thử một chút phù. Hắn bây giờ luyện khí tầng 5 hậu kỳ, thần thức hùng mạnh, còn có phụ lục cùng pháp khí, đối phó mấy cái mao tặc lòng tin 10 phần. Dựa theo máy mô phỏng nhắc nhở, trước hạn chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên, ở ngày thứ nhì buổi chiều, khi hắn đi tới một chỗ vắng vẻ đường núi lúc, năm cái ăn mặc rách nát, cầm đao kiếm trong tay sơn tặc từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, ngăn cản đường đi của hắn. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn từ nay qua, lưu lại tiền qua đường. Cầm đầu một cái mặt thẹo sơn tặc lá hét giả dụng răng lời kịch. Lâm Dạ xem bọn họ, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mấy cái này sơn tặc tu vi cao nhất mới luyện khí tầng 5 sơ kỳ, còn lại đều là 3-4 tầng, trang bị rách nát, xanh sao vàng bọn, nhìn một cái chính là nghiệp vụ tiêu điều dáng vẻ. Chỉ các ngươi tài nghệ này còn học người đánh cướp. Lâm Dạ lắc đầu một cái, đều chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp giơ tay lên một cái, một chương tiểu phá trướng phù liền đập tới. Oeng! Phù lục nổ tung, một cỗ hỗn loạn linh lực ba động cuốn qua mà ra. Mấy cái kia sơn tặc nào từng thấy cái này, nhất thời bị nổ người ngựa xỉu liệng, kêu cha gọi mẹ. Lâm Dạ nhân cơ hội xông lên, huyền phi thuẫn ngăn trở linh tinh công kích, thiết một phù bút làm cây gậy khiến, nhanh gọn đem mấy cái này sơn tặc đánh ngủ. Từ cái đó mặt thẹo sơn tặc trên người tìm ra một cái bẩn thỉu chứa vật túi, bên trong chỉ có mấy chục khối linh vỡ cùng mấy khối hạ phẩm linh thạch, còn có một chút tạp nham lộn xộn rách nát. Bất quá, thật đúng là có một chương vẽ được siêu siêu mẹo mẹo ra dê bản đồ. Quỷ nghèo. Lâm Dạ chê bai địa gắt một cái, đem linh thạch cùng bản đồ cất xong, cũng không có làm khó những thứ này kẻ đáng thương, vỗ vỗ tay tiếp tục lên đường. Triển khai bản đồ nhìn một chút, bản đồ này mặc dù đơn sơ, nhưng đại khái ghi rõ tiến về hát triều thành lộ tuyến cùng dọc đường một ít dấu hiệu vật, so chính hắn mù mờ mạnh hơn. Cuối cùng có chút thu hoạch. Lâm Dạ tâm tình tốt không ít, theo bản đồ chỉ dẫn, tiếp tục hướng đi về phía nam tiến. Mấy ngày sau, hắn vượt qua một tòa núi lớn, trước mắt xuất hiện một mảnh không thấy bờ bến, bao phủ ở màu xám cho trong sương mù cực lớn ao đầm. trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hôi thối cùng trường khí, khô cốt đầm lầy. Không đúng, trên bản đồ biểu hiện rời Hắc Triều Thành còn cách một đoạn đâu, thế nào nhanh như vậy đã đến? Lâm Dạ xem bản đồ, lại nhìn một chút trước mắt ao đầm, có chút ngộng. Chẳng lẽ ta đi lầm đường, hay là bản đồ là giả? Vội vàng lần nữa vận dụng máy mô phỏng, năng lượng rót vào, thôi diễn trước mắt phương vị, xác nhận nơi đây vì hủ cốt đầm lầy là khô cốt đầm lầy một cái nhỏ chi nhánh, diện tích hơi nhỏ, nhưng chướng khí độc trùng trải rộng, trình độ nguy hiểm không thấp. Xuyên biệt hủ cốt đầm lầy, nhưng rút ngắn tiến về Hắc Triều Thành lộ trình, nhưng cần chống đỡ chướng khí, tránh độc trùng cùng đầm lầy bấy giờ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, đường tắt thường thường nương theo rủi ro. Đề nghị, như không tị độc thủ đoạn, đề nghị đi vòng. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ. Hủ cốt đầm lầy. Đường tắt. Lâm Dạ nhìn trước mắt nặng nề chết chóc ao đầm, trong lòng bồn chồn. Đi vòng vậy, lại phải tốn thêm hơn 10 ngày thời gian. Trực tiếp đi xuyên qua. Nghe ra cũng rất nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Đánh cuộc một lần. Sờ một cái trong ngực còn sót lại mấy tờ phụ lục cùng kia mặt huyền quy thuẫn. Vững vàng lý do. Thôi, hay là đi vòng đi. Cuối cùng vẫn sợ, quyết định an toàn trên hết. Vậy mà, đang ở hắn chuẩn bị xoay người lúc rời đi, ao đầm chỗ sâu trong sương mù, đột nhiên chuyển tới một trận như có như không, không linh dễ nghe tiếng hát. Kia tiếng hát phảng phất mang theo ma lực, hấp dẫn tâm thần của hắn, để cho hắn không tự chủ được nghĩ hướng ao đầm chỗ sâu đi tới chương 30, ao đầm tiếng hát. Là cơ duyên hay là bẫy dập? Chương 30, ao đầm tiếng hát. Là cơ duyên hay là bẫy dập? Kia tiếng hát không linh huyền chuyển, như có như không, phảng phất cửu thiên tiên nhạc, lại mang một tia hồn siêu phách lạc ma lực, thẳng hướng Lâm Dạ trong lỗ tai chui. Hắn nguyên bản đã quyết định đi vòng bước chân, nhất thời giống như đổ chỉ vậy nhấc không nổi, ánh mắt cũng có chút mê ly, theo bản năng liền hướng ao đầm phương hướng bước một bước. Ừm, không đúng. Đang ở mũi chân sắp dẫm vào bùn lầy trong nháy mắt, Lâm Dạ đột nhiên giật mình một cái, huyền âm luyện thần thuật tự động vận chuyển, thần thức giống như bị nước lạnh tưới qua, trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Á đủ, suýt nữa trúng kế. Hắn sợ toát mồ hôi lạnh, liền lùi lại mấy bước, cách xa ao đầm danh giới, lòng vẫn còn sợ hai xem kia phiến bị màu xám cho sương mù bao phủ từ địa. Cái này cái quỷ gì tiếng hát, lại có thể mê hoặc tâm thần? Nếu không phải ca thần thức mới vừa thăng cấp, hôm nay không phải thua ở nơi này không thể. Lại cẩn thận đi nghe, kia tiếng hát lại biến mất, ao đầm khôi phục tĩnh mịch, chỉ có tình cờ bước lên khí độc phao vỡ tan phốc phốc cấm thành. Tà môn, quá tà môn. Lâm Dạ che trái tim nhỏ, cái này hủ cốt đầm lầy quả nhiên danh bất hư truyền, mở màn sẽ đưa tinh thần công kích phân an. Đi vòng, nhất định phải đi vòng. Cái này đường tắt người nào thích đi ai đi, ngược lại ca không đi. Quyết định chủ ý, xoay người sẽ phải chạy ra. Cái gì tiếng hát, cơ duyên gì, có mạng nhỏ có trọng yếu không? Vậy mà hắn vừa mới chuyển qua thân, còn chưa đi ra hai bước, trong ngực tú thực la bàn, lại nữa rồi bắt đầu dở trò. Lần này chấn động so dĩ vãng cũng lợi hại, cơn cái chạy bằng điện mổ tỏ nhỏ tựa như. Một cô manh liệt mà rõ ràng ý niệm, cơ hồ làn đện vào đầu góc của hắn. Cảnh cáo, kiểm tra đến nồng độ cao thái âm hồn tùy chấn động. Nguồn gốc, trung tâm đầm lầy khu vực, cùng huyền âm luyện thần thuật độ cao khế hợp. Cảnh cáo, đồng thời kiểm tra đến hùng mạnh oán linh tụ hợp thể bảo vệ. Nguy hiểm cấp bậc cực cao. Đề nghị, cực kỳ nguy hiểm. Không đề nghị tiến về. Tái diễn, không đề nghị tiến về. Yếu ớt tạc âm. Nhưng nếu thành công hấp thu hồn túy, nhưng tăng lên cực lớn thần thức, có lẽ có thể trước hạn mở ra huyền cơ dương đồng. Cuối cùng quyền quyết định là ở ký chủ. CC thái âm hồn túy, tăng lên thần thức, mở ra dương đồng. Lâm Dạ bước chân trong nháy mắt đóng ở tại chỗ. Mấy cái này từ mấu chốt, giống như là có ma lực vậy, chặt chẽ kéo lại hắn. Huyền âm luyện thần thuật hắn là đích thân thể nghiệm qua, đối thần thức tăng lên hiệu quả rõ rệt. Mà cái này thái âm hồn túy nghe ra chính là vật đại bổ. Quan trọng hơn chính là mở ra dương đồng. Cái đó để cho hắn tâm tâm nghiệm, cất dấu lớn hơn bí mật dương đồng. Cám dỗ, chân chuồng cám dỗ. Trong Lâm Dạ tâm thiên nhân giao chiến, so với lần trước quyết định đi nhà ma còn phải kịch liệt gấp trăm lần. Tiểu bệnh người, khan cả giọng không thể đi a. Máy mô phỏng cũng màu đỏ tỏ thêm cảnh cáo. Cực cao nguy hiểm. Oán linh tụ hợp thể. Nghe một chút danh tự này, là chúng ta loại này luyện khí nhỏ rác rưởi có thể đụng sao? Đi chính là tặng đầu người. Vướng vàng, xuống ngọn. Tiểu hấp nhân, nước miếng băng tung tóe sợ cái gì? Cao rủi ro cao hồi báo. Thái âm hồn vi a. Bỏ lỡ đời này có thể cũng không gặp được. Có nó, thân thức tăng gọn, dương đồng nhưng mở, từ nay đi lên cuộc sống tốt cùng. Tu tiên không phải là tranh kia một đường cơ duyên sao? Xông lên a. Máy mô phỏng, về cả làng cụ cụ. Bản cơ chỉ cung cấp số liệu chống đỡ, quyền quyết định ở ngài. Nhỏ giọng, bất quá hồn vi sát thực rất bổ. Lâm Dạ xem nặng nghề chết chóc cao đầm, lại sờ một cái trong ngực lạnh băng la bàn cùng lệnh bài, cắn răng một cái, dậm chân một cái. Mẹ, đánh cuộc. Không phải là toán linh sao? Ca có huyền âm luyện thần thuật chuyên tu thần thức, còn có thanh tâm phủ, chất lượng kém, sợ cái quái. Lê Bơm tình huống không đúng, dùng thần hành phủ chạy trốn. Câu phú quý trong nguy hiểm, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Vì dương đồng trong bà bối, liều mạng. Quyết định sau, Lâm Dạ ngược lại tỉnh táo lại. Không thể làm mửa, được lập ra cái chơi ngu kế hoạch. A phi, là chặt chẽ kế hoạch. Đầu tiên là ở ao đầm danh giới tìm cái nơi kín đáo, khoanh chân ngồi xuống, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, đem trên người toàn bộ gia sản cũng lấy ra kiểm điểm, vũ khí, huyền quy thuẫn, phòng ngự chủ lực, thiết một phù bút, miễn cưỡng làm vũ khí. Phù lục, thần hành phù 2 tấm, chạy trốn tất bị, thanh tâm phù 3 tấm, chất lượng kém, tâm lý an ủi, tiểu phá chướng phù 5 tấm, công kích. có lẽ có điểm dùng. Đan dược, tu khí đan một số, hồi mana, hồi xuân tán hai bình, hồi máu. Cái khác, xấu xí túi da, chữ vật, tú thực la bàn, treo ngoài bình máu, huyền chữ lệnh bài, chìa khóa. Hàn toan. Quá hàn toan. Lâm Dạ xem điểm này ra sản, khóc không ra nước mắt. Điểm này trang bị đi ngay soát cao cấp phó bản, đơn giản là muốn chết ta. Không được, được Lâm Trận mới mài gươm. Lần nữa đem hy vọng gửi gắm vào máy mô phỏng bên trên. Ông bạn già, nhanh. Mô phỏng một cái, ta dùng huyền âm luyện thần thuật đối kháng oán linh hiệu quả, cùng với tốt nhất đường đi tiếp cùng chạy trốn phương án. Ở lại cống hiến mấy giọt máu tươi sau, máy mô phỏng cho ra phản hồi, huyền âm luyện thần thuật đối âm hồn loại tồn tại có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng đối mặt hùng mạnh tụ hợp thể, hiệu quả có hạn. Đề nghị lộ tuyến, dọc theo ao đầm ranh giới lưa thưa bụi cỏ lao vu hồi tiến lên, tránh sáng rõ vũng bùn cùng khí độc nồng nặc khu. Khu vực trung tâm có một chỗ lộ ra mặt nước màu đen đáng ẩm, hồn tuy chấn động nguyên bởi này hạ. Gặp gỡ oán linh, ưu tiên sử dụng thần thức đánh vào quấy nhiễu, dựa vào thành tâm phủ ổn định tâm thần, chớ nên ham chiến. Chạy trốn phương án, hướng về phía đông nam hướng phá vòng đây, nên khu vực oán linh phân bố tương đối lưa thưa. Tỷ lệ thành công dự đoán, chưa tới một thành. Lần nữa nhấn mạnh, cực kỳ nguy hiểm. Chưa tới một thành. Lâm Dạ khỏe miệng co giật. Cái này cân chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mở cung không có tiến quay đầu, cám dỗ đã trổng, không thử một chút hắn thực tại không cam lòng. Một thành cũng là cơ hội. Làm. Thu hồi bật, ánh mắt trở nên kiên định. Trước nuốt viên tụ khí đan, đem một chương thần hành phù cùng một chương thanh tâm phù chụp tại dễ dàng nhất lấy dùng vị trí, sau đó hít sâu một hơi, vận chuyển huyền âm luyện thần thuật đem thần thức huyết tán ra tới, như cùng một cái vô hình ra đa, cẩn thận từng ly từng tí bước vào hũ cốt đầm lầy. Một cước đạp, bùn đen trong nháy mắt không có qua mắt cả chân, một cỗ lạnh băng bám vào cảm giác chuyển tới, còn kèm theo gây mùi hôi thối. Lâm Dạ ngừng thở, dựa theo mô phỏng lộ tuyến, thất thể địa ở lưa thưa bụi cỏ lau trong chật vật đi về phía trước. Đầm lầy bên trong yên tĩnh đáng sợ, chỉ có chính hắn tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc. Màu xám cho sương mù trở ngại lấy tầm mắt, thần thức cũng nhận áp chế, chỉ có thể phát hiện trùng quanh mấy trượng phạm vi. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, bình an vô sự. Lâm Dạ hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra vận khí không tệ. Cái ý niệm này mới vừa thoáng qua, đột nhiên xảy ra dị biến. Bên trái bùn đen đột nhiên nổ tung, một đạo mơ hồ, tản ra nồng nặc oán khí màu đen cái bóng, phát ra tiếng rít tê lương, lao thẳng tới mặt của hắn. Đến rồi. Lâm Dạ đã sớm chuẩn bị, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Huyền âm luyện thần thuật toàn lực vận chuyển, thần thức ngưng tụ thành một cây vô hình gai nhọn, hướng bóng đen kia hung hăng đánh tới. Bóng đen phát ra một tiếng đau nhói vậy thét chói tai, nào tới động tác sáng do hơi chậm lại. Nhân cơ hội này, Lâm Dạ lập tức kích thích một trường thanh tâm phủ, chất lượng kém, một cô yếu ớt khí lạnh leo hơi thở bao phủ toàn thân, xua tan bộ phận âm lãnh cùng cảm giác sợ hãi. Đồng thời, dưới chân hắn dùng sức, về phía sau lui nhanh. Bóng đen kia quơ quơ, tựa hồ bị chọc giận, lần nữa nhào tới, tốc độ nhanh hơn. Lần này Lâm Dạ thấy rõ, đó là một cái vận mẹo hình người bán linh, mặt mũi mơ hồ, cặp mắt mạo hiểm hừng quang. Một trường thanh tâm phủ cái dám dùng không có a. Lâm Dạ trong lòng chửi mẹ, một bên tiếp tục dùng thần thức đánh vào quái nhiều bán linh. Một bên móc ra huyền phi thuẫn ngăn ở trước người. Phanh! Oán linh đụng vào trên tấm chắn, phát ra tiếng vang nặng nề, Lâm Dạ bị chấn động đến cánh tay tê dại, liên tiếp lui về phía sau. Cái này oán linh lực lượng không nhỏ, không thể liều mạng. Hắn vừa đánh vừa lui, cố gắng đem cái này oán linh dẫn hướng máy mô phỏng nhắc nhở hướng đông nam. Nhưng cái này oán linh tựa hồ nhận đúng hắn, dây dưa quấn quýt. Đang dây dưa, Lâm Dạ lại tiêu hao một chương thanh tâm phủ cùng không ít linh lực, mới miễn cưỡng thoát khỏi con này oán linh, trốn vào một lùm rậm rạp, tản ra mùi hôi thối độc trong cỏ lau. Thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Mới một con cứ như vậy khó dây dưa. Cái này nếu là đến khu vực trung tâm, hắn có chút không dám nghĩ. Còn đi không? Lần nữa hỏi bản thân. Nhìn về phía trước càng thêm nồng đậm sương mù cùng mơ hồ chuyển tới nhiều hơn oán linh gào thét, lùi bước ý niệm lần nữa dâng lên. Đang lúc này, kia không linh tiếng hát lại một lần nữa phiêu miểu địa chuyển tới, lần này tựa hồ gần một ít, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm dỗ, phảng phất đang kêu gọi hắn. Đồng thời, trong lực huyền chữ lệnh bài cũng lần nữa hơi nóng lên, cùng trung tâm đầm lầy phương hướng sinh ra rõ ràng hơn của mình. Mẹ, thứ này là buộc trên ta đi được a? Lâm Dạ cắn răng một cái, cũng đi tới nơi này, bây giờ đi về chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Tiếp tục, nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục chút linh lực, lần nữa bước lên trình độ. Càng đi trung tâm đi, oán linh xuất hiện tần số càng cao, thực lực cũng càng mạnh. Lâm Dạ bằng vào huyền âm luyện thần thuật đối oán linh yếu ớt khắc chế, thanh tâm phủ phụ trợ, mặc dù hiệu quả chênh lệch, cùng với huyền quy thuẫn phòng ngự cùng linh hoạt thân pháp, một lần thứ hiểm tượng hoàn sinh địa tránh thoát công kích, khó khăn hướng khu vực trung tâm đến gần. Phù lục cùng đan dược đang nhanh chóng tiêu hao, linh lực cũng kề sát khô kiệt, trên người nhiều mấy đạo bị oán khí ăn mòn vết thương, rát địa đau. Nhưng hắn trong ánh mắt quang mang lại càng ngày càng thịnh, bởi vì hắn đã có thể thấy được trung tâm đầm lầy kia phiến lộ ra mặt nước màu đen đáng ẩm. Mà khối kia dưới đá ngầm vương, mơ hồ có màu lam tối, cực kỳ tinh khiết quang mang đang lóe lên. Thái âm hồn thúy là ở chỗ đó, thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng Lâm Dạ cũng biết, thời khắc nguy hiểm nhất sắp đến. Có thể bảo vệ như thế bảo vật toán linh, nên cường đại cỡ nào? Nuốt vào một viên cuối cùng tụ khí đan, đem cuối cùng một chương thần hành phù nắm ở trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào kia phiến màu đen đáng ngầm, cùng với đá ngầm xung quanh. Kia rậm rạp chằng chịt, gần như ngưng tụ thành thực chất khủng bố hoa khí. Cuối cùng một chiến, muốn bắt đầu. Chương 31, hồn thúy tới tay. Không, là phiền toái thăng cấp. Chương 31, hồn thúy tới tay. Không, là phiền toái thăng cấp. Lâm Dạ nằm ở tản ra mùi hôi thối bùn đen trong, chỉ lộ ra nửa cái đầu, nhìn chằm chằm trung tâm đầm lầy khối kia màu đen đáng ngầm. đá ngầm chung quanh nồng nặc oán khí gần như ngưng tụ thành mực nước vậy, sương mù đen mơ hồ có thể thấy được vô số bạt mẹo kêu rên đoán linh ở trong đó chìm nổi. Kia cảnh tượng so kiếp trước nhìn bất kỳ phim kinh dị cũng kích thích gấp trăm lần. Ta oh my god, cái này đoán linh mật độ đuổi kịp xuân vận chạm xe lửa. Lâm Dạ cảm giác mình trái tim nhỏ cũng mau từ cổ họng đụng tới. Vậy làm sao làm? Vọt vào, sợ không phải trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Kia dưới đá ngầm phương lấp loé u lam ánh sáng, giống như dụ người nhất quả táo độc, không ngừng khiêu khích thần kinh của hắn. Thái âm hồn thúy, gần trong gang tấc ga. Máy mô phỏng, nhanh, trung cực phương án. Như thế nào mới có thể bắt được hồn thúy cũng còn sống rời đi? Lâm Dạ cơ hồ là run rẩy nặn ra giọt cuối cùng tí máu. Năng lượng rót vào, trung cực thôi diễn khởi động. Xì xì. Cảnh cáo, mục tiêu khu vực năng lượng cực độ hỗn loạn lại tràn đầy ý. Thôi diễn kết quả vô cùng không đáng tin. Phương án 1, cưỡng ép đột nhập. Kết quả, trong nháy mắt bị oán linh cắn nuốt, tốt. Phương án 2, dẫn ra oán linh. Kết quả, không có hiệu dẫn ra thủ đoạn, tốt. Phương án 3, lợi dụng huyền âm luyện thần thuật mô phỏng âm hồn khí tức, chậm chạp thẩm thấu. Kết quả, tỷ lệ thành công chưa đủ 1%, lại đối thần thức phụ hạ cực lớn, cực dễ bị đoán được, tốt xác suất cực cao. Phương án 4, buông tha cho. Kết quả, an toàn rút lui. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, thập tử vô sinh chi cục. Đề nghị, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mãnh liệt đề nghị buông tha cho. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, trọng độ, sắp chết thể nghiệm. Một cỗ mãnh liệt, phản phất linh hồn bị xé nát thống khổ phản hồi đánh tới, để cho Lâm Dạ thiếu chút nữa ngất đi. Máy mô phỏng kết luận vô cùng rõ ràng, đến liền là chịu chết. Mẹ, liền máy mô phỏng cũng sợ. Lâm Dạ sắc mặt trắng bệnh, xem kia gần trong gang tấc hồn thúy, trong lòng cân mèo cào tựa như, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ? Không cam lòng a. Đang ở hắn xoắn xuýt đến sắp hộc máu thời điểm, dị biến tái sinh. Ao đầm bầu trời màu xám cho sương mù đột nhiên kịch liệt cuộn trào đứng lên. Một cỗ xa so với đoán linh càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung lệ khí tức từ đằng xa chân trời của tới. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc, tràn đầy uy nghiêm thú giống. Giống. Kia tiếng hô phảng phất hàm chứa nào đó thiên địa chi uy, chấn động đến toàn bộ ao đầm nước bùn đều ở đây dập dờn. Đã ngầm chung quanh những thứ kia nguyên bản dương nhanh múa bước đoán linh, giống như là gặp phải thiên địch bình thường, phát ra hoảng sợ tiếng rít, trong nháy mắt co rút lại, chặt chẽ dính vào đá ngầm chung quanh, sương mù đen cũng đạm bạc mấy phần. Tình huống gì? Lâm Dạ bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Đến rồi cái mạnh hơn. Nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi chân trời xa, một đạo màu vàng lưu quang đang bằng tốc độ kinh người phá không mà tới. Kim quang kia trong, mơ hồ có thể thấy được một con thần tuấn phi phàm, lưng mọc hai cánh dị thú đường nét. Dị thú trên lưng, tựa hồ còn đứng một bóng người. Phi hành bật cưới. Trúc cơ kỳ trở lên đại lão. Lâm Dạ tim đập loạn. Hơi thở này, tuyệt đối vượt xa luyện khí kỳ. Chẳng lẽ là cái nào đó tông môn trưởng lão hoặc là đại gia tộc cường giả? Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Một cái ý niệm tựa như tia chớp xẹt qua Lâm Dạ đầu. Đại lao nhất định là hướng về phía hồn túy hoặc là cái này đoán linh tới. Chờ bọn họ đánh nhau, trang diện loạn một cái, ta nói không chừng có cơ hội đục nước béo cỏ. Đối. Cứ làm như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều một phen, xe đạp biến mô tô. Lập tức đè xuống toàn bộ khí tức, giống như tảng đá vậy chìm ở bùn đen trong, chỉ chưa một đôi mắt nhìn chằm chằm bầu trời cùng đáng ẩm. Màu vàng lưu quang trước mắt đã áp sát, lơ lửng ở ao đầm bầu trời. Lâm Dạ lúc này mới thấy rõ, đó là một con toàn thân bao trùm vậy màu vàng kim, đầu sinh độc giác, lưng mọc cánh chim màu vàng uy vũ sư tử đại bàng. Sư tử đại bàng trên lưng đứng một vị người mặc hoa lệ cẩm bào, mặt mũi lạnh lùng người đàn ông trung niên, này khí tức bên thâm như biển, ánh mắt như điện, quét mắt phía dưới ao đầm. Kim đan kỳ, tuyệt đối là kim đan kỳ đại lão. Lâm Dạ cảm giác hô hấp cũng khó khăn. Loại cấp bậc này nhân vật, bình thường hắn liền gặp một lần tư cách cũng không có. Hừ, chỉ có đoán linh tụ hợp thể cũng dám chiếm cư ở chỗ này, tiêm nhiệm thái âm một ví, không biết tự lượng sức mình. Cẩm bào nam tử hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét ở ao đầm bầu trời nổ vang. Hắn tiện tay vung lên, một đạo dạng rỡ kim sắc kiếm quang giống như như mặt trời sáng lên, mang theo vô cùng phong duệ chi khí, hướng màu đen đá ngầm chém thẳng vào xuống. Ông ngao, đá ngầm chung quanh đoán linh phát ra vô cùng thê lương tiếng rít, sương mù đen điên cuồng tuôn trào, ngưng tụ thành một mặt cực lớn mặt quỷ tấm thuẫn, cố gắng ngăn cản. Và anh, kim sắc kiếm quang cùng mặt quỷ tấm thuẫn hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang lớn, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, nhấc lên đẩy trời bùng sóng. Lâm Dạ cho dù núp ở phía xa, cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, màng nhĩ muốn nước. Quá mạnh. Đây chính là kim đan kỳ thực lực sao? Hắn thấy tim đập chân run, đồng thời cũng càng thêm cẩn thận che giấu mình. Trên bầu trời, cẩm bào nam tử cùng oán linh tụ hợp thể kịch chiến say xưa. Kiếm quang ngang dọc, quỷ khóc thần hảo, đánh là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Kia oán linh tụ hợp thể mặc dù hùng mạnh, nhưng ở tu sĩ kim đan trước mặt, hiển nhiên rơi xuống hạ phòng, bị đánh liên tục bại lui, sương mù đen không ngừng tiêu tán. Cơ hội tốt. Lâm Dạ nhắm ngay thời cơ, thừa dịp một lần kịch liệt đối banh sau, oán linh khí tức bề bài, sự chú ý hoàn toàn bị không trung đại lao hấp dẫn trong nháy mắt. Hắn đột nhiên từ bùn đen trong thoát ra, đem huyền âm luyện thần thuật vận chuyển tới cực hạn, mô phỏng ra yêu ớt âm khí, đồng thời đem cuối cùng một chương thần hành phủ vỗ vào trên người. Mèo, tốc độ của hắn trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, giống như quỷ mị, hướng màu đen kia đá ngầm nhanh như điện bắn mà đi. Nhanh, nhanh, nhanh! Lâm Dạ trong lòng điên cuồng hét lên, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới đá ngầm phương đoàn kia u lam ánh sáng. Hơn 10 trượng khoảng cách, nháy mắt liền tới. Vọt tới đá ngầm bên, đưa tay liền hướng đoàn kia hồn túy bắt đi. Vào tay một mảnh lạnh buốt, kia hồn túy phảng phất có sinh mạng vậy, hóa thành một cỗ tinh thuần cực kỳ âm hàn năng lượng, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn. Tới tay, Lâm Dạ mừng như điên. Vậy mà, đang ở hồn túy vào cơ thể trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Kia nguyên bản đang cùng Cẩm Bảo nam tử chiến đấu đoán linh tụ hợp thể, phản phất bị xúc động mẫn cảm nhất thần kinh, phát ra trước giờ chưa từng có, tràn đầy cực hạn đoán độc cùng điên cuồng tiếng rít. Nó vậy mà không để ý không trung công kích, phân ra một cỗ khổng lồ khí đen, như cùng một điều màu đen cự mãng, hướng Lâm Dạ đương đầu chụp xuống. Á đủ, cứu hận rời đi. Lâm Dạ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Đồ chơi này liền Kim Đan đại lão cũng dám cương, đối phó hắn còn không cân bóp chết con kiến vậy. Hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy. Đem bú sữa khí lực cũng dùng được. Muốn đi, lưu lại một túy. Trên bầu trời Cẩm Bảo nam tử cũng phát hiện Lâm Dạ cái này tiểu tặc hư lạnh một tiếng, tiện tay một đạo màu vàng trường ấn vỗ xuống, không chỉ có nhằm vào Bán Linh, cũng đem Lâm Dạ bao phủ ở bên trong. Hắn thấy, con này con kiến hôi lại dám đoạt thức ăn trước miệng con, đơn giản muốn chết. Trước có Bán Linh khí đen, sau có Kim Đan trường ấn. Xong phim. Lần này chết chắc. Lâm Dạ tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm giác mình một giây kế tiếp sẽ phải biến thành thịt nát thêm hồn phi phách tán phân ăn. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong ngực khối kia một mực không có tác dụng lớn gì huyền chữ lệnh bài, đột nhiên bộc phát ra trước giờ chưa từng có nóng dựng. Đồng thời, tú thực la bàn cũng điên cuồng chấn động. Một cỗ không cách nào hình dung, phản phất đến từ viễn cổ thế lương, mênh mông, lại mang theo một tia khí tức quỷ dị, đột nhiên từ trên thân Lâm Dạ bộc phát ra. Một cái mơ hồ, vặn mẹo, phản phất từ vô số phù văn tạo thành hư ảnh, sau lưng hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Kia bán linh khí đen cùng kim đan trường ấn, ở tiếp xúc được quỷ dị này khí tức trong nháy mắt, vậy mà giống như băng tuyết gặp phải liệt dương vậy, hơi chậm lại, sau đó, song song lệch hướng phương hướng, lướt qua Lâm Dạ thân thể đánh vào hắn hai bên đầm lầy bên trong. Vèo, bùn nhau phóng lên cao, đem Lâm Dạ xối thành tượng đất, nhưng cũng để cho hắn may mắn tránh được một kiếp. Chính Lâm Dạ cũng ngơ ngác. Tình huống gì? Mới vừa rồi đó là cái gì? Nhưng hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, bản năng cầu sinh để cho hắn bắt lại cái này chớp mắt liền qua cơ hội, liều mạng hướng máy mô phỏng nhắc nhở hướng đông nam chạy như điên. Liên đầu cũng không dám trở về. Trên bầu trời, kia Cẩm Bào nam tử nhẹ a một tiếng, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng. Hắn mới vừa rồi tựa hồ cảm nhận được một cỗ cực kỳ cổ xưa lại đặc thù khí tức. Trên người tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Hắn nhìn một cái lần nữa ngưng tụ, nhưng suy yếu không ít toán linh tụ hợp thể, vừa liếc nhìn đã sắp chạy mất tâm Lâm Dạ, chỉ hơi trầm âm, vậy mà không có đi đuổi, mà là tiếp tục truyền tâm đối phó trước mắt toán linh. Đối hắn mà nói, hoàn toàn thanh trừ cái này toán linh tụ hợp thể, so đổi một cái cổ quái tiểu tặc quan trọng hơn. Lâm Dạ một đường chạy như điên, không biết chạy bao lâu, cho đến hoàn toàn không nghe được sau lưng tiếng đánh nhau, mới dám dừng lại, ngồi phịch ở dưới một cây đại thụ, từng ngụm địa thở hổn hển, cả người đều bị mồ hôi lạnh cùng nước bùn ướt đẫm. Sống, còn sống. Hắn cảm giác giống như là từ quỷ môn quan đi một lượt. Hồi tưởng mới vừa rồi kia kinh hiểm một màn, vẫn vậy sợ không thôi. Mới vừa rồi lệnh bài kia cùng la bàn là chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên bùng nổ? Móc ra lệnh bài cùng la bàn, phát hiện lệnh bài vẫn vậy ấm áp, la bàn cũng bình tĩnh lại, phản phất mới vừa rồi hết thảy chẳng qua là ảo giác. Mặc kệ nó, ngược lại không có chết chính là vô cùng may mắn. Lòng vẫn còn sợ hãi vô một cái ngực. Sau đó, cảm thụ một cái trong cơ thể. Đoàn kia thái âm hồn túy đang an tĩnh đợi ở đan điền phụ cận, tản ra tinh thuần âm hàn năng lượng, cùng huyền âm luyện thần thuật sinh ra kỳ diệu cộng minh. Hồn túy tới tay. Mặc dù quá trình kinh hiểm điểm, Lâm Dạ rốt cuộc lộ ra kiếp hậu dư sinh nụ cười. Lần này kiếm bộ rồi. Vậy mà, hắn cao hứng quá sớm. Còn không có hồi khí lại, liền nghe đến xa xa chuyển tới tiếng xé gió. Mấy thân ảnh đang hướng hắn cái phương hướng này nhanh chóng bay tới. Nhìn quần áo, rõ ràng là Lưu Vân Kiếm Tông người. Hơn nữa cầm đầu, chính là cái đó Triệu Càn. Á đủ. Lưu Vân Kiếm Tông. Bọn họ làm sao tìm được nơi này? Lâm Dạ sắc mặt đại biến. Mẹ. Mới ra ổ sói, lại vào miệng bọc. Cái này phiền thoái vẫn chưa xong không có rõ ràng. Chương 32, Lưu Vân Kiếm Tông. Ca là các ngươi không đổi kịp phòng. Chương 32, Lưu Vân Kiếm Tông. Ca là các ngươi không đổi kịp phòng. Nhìn phía xa chân trời chạy nhanh đến mấy đạo kiếm quang, nhất là dẫn đầu cái đó mặt thiếu hắn 8 triệu linh thạch nét mặt Triệu Càn, Lâm Dạ mặt trong nháy mắt liền xanh biết. Á đủ. Âm hồn bất tán a. Lưu Vân Kiếm Tông đám này hành tây tinh là chó sao? Lỗ mũi linh như vậy. Ta mới từ đầm lầy bên trong bỏ ra ngoài bọn họ đã nghe vị đổi tới. Hắn giờ phút này trạng thái cũng không quá rượu. Mới vừa trải qua một trận sinh tử thời tốc, linh lực tiêu hao hơn phân nửa, trên người còn mang theo thương. Hình tượng càng là thê thảm không nỡ nhìn, cả người bùn đen, đạo bào rách nát, giống như cái mới từ vũng bùn trong mỏ đi ra ăn mày. Cái này nếu như bị Triệu Càn bắt được, thù mới hận cũ cộng lại, tuyệt đối sẽ bị băm thành 18 đoạn uy yêu thú. Chạy, nhất định phải chạy. Lâm Dạ không nói hai lời, cũng không đoái hoài tới cả người đau nhức, xoay người liền hướng chỗ rừng sâu chui. Hắn bây giờ cũng không dám ngự kiếm, cũng không có kiếm có thể ngự, chỉ có thể dựa vào hai chân cùng khinh thân thuật liều mạng chạy như điên. Lâm Dạ, tiểu tặc, chạy đi đâu? Triệu Càn tiếng giống giận từ phía sau truyền tới, mang theo nghiến răng nghiến lợi hận ý hiển nhiên, đối phương đã nhận ra hắn. Chạy, không chạy là người ngu. Lâm Dạ cũng không quay đầu lại, một bên chạy một bên trong lòng điên cuồng rủa xả, ngươi nha mang theo một đám tiểu đệ ngự kiếm phi hành bởi ta một cái đi bộ, còn biết xấu hổ hay không? Có bản lĩnh xuống đơn đấu a. Dĩ nhiên, lời này hắn chỉ dám ở trong lòng tiêu tiêu. Thực tế thì, hắn giống chỉ chịu kinh thọ vậy ở trong rừng cây tà sung hữu đột, mượn cây cối rậm rạp tới ngăn trở tầm mắt của đối phương cùng phi kiếm công kích. Hiu, hiu, hiu. mấy đạo kiếm khí bén nhọn lướt qua Lâm Dạ thân thể lướt qua, đem hắn sau lưng cây khô bổ đến mặt gỗ bay tán loạn. Á đủ, tới thật a. Lâm Dạ bị dọa sợ đến rụt cổ lại, dưới chân bước chân nhanh hơn. Thật may là ca luyện qua Thanh Phong Bộ không phải hôm nay liền giao phó ở nơi này. Một bên chạy, một bên khẩn cấp gọi ra ngoài, máy mô phỏng. Nhanh, thôi diễn tốt nhất đường chạy trốn. Thế nào bỏ rơi đám này theo đuôi? Năng lượng rót vào, khẩn cấp thôi diễn. Đối phương ngự kiếm ưu thế tốc độ sáng rõ, thẳng tắp chạy trốn tất bị đuổi kịp. Đề nghị, lợi dụng địa hình phức tạp vũ hồi. Phía trước ba dặm chỗ có một mảnh mê tung sương mù rừng. Sương mù có thể làm nhiễu thần thức cùng tầm mắt. Tiến vào sương mù rừng sau, hướng đông bắc phương hướng tiềm hành 5 dặm, có một chỗ sông ngầm dưới lòng đất cửa vào. Có thể mượn này bỏ chạy. Cảnh cáo, mê tung sương mù trong rừng cũng có cấp thấp ảo trận cùng yêu thú, cần cẩn thận. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, hiểm trong cầu sinh. Đề nghị, gia tốc. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ, bị đuổi giết cảm giác cấp bách. Mê tung sương mù rừng, sông ngầm dưới lòng đất. Tốt. Lâm Dạ ánh mắt sáng lên, có phương hướng. Hắn lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng máy mô phỏng chỉ thị vị trí liều mạng chạy đi. Sau lưng Triệu Cản đám người không ngừng theo sát, kiếm khí một đạo tiếp một đạo, làm cho Lâm Dạ chật vật không chịu nổi, có mấy lần thiếu chút nữa bị đánh trúng, toàn dựa vào Huyền Quy Thuẫn trọi cứng cùng linh hoạt tẩu vị mới tránh thoát một kiếp. Nhưng trên Huyền Quy Thuẫn linh quang cũng ảm đạm đi khá nhiều, hiển nhiên gánh đỡ không được bao lâu. Mẹ, khinh người quá đáng. Chờ lao tử sau này nữa bức, không phải đem các ngươi Lưu Vân Kiếm Tông Sơn môn sửa thành nhà cầu công cộng. Lâm Dạ một bên chạy thoát thân một bên phát xuống hoành nguyện. Rốt cuộc, ở lại mạnh mẽ chống đỡ mấy đạo kiếm khí, phun một ngụm máu nhỏ sau, phía trước xuất hiện một mảnh bị màu xám cho sương mù dày đặc bao phủ rừng rậm. Sương mù nồng nặc tan không ra, thần thức dò vào trong đó cũng như cùng đá chìm đáy biển. Chính là nơi này. Vọt vào. Lâm Dạ không chút do dự, một cái lặn xuống nước đâm vào trong sương mù dày đặc. Vừa tiến vào sương mù rừng, tầm mắt trong nháy mắt trở nên cực kém, chỉ có thể nhìn thấy chúng quanh mấy trượng phạm vi, liền phương hướng đều khó mà phân biệt. Sau lưng tiếng xe gió cùng tiếng mắng chửi cũng biến thành mơ hồ. Có hiệu quả. Lâm Dạ trong lòng vui mừng, lập tức dựa theo máy mô phỏng chỉ dẫn, hướng đông bắc phương hướng tiến hành. Hắn không dám chạy quá nhanh, sợ đụng trên cây hoặc là rơi trong hố, chỉ có thể thất thểu địa lục lọi tiến lên. Sương mù trong rừng yên tĩnh đáng sợ, chỉ có chính hắn tiếng bước chân cùng tiếng tim đập. Tình cờ có thể nghe được một ít kỳ quái huyên náo âm thanh hoặc là tiếng thú giống gừ gừ, để cho người rợn cả tóc gáy. Địa phương bị quái này, so hao đầm còn kiếp người. Lâm Dạ đánh lên 12 phần tinh thần, thần thức toàn lực tản ra, cảnh giác có thể xuất hiện nguy hiểm. Quả nhiên, đi không bao xa, liền cảm giác cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, phảng phất lâm vào nào đó ảo trận. Chút tài mọn. Nhờ vào huyền âm luyện thần thuật đối thần thức chú luyện, Lâm Dạ rất nhanh ổn định tâm thần, khám phá cái này cấp thấp ảo trận hư thực, tiếp tục đi tới. Lại đi một đoạn đường, một con cả người mọc đầy gai độc, tựa như nhím yêu thú cấp thấp đột nhiên từ trong sương mù lao ra, Lâm Dạ sớm có phòng bị, một chương tiểu phá trướng phù đập tới, đem nổ lận, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy. Hô, máy mô phỏng thật không lừa ta. Hơi thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà, mới vừa buông lòng cảnh giác, dị biến tái sinh. Bên phía trước sương mù đột nhiên một trận kịch liệt lan lộn, một đạo ác liệt vô cùng màu xanh kiếm quang, giống như rắn độc xuất động, lặng yên không một tiếng động đâm thẳng cổ họng của hắn. Một kiếm này, góc độ yêu toàn, tốc độ cực nhanh, hơn nữa ẩn chứa linh lực vượt xa trước. Người xuất thủ, tuyệt đối là luyện khí 6 tầng trở lên cao thủ. Triệu Càn, hắn lúc nào mò tới phía trước ta đến rồi? Lâm Dạ thất kinh hồn đĩa. Một kiếm này quá nhanh quá ác, hắn căn bản không kịp hoàn toàn tránh né. Liều mạng, sống chết trước mắt, Lâm Dạ bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Huyền âm luyện thần thuật vận chuyển tới cực hạn, thần thức ngưng tụ thành thuẫn, đối cứng đối phương kiếm ý. Đồng thời, Huyền Quy Thuẫn trong nháy mắt phóng đại, ngăn ở trước người, thân thể liều mạng hướng một bên xoay đi. Phúc. Thần thức chi thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, kiếm quang đánh vào trên Huyền Quy Thuẫn, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Mặc dù đại bộ phận lực đạo bị tấm thuẫn ngăn trở, nhưng một cô bén nhọn kiếm khí hay là thấu thuẫn mà vào, hung hăng đụng vào Lâm Dạ ngực. Hoa. Lâm Dạ phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở trên một cây đại thụ, lại tuột xuống trên đất. Trên Huyền Quy Thuẫn linh quang hoàn toàn tắt, mặt ngoài xuất hiện một đạo sâu sắc vết rách, gần như báo phế. Ngực càng là truyền tới xoắn tim đau nhức, xương sườn không biết đoạn mất mấy cây. Xong, Lâm Dạ trước mắt biến thành màu đen, cảm giác sinh mạng đang nhanh chóng trôi qua. Luyện khí 6 tầng tu sĩ một kích toàn lực, căn bản không phải hắn bây giờ có thể đỡ. Trong sương mù, Triệu Càn bóng dáng chậm rãi hiện lên, tay hắn cầm trường kiếm, mang trên mặt mèo vờn chuột vậy hài hước cùng sát ý lạnh như băng, "Chạy à? Thế nào không chạy? Tiểu tạp chủng, dám lại nhiều lần hư ta chuyện tốt, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Hắn từng bước một áp sát, mũi kiếm chỉ hướng Lâm Dạ mi tâm. Lâm Dạ dãy rủa nghĩ bỏ dậy, lại cả người đau nhức, không thể động đậy. Xem càng ngày càng gần mũi kiếm, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chẳng lẽ, thật phải chết ở chỗ này? Ta không cam lòng a. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong lực khối kia huyền chữ lệnh bài, lần nữa không có dấu hiệu nào bộc phát ra nóng rực. Lần này, nhiệt lưu càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Đồng thời, một cỗ tinh thuần cực kỳ âm hàn năng lượng, chính là mới vừa rồi tới tay Thái Âm Hồn Vĩ Phảng phất bị lệnh bài dẫn động, tự đi từ đan điền xung ra, cùng lệnh bài nhiệt lưu dung hợp lại cùng nhau. Băng hỏa đan bảo, một cỗ khó có thể hình dung, đã cổ xưa lại tràn đầy sinh cơ kỳ dị lực lượng, ầm ầm ở trong cơ thể hắn bùng nổ. Rắc rắc, phảng phất nào đó gông xiềng bị đánh vỡ. Lâm Dạ chỉ cảm thấy đan điền bị chấn, nguyên bản khô kiệt linh lực trong nháy mắt rồi rào mênh mông, thậm chí so thời kỳ toàn thịnh mạnh hơn một mạng lớn. Tu vi tưởng chắn giống như giấy dán bình thường bị xung vỡ. luyện khí 6 tầng. Ở nơi này sống chết trước mắt, mượn thái âm hồn túy cùng thần bí lệnh bài lực lượng, hắn vậy mà lâm trận đột phá. Không chỉ có như vậy, ngực đau nhức nhanh chóng giảm bớt, gãy lìa xương chuyển tới tê ngứa cảm giác đang nhanh chóng khép lại. Trên người bùn đen bị đánh tan, rách nát đạo bảo không gió mà bay, một cỗ vượt xa trước khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Cái gì? Đang chuẩn bị hạ sát thủ Triệu Càn sắc mặt chợt biến, cảm nhận được Lâm Dạ trên người đột nhiên tăng vọt khí tức, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi đột phá? Điều này sao có thể? Lâm Dạ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng cùng khôi phục nhanh chóng thương thế, trên mặt lộ ra một cái lạnh băng mà quỷ dị nụ cười. Triệu sư minh, đuổi rất thoải mái đúng không? Bẻ bẻ cổ, phát ra rắc tiếng vang, ánh mắt phong tỏa mặt kinh hãi Triệu Càn. Bây giờ đến phiên ta. Chương 33, Lâm Trận đột phá. Ca bây giờ cũng là 6 tầng đại lão. Chương 33, Lâm Trận đột phá. Ca bây giờ cũng là 6 tầng đại lão. Lâm Dạ đứng tại chỗ, cảm thụ trong cơ thể giống như sông suối dâng trào vậy linh lực, cùng với ngực kia nhanh chóng khép lại thương thế, đơn giản sảng đến mong muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Luyện khí 6 tầng. Ha ha ha. Ca cũng là 6 tầng đại lão. Trong lòng cười rú lên, cái này cho mở, đơn giản không nói đạo lý a. Tuyệt cảnh đột phá, tiêu chuẩn vai chính đại ngộ. Xem đối diện mặt một bức, phản phất thấy quỷ Triệu Càn, nhếch miệng lên lau một cái hài hước độ cong. Mới vừa rồi đuổi rất hoan đúng không? Chém vào rất thoải mái đúng không? Bây giờ, phong thủy luân chuyển. Triệu Càn sát thực ngưỡng ác. Hắn trợn mắt xem cái này nguyên bản thoi thóp thở, tu vi chỉ có tầng 5 tiểu tử, đột nhiên cân ăn thập toàn đại bổ biến vậy, không chỉ có thương thế khôi phục, tu vi còn trong nháy mắt nhảy đến 6 tầng. Cái này hoàn toàn vi phạm tu tiên thông thường. Ngươi dùng cái gì tà pháp? Triệu Càn vừa giận vừa sợ, cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Hắn mặc dù là 6 tầng bậc cùng, nhưng Lâm Dạ giờ phút này tản mát ra khí tức, vậy mà để cho hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Tà pháp? Lâm Dạ cười khẩy một tiếng, hoạt động một chút thủ đoạn, Triệu sư minh, cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được. Ta cái này gọi là Lâm Uy đột phá, thiên phú dị bẩm, có hiểu hay không? Vừa nói, một bên âm thầm quen thuộc tăng gọt lực lượng. Lực lượng cảm giác 10 phần, thân thức cũng mạnh một mảng lớn. Bây giờ lại dùng huyền âm luyện thần thuật hiệu quả khẳng định tốt hơn. Hừ, coi như ngươi đột phá đến 6 tầng lại làm sao? Mới vừa đột phá, cảnh giới không yên, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Triệu Càn cưỡng ép trấn định lại, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Người này quá mức quỷ dị, tuyệt không thể lưu. Hắn nhất định phải thừa dịp cảnh giới của hắn chưa ổn, đem chém giết. Chết cho ta. Triệu Càn quát chói tai một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa bộc phát ra chói mắt thanh quang, sử xuất Lưu Vân kiếm tông tuyệt học, Lưu Vân thập tam kiếm. Kiếm quang như nước chảy hành vân, liên miên bất tuyệt, mang theo ác liệt sát ý, hướng Lâm Dạ bao phủ mà tới. Nếu là đột phá trước, Lâm Dạ đối mặt một chiêu này, sợ rằng chỉ có nhắm mắt chờ chết phần. Nhưng bây giờ mà, đến hay lắm. Vừa đúng bắt ngươi thử nghiệm. Lâm Dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tâm niệm vừa động, Huyền Quy Thuẫn mặc dù hư hại, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng, trong nháy mắt ngăn ở trước người. Đồng thời, vận chuyển huyền âm luyện thần thuật thần thức cường đại ngưng tụ thành vô hình gai nhọn, hướng Triệu Càn thức hải hung hăng đâm vào. Thần thức công kích. Ừm. Triệu Càn chỉ cảm thấy đầu giống như là bị kim châm một cái, kiếm thế không khỏi hơi chậm lại. Mặc dù hắn thần thức cũng không yếu, rất nhanh phản ứng kịp, nhưng trong chớp nhoáng này sơ hở, đã bị Lâm Dạ bắt lại. Người cũng tiếp ta một chiêu. Lâm Dạ dưới chân thanh phong bộ thi triển đến mức tận cùng, thân hình giống như quỷ mị lấn đến gần, trong tay thiết một phù bút chút vào linh lực, xem như là côn, hướng Triệu Càn ba sườn yếu hại hung hăng điểm tới. Lần này nhìn như đơn giản, lại hàm chứa hắn mới vừa lĩnh ngộ, đối lực lượng khống chế tinh chuẩn kỹ xảo. Triệu Càn hoảng hốt trở về kiếm đón đỡ. Ken, bút kiếm tương giao, phát ra một tiếng vang lên. Lần này, Lâm Dạ vẫn không nhúc nhích, mà Triệu Càn lại bị chấn động đến cánh tay tê dại, lui về sau nửa bước. Làm sao có thể? Hắn lực lượng. Triệu Càn trong lòng hoảng sợ. Đối phương mới vừa đột phá, linh lực vậy mà như thế ngưng thật hùng hậu. Lâm Dạ được thế không tha người, thần thức bay nhiều không ngừng, trong tay phủ bút vừa múa, hoặc điểm hoặc đâm hoặc quét, chiêu thức nhìn như lộn xộn, lại mỗi lần công hướng trong Triệu Càn kiếm pháp điểm yếu. Thần thức cường đại, để cho hắn có thể rõ ràng bắt được Triệu Càn linh lực vận chuyển quy tích cùng kiếm chiêu sơ hở. Trong lúc nhất thời, Triệu Càn lại bị làm cho tay chân luống cuống, chỉ có thể bị động phòng thủ. Hắn xem là kiêu ngạo mây trôi kiếm pháp, ở Lâm Dạ thần thức biết được hạng, phản phất khắp nơi đều là chỗ sơ hở. Đáng chết, thần thức của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Triệu Càn càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng phẫn uất. Hắn luôn có 6 tầng tột cùng tu vi, lại bị một cái mới vừa đột phá tiểu tử đánh bẹp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Khốn kiếp, đây là ngươi bức ta. Triệu Càn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết trên thân kiếm. Trường kiếm nhất thời thanh quang đại thịnh, phát ra một tiếng long ngọng, khí tức tăng bọn. Đốt máu bí thuật, hắn phải dùng giá cao cực lớn bí pháp, cưỡng ép tăng thực lực lên, chém giết Lâm Dạ. Hừ, hết biện pháp. Lâm Dạ cười lạnh, không sợ chút nào. Hắn mới vừa hấp thu đại bổ thái âm hồn túy đang giàu không có địa phương phát tiết đâu, cũng đem huyền âm luyện thần thuật thúc dục đến mức tận cùng, thần thức hóa thành nặng nề gợn sóng, đánh thẳng vào Triệu Càn tâm thần. Đồng thời, hắn nhìn chuẩn Triệu Càn bởi vì thi triển bí thuật mà lộ ra một cái nhỏ xíu sơ hở, đem toàn thân linh lực ngưng tụ với phù đầu ngọn bút bưng, sử xuất một chiêu máy mô phỏng trong tôi diễn qua, đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất trận đông. Phá! Một chút hàn mang tới trước, sau đó bút ra như rồng. Vì phù bút tinh chuẩn địa xuyên thấu Triệu Càn hộ thể linh lực, hung hăng đâm vào bờ vai của hắn. Cuồng bạo linh lực trong nháy mắt tràn vào, phá hủy kinh mạch của hắn. A! Triệu Càn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trường kiếm rời tay, cả người giống như phá bao bố vậy bay rất ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thắng bại đã phân. Lâm Dạ cầm bút mà đứng, hơi thở dốc, xem ngã xuống đất không dậy nổi Triệu Càn, trong lòng hào tình bạt trượng. Vượt cấp phản sát, hay là ngay mặt gương, ca bây giờ cũng là có thể đánh thiên tài. Đi tới Triệu Càn trước mặt, dùng phù bút chỉ hắn, lạnh lùng nói, "Triệu sư minh, bây giờ là ai tử kỳ?" Triệu Càn sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng oán độc, dãy rủa muốn nói cái gì, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, chỉ có thể phát ra hơ hơ thanh âm. Lâm Dạ không có hứng thú nghe hắn nói nhảm, trực tiếp thúc giục phù bút, một đạo bạch quang thoáng qua, ở Triệu Càn ở giữa trán ương mở ra con mắt thứ ba. Chờ đối phương hoàn toàn không có động tĩnh sau, đi tới Triệu Càn thi thể bên cạnh ngồi xuống, ở trên người hắn lục lọi, thu được hắn chữa vật túi cùng trôi này phẩm chất không tệ trường kiếm. Ừm, chiến lợi phẩm 1. Vừa nhìn về phía sương mù chỗ sâu, mấy cái khác Lưu Vân kiếm tông đệ tử đoán chừng vẫn còn ở bên trong đi vào mèo. Thôi, lười đi tìm, đoán chừng đều là một ít cá tạp. Hiện tại tâm tình thật tốt, đột phá đến 6 tầng, lại đánh ngã cựu địch, chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đúng, sông ngầm. Nhớ tới máy mô phỏng nhắc nhở, dựa theo trong trí nhớ phương hướng, rất nhanh tìm được cái đó bị dây mây che giấu sông ngầm dưới lòng đất cửa vào. Một cỗ âm lãnh hơi nước đập vào mặt. Sông ngầm nước chảy xiết, sâu không thấy đáy, không biết thông hướng phương nào. Lại phải xuống nước. Ta cần nước sông khác đúng không? Lâm Dạ rủa xả một câu, nhưng vẫn là không chút do dự nhảy vào. Lạnh băng nước sông để cho hắn giật cả mình, vội vàng vận chuyển linh lực hộ thể, theo nước chảy xuống phía dưới lần đi. Sông ngầm trong đen kịt một màu, thần thức cũng nhận rất lớn hạn chế, chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng yếu ớt phương hướng nước chảy tiến lên. Dù không biết bao lâu, phía trước rốt cuộc xuất hiện một chút ánh sáng. Xuất khẩu. Lâm Dạ mừng rỡ, ra tốc bơi đi, lao ra mặt nước, phát hiện mình thân ở một cái lớn hơn ngầm dưới đất trong động đá vôi, động rộng rãi một bên có ánh nắng xuyên thấu vào. Bò lên bờ, vắt khô quần áo, hướng ánh sáng trôi đi tới. Đi ra động rộng rãi, bên ngoài là xa lạ núi rừng, nhưng không khí trong lành, ánh nắng tươi sáng. Cuối cùng đi ra, Lâm Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Lấy ra từ Triệu Càn nơi đó thu được bản đồ, so sơn tặc kia phần tinh tế nhiều, cẩn thận so với một cái phương vị. Ừm, ta bây giờ nên là ở Hủ Cốt đầm lầy hướng đông nam, khoảng cách Hát Triều Thành không tính quá xa. Trước tiên tìm một nơi củng cố một cái tu vi, sau đó đi Hát Triều Thành. Đến thành phố lớn, phải có biện pháp liên lạc với tông môn, hoặc là ngồi khoảng cách xa truyền tống trận. Tìm được một dòng suối nhỏ, thanh tẩy một cái trên người nước bùn cùng vết máu, thay một thân sạch sẽ đảm bảo, từ Triệu Càn trong túi lượng đồ tìm được, hơi lớn một chút, nhưng thích hợp có thể xuyên, cả người sáng sủa hẳn lên. Cảm thụ trong cơ thể luyện khí 6 tầng lực lượng, Lâm Dạ lòng tin bùng nổ. Hát Triều Thành, ca đến rồi. Thanh Huyền Môn, ca sắp trở về rồi. Trương Mạnh, Trần Phong, các ngươi cấp ca trở. Bây giờ ta đã không phải là ban đầu cái đó mặc cho các ngươi nắm nhỏ tạp dịch. Ý khí phong phát chọn lựa phương hướng, bước nhanh chân, hướng Hát Triều Thành phương hướng tiến lên. Chương 34, Hát Triều Thành. Ta xem là Hát Điếm Thành đi. Chương 34, Hát Triều Thành. Ta xem là Hát Điếm Thành đi. Lâm Dạ ở trong núi rừng buôn ba mấy ngày, đói gặm lương khô, khát uống sơ tuyển, buổi tối còn phải để phòng yêu thú đánh lén, ngày trôi qua được kêu là một cái ăn gió nằm sương, khổ không thể tả. Vô cùng hoài niệm Thanh Huyền Môn kia, mặc dù cũ rách nhưng ít ra có thể che gió che mưa nhà nhỏ, còn có trong phòng ăn mặc dù khó ăn nhưng bao ăn no linh lúa cơm. Ai, tu tiên tu thành hoang dã cầu sinh, ta cũng là phần độc nhất. Một bên dùng mới đến tay, từ Triệu Càn nơi đó thu được thanh cương kiếm chặt ra cản đường trong gai, một bên thở vắn than dài. Chờ trở về tông môn, không phải ở tàng kinh các cầu đến tiên hoang địa lão, cũng không tiếp tục đi ra mù sóng. Thời gian không phụ người để tâm. Chiều hôm đó, khi hắn vượt qua một tòa chuỗi lùi đỉnh núi lúc, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa cực lớn, bị màu xám đen cao lớn thành tường vòng quanh thành thị, giống như bò dạp ở trên mặt đất cự thú, xuất hiện ở tầm mắt với. Thành thị bầu trời bao phủ một tầng nhàn nhạt, phản phất từ khói ám cùng khí ẩm hỗn hợp mà thành đám sương, cho người ta một loại đè nén mà bộn bề cảm giác. Cửa thành ngựa xe như nước, người đi đường như dệt gửi, các loại kỳ trang dị phục tu sĩ, thương đội, người phàm hôn tạp ở chung một chỗ, tiếng ồn nào cách thật xa cũng có thể nghe được. Hát Triều Thành, cuối cùng đã tới. Lâm Dạ kích động đến thiếu chút nữa lão lệ tung hành. Rốt cuộc có thể ngủ cái ăn giấc, ăn bữa nóng hổi cơm. Chỉnh sửa một chút hơi lộ ra đạo bào rộng lớn, Triệu Càn đem tu vi vững vàng đè ở luyện khí 6 tầng sơ kỳ, kín tiếng, phải khiêm tốn, hít sâu một hơi, bước nhẹ nhàng bước chân hướng cửa thành đi tới. Cửa thành có người mặc thống nhất màu đen giáp da, khí tức hung hãn vệ binh canh giữ, vào thành cần nộp một khối hạ phẩm linh thạch lệ phí vào thành. Thật đen, vào cửa sẽ phải tiền. Lâm Dạ đau lòng móc ra một khối linh thạch, cảm giác mình còn không có vào thành trước hết thua thiệt một khoản. Tiến vào bên trong thành, âm ỉ cùng hôn tạp mùi đập vào mặt. Đường phố rộng rãi, nhưng có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu, hai bên cửa hàng mọc như rừng, chiêu bài xốc xếch, cái gì bách độc các gâm sắt lâu vạn quỷ cửa hàng. Tên một cái so một cái dọa người. Người đi trên đường cũng là muôn hình muôn vẻ, có sát mặt âm lanh áo bào đen tu sĩ, có cả người đeo đầy chai chai lọ lọ cổ sư, còn có dắt hình thù kỳ quái yêu thú ngự thú sư, trong không khí tràn ngập các loại dược thảo, khoáng thạch, yêu thú tài liệu của mới. Nhàn nhạt mùi máu tanh. Chậc chậc, chỗ này, dân phong rất thuần phác a. Lâm Dạ chép miệng một cái, cảm giác giống như là tiến phản diện căn cứ. Không hổ là đến gần ao đầm thành thị, hỏa phong cũng cứng như thế hoạch. Hắn bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là, thứ một, tìm an toàn lại tiện nghi khách sạn ở, thứ nhì, nghe ngóng trở về tông môn phương pháp hoặc là kiếm linh thạch con đường, thứ ba, nghĩ biện pháp đem trên người không cần phải chiến lợi phẩm ra tay đổi tiền. Trước tiên ở trong thành quay một vòng, tránh những thứ kia xem ra cũng rất không hữu hảo cửa hàng, đặc biệt tìm cái loại đó đại diện bình thường, khách khá nhiều khách sạn. Cuối cùng, chọn chúng một nhà tên là khách Lai An trung đẳng khách sạn, muốn một gian tiện nghi nhất nhà dưới, một ngày 50 linh châu. Khách Lai An, hy vọng thật có thể khách tới an lòng đi. Lâm Dạ đóng 3 ngày tiền phòng, cầm chìa khóa lên lầu. Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường một cái bàn, nhưng coi như sạch sẽ. Cẩn thận kiểm tra cửa sổ cùng bức tường, xác nhận không có giòm ngó lỗ cùng thầm nói sau, mới thở phào nhẹ nhõm, tê liệt ngã xuống ở trên giường. Cuối cùng có thể nghỉ một lát, cảm giác xương cũng mau ra rời. Nghỉ ngơi chốc lát, xuống lầu đi tới sảnh khách sạn, điểm một chén tiện nghi nhất linh cốc cháo cùng hai đĩa chút thức ăn, vừa ăn một bên bệnh thai nghe trùng quanh thực khách tán gẫu. Trong đại đường không ít người, tam giáo cửu lưu đều có. Lâm Dạ rất nhanh bắt được một ít tin tức hữu dụng, nghe nói không, Vạn Bảo lâu 3 ngày sau muốn cử hành một trận buổi đấu giá, nghe nói có trúc cơ đan xuất hiện. Thật giả? Trúc cơ đan a? Kia lấy được bề đầu, cũng không phải sao? Bây giờ trong thành đến rồi thật là nhiều cao thủ, đều là vì trúc cơ đan tới. Còn có đây này, phụ thành chủ tuyên bố tiêu diệt hủ cốt đầm lầy vào ngoài yêu thú nhiệm vụ, thù lao rất phong phú, chính là nguy hiểm. Gần đây thành Tây chợ quỷ giống như không yên ổn, nghe nói có người mua phải hàng giả bị đánh tàn phế. Buổi đấu giá, trúc cơ đan, tiêu diệt yêu thú nhiệm vụ, chợ quỷ. Lâm Dạ yên lặng ghi nhớ những mấu chốt này từ. Trúc cơ đan hắn bây giờ không dùng được, cũng không có tiền mua. Tiêu diệt yêu thú nhiệm vụ quá nguy hiểm, không cần nhắc. Chợ quỷ, nghe ra nước rất sâu, tạm thời cũng không đi đụng. Việc cần kiếp bây giờ là đem trong tay tiểu phá trướng phủ cùng những thứ kia lẻ tẻ tài liệu bán đi, đổi điểm linh thạch làm lộ phí. Hắn quyết định đi trong thành lớn nhất, xem ra tương đối chính quy cửa hàng Vạn Bảo lâu nhìn một chút. Sau khi cơm nước xong, Lâm Dạ dựa theo người qua đường chỉ điểm, đi tới ở vào trung tâm thành Vạn Bảo lâu. Đây là một tòa khí phái 5 tầng lầu cát, đứng ở cửa tu vi không thấp hộ vệ, ra vào khách cũng đều quần áo bành bao. Lâm Dạ hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt nét mặt, cất bước đi vào. Lầu một đại sảnh rộng rãi sáng ngời, trong quầy để các loại đan dược, pháp khí, tài liệu, rực rỡ lóa mắt. Mấy cái tiểu nhị đang tiếp đãi khách. Một cái tiểu nhị thấy được Lâm Dạ, tiến lên đón, mặc dù mang trên mặt nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác coi thường. Lâm Dạ đạo bảo quả thật có chút hàn toàn vị khách quan kia, cần gì không? Lâm Dạ trực tiếp nói rõ ý tới, ta không mua vật, ta muốn bán một ít phù lục cùng tài liệu. Tiểu nhị gật đầu một cái, bán ra vật phẩm mời lên lầu 2 giám định chỗ. Trên Lâm Dạ lầu 2, tìm được giám định chỗ. Phía sau quầy ngồi một cái mang theo đơn phiến mắt kiếng, giữ lại tròm râu dê ông lão, đang cầm một khối khoáng thạch cẩn thận chú đáo. Lao tiên sinh, ta muốn bán phù lục. Lâm Dạ lấy ra kia 5 tấm tiểu phá trướng phù đặt ở trên quầy. Ông lão buông xuống khoáng thạch, cầm lên phù lục, dùng kính phóng đại cẩn thận nhìn một chút, lại thâu nhập một tia linh lực cảm ứng một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. À, đùa này, kết cấu rất là kỳ lạ, linh vận nội liễm, đúng là có thể gia tăng phá cảnh tỷ lệ linh phù, mặc dù chỉ có nửa thành hiệu quả, nhưng phẩm chất tương đối khá. Tiểu hữu từ chỗ nào được đến? Lại là cái vấn đề này. Lâm Dạ đã sớm chuẩn bị xong giải thích, mà không đổi sắc nói, ra sư chế, nhân cần linh thạch, cho nên bán ra. Ông lão nhìn Lâm Dạ một cái, cũng không hỏi nhiều, trầm ngâm nói, này phù thị trận giá hẹn ở 80 lần phẩm linh thạch tả hữu. Buồn lâu thu mua, có thể ra 65 khối linh thạch một trường, tiểu hữu ý như thế nào? 65 khối. Năm tấm chính là 325 khối. Lâm Dạ trong lòng mừng nở hoa, cái này so ở Lưu Vân Phường thị bán được còn cao. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra vẻ khó xử, lão tiên sinh, giá tiền này, có thể hay không lại cao một chút? 70 khối như thế nào? Ông lão lắc đầu một cái, 70 khối đã là chẳng giá, này phù tuy tốt, nhưng công hiệu có hạn, đối tượng khách hàng không rộng. 65 khối là buồn lâu có thể cho giá cao nhất. Lâm Dạ làm bộ như do dự một chút, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, được rồi, liền 65 khối đi. Giao dịch hoàn thành, xem trong túi đựng đồ thêm ra hơn 300 khối sáng long lanh linh thạch, Lâm Dạ cảm giác sống lưng cũng thẳng không ít. Phát tài. Trong nháy mắt biến thổ hảo. Lại đem những thứ kia lẻ tẻ tài liệu, hắc tiết trùng giáp sát, túi lục chờ, cũng bán, lại được hơn 20 khối linh thạch. Có số tiền này, lộ phí đủ, thậm chí có thể mua chút đan dược phụ trợ tu luyện. Lâm Dạ vui sướng địa suy nghĩ, chuẩn bị rời đi Vạn Bảo lâu. Đang ở dưới hắn lầu lúc, chạm mặt đi tới một đám người. Cầm đầu chính là một người mặc lộng lẫy cầm bảo, sắc mặt kiêu căng trẻ tuổi công tử ca, bên người đi theo mấy cái khí tức không kém hộ vệ. Công tử kia ca ánh mắt quét qua Lâm Dạ, thấy được bên hông hắn thanh cương kiếm lúc, đột nhiên a một tiếng, dừng bước. Đứng lại. Công tử ca chỉ Lâm Dạ kiếm, lạnh lùng nói, ngươi thanh kiếm này, từ đâu đến? Lâm Dạ trong lòng thoát một cái, thầm nói không tốt. Kiếm này là Triệu Càn, chẳng lẽ bị nhận ra? Hắn trên mặt không chút biến sắc, mua, thế nào? Mua. Công tử ca cười lạnh một tiếng, đây rõ ràng là trong Lưu Vân kiếm tông cửa đệ tử định dạng bội kiếm. Nói, ngươi có phải hay không hại ta Triệu Càn sư đệ, cướp kiếm của hắn? Á đủ. Thật nhận ra. Lâm Dạ trong lòng chửi mẹ, trên mặt lại cố làm kinh ngạc, Triệu Càn. Lưu Vân kiếm tông. Vị công tử này, ngươi nhận lầm người rồi đi. Kiếm này là ta ở quán ven đường đại đồ cũ. Thử. Còn dám ngụy biện. Công tử ca ánh mắt mãnh liệt, bắt lại cho ta. Phía sau hắn hai cái hộ vệ lập tức tiến lên, đưa tay đã bắt hướng Lâm Dạ. Khí tức thình lình đều là luyện khí 6 tầng. Mẹ, vào thành ngày thứ nhất liền gặp phải chuyện như vậy. Lâm Dạ vừa giận vừa sợ. Ở Hắc Triều thành ra tay, hay là trong Vạn Bảo lâu, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Hắn một bên vận chuyển linh lực chuẩn bị chống cự, một bên đại não nhanh chóng suy tính đối sách. Đánh, khẳng định đánh không lại, sẽ còn rước lấy càng mà túy hơn tiền. Chạy, ở người ta trên địa bàn, có thể chạy đi đâu? Nhận sợ, thanh kiếm giao ra. kia không phải là thừa nhận. Mắt thấy hộ vệ tay phải bắt đến trên người, Lâm Dạ nhanh trí, đột nhiên la lớn, "Vân Vân, các ngươi dám ở Vạn Bảo lâu ra tay, không sợ phá hư quy củ sao?" Cái này cổ họng, nhất thời đưa tới trong đại sảnh ánh mắt của mọi người. Vạn Bảo lâu hộ vệ cũng nghe tiếng vây quanh. Công tử kia ca hơi biến sắc mặt, Vạn Bảo lâu bối cảnh thâm hậu, xác thực không thể tùy tiện ở chỗ này gây chuyện. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, coi như số người gặp may, có bản lĩnh ngươi đừng ra Vạn Bảo lâu." Nói xong, hắn mang theo hộ vệ hậm hực mà lên lầu, nhưng sáng rõ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Dạ thở phào nhẹ nhõm, sau lưng sợ toát mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa mới vừa thoát khỏi nghèo khó liền trở lại bẩn. Không dám ở lâu, mau chóng rời đi Vạn Bảo lâu. Trở lại khách sạn, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Lưu Vân Kiếm Tông người không ngờ cũng tới Hắc Triều Thành, còn đụng phải nhận biết Triệu Càn. Lần này phiền toái, hắn cảm giác Hắc Triều Thành một cái trở nên nguy cơ từ phía. Thanh phá kiếm kia thật là một khoai nóng phòng tay. Được đội vàng xử lý xong, cái này Hắc Triều Thành, ta nhìn không phải cơ hội chi thành, là phiền toái chi thành mới đúng. Nhất định phải nhanh tìm được trở về tông môn đường. Sáng mai đi ngay nghe ngóng khoảng cách xa truyền tống trận hoặc là tiến về Thanh Huyền môn phương hướng thương đội tin tức. Chỗ này không thể ở lâu. Chương 35, buổi đấu giá. Ca phải đi xem trò vui. Chương 35, buổi đấu giá. Ca phải đi xem trò vui. Lâm Dạ trở lại khách Lai An khách sạn gian nào nhỏ phá úp, thứ nhất sự kiện chính là giữ cửa cái chốt cắm vào gắt gao, còn dùng cái bàn đứng vững. Hắn dựa lưng vào cánh cửa, trái tim vẫn còn ở bịch bịch nhảy loạn. Hù chết cha. Mới vừa vào Hắc Triều Thành liền bị theo dõi. Lưu Vân Kiếm Tông đám người này thuộc mẹ sự sao? Dính lên liền không bỏ rơi được. Sờ bên hông cái kia thanh gây họa thanh cương kiếm, cảm giác nó bây giờ phòng tay được có thể bánh nướng áp chảo. Không được, thứ này không thể lưu lại. Nhất định phải đội vàng xử lý xong. Bốn định ngày thứ nhì sáng sớm đi ngay nghe ngóng truyền tống trận tin tức, bây giờ nhìn lại, kế hoạch được trước hạn. Tối nay đi ngay chợ quỷ, đem cái này pha kiếm cùng Triệu Càn trong túi đựng đồ không dùng được vật mà bán, đổi điểm linh thạch liền chạy. Hắc Triều Thành chợ quỷ, hắn ban ngày nghe người ta để cập tới, đang ở thành tây một mảnh bỏ hoang trong phường thị, nửa đêm khai trường, trời sáng giải thể, đặc biệt giao dịch một ít lai lịch không rõ hoặc là không thấy được ánh sáng vật, rồng rắn lẫn lộn, rủi ro cực cao, nhưng giá cả cũng tương đối lẽ công bằng. Cao rủi ro cao hồi báo. Vì an toàn, liều mạng. Lâm Dạ cắn răng một cái, quyết định mạo hiểm thử một lần. Lấy trước ra tú thực la bàn, lệ thường đổ máu thôi diễn, mô phỏng. Mô phỏng ta tối nay đi chợ quỷ bán ra thanh cương kiếm các loại vật phẩm có thể gặp phải tình huống. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Người đêm khuya tiến về thành Tây chợ quỷ. Thành công bán ra thanh cương kiếm cùng bộ phận đồ linh tinh. Đạt được linh thạch 250 khối. Trên đường trở về, gặp gỡ không rõ thân phận tu sĩ theo dõi. Phát sinh xung đột. Bằng vào mới đột phá tu vi cùng phụ lục thắng hiểm. Nhưng bại lộ thực lực. Đưa tới nhiều hơn chú ý. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, tiền lời cùng tồn tại với phiêu lưu. Đề nghị, nếu tiến về, cần tốc chiến tốc thắng, cũng chuẩn bị phản theo dõi thủ đoạn. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ, chiến đấu khẩn trương cảm giác. Quả nhiên có rủi ro. Sẽ bị theo dõi. Lâm Dạ nhíu mày. Nhưng tiền lời cũng không tệ. 250 khối linh thạch, đủ dùng một trận. Đi. Hay là không đi. Xoắn suýt một hồi, cuối cùng vẫn đối linh thạch khát vọng, cùng với bỏ rơi khoai nóng phòng tay khẩn cấp, chiếm cứ thượng phòng. Cẩn thận một chút, cũng không có vấn đề. Ca bây giờ cũng là luyện khí 6 tầng đại lão. Cẩn thận quy hoạch lộ tuyến, chuẩn bị xong thần hành phù cùng còn sót lại 2 tấm công kích phù lục, lại đem liễm tức thuật điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bảo đảm bản thân xem ra như cái bình thường luyện khí tầng 5 tán tu. Giờ tí vừa qua khỏi, đêm đen gió lớn. Lâm Dạ giống con cú lên bậy, lặng yên không một tiếng động chạy ra khách sạn, hướng thành Tây lẻn đi. Chợ quỷ địa phương sở tại quả nhiên vắng vẻ, là một mảnh tàn phá khu lán trại, chỉ có linh tinh mấy giờ như quỷ hỏa đèn lồng chiếu sáng. Mơ mơ ảo ảo bóng người ở trong bóng tối giao dịch, thấp giọng trả giá, không khí quỷ dị. Lâm Dạ hít sâu một hơi, lẫn vào đám người, tìm cái xem ra gương mặt tương đối hung ác, hắn cảm thấy hung người có thể càng giữ quý củ, chủ sạp thấp giọng nói, ông chủ, thu vật sao? Kia chủ sạp mở mắt ra liếc hắn một cái, khàn khàn nói, nhìn hàng. Lâm Dạ đem dùng bao bố thanh cương kiếm cùng mấy món từ Triệu Càn kia được đến, mang theo Lưu Vân Kiếm Tông đánh dấu đồ linh tinh đưa tới. Chủ sạp nhận lấy, ở đèn lồng hạ cẩn thận nhìn một chút, đặc biệt là thanh kiếm kia, ánh mắt lóe lên một cái, thấp giọng nói, Lưu Vân Kiếm Tông nội môn bội kiếm. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng, trên mặt lại không chút biến sắc, ven đường nhặt, ông chủ có thu hay không? Cấp cái giá. Chủ sạp cười hắc hắc, đưa ra ba ngón tay, 300 linh thạch, liền vật mang phiền toái, ta sẵn sàng lên tiếp. 300. So mô phỏng còn nhiều hơn 50. Lâm Dạ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức lắc đầu, 400. Vật này tốt xấu gì cũng là tinh phẩm pháp khí. Hai người một phen thấp giọng trả giá, cuối cùng lấy 350 khối linh thạch đồng ý Lâm Dạ bắt được linh thạch, lập tức đem đồ vật giao một cái, xoay người rời đi, không hề rông dài. Giải quyết. Khoai nóng phòng tay bỏ rơi. Trong lòng vui vẻ, bước chân tăng nhanh, dựa theo dự định lộ tuyến đi trở về. Quả nhiên, vừa rời đi chợ quỷ phạm vi, cũng cảm giác được có một đạo khí tức như có như không đi theo sau lưng. Đến rồi. Lâm Dạ trong lòng run lên, lập tức kích thích thần hành phù, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chui vào bên cạnh một cái phức tạp hẻm nhỏ. Đồng thời, vận chuyển huyền âm luyện thần thuật thần thức giống như mạng nhện về phía sau tản ra, vững vàng phong tỏa người theo dõi kia. Người theo dõi kia hiển nhiên không ngờ tới Lâm Dạ như vậy cảnh giác cùng quả quyết, sửng sốt một chút, cũng ra tốc đuổi theo. Hai người ở mê cung vậy trong hẻm nhỏ triển khai một trận truy đuổi chiến. Lâm Dạ bằng vào thần thức cường đại cùng trước hạn kế hoạch xong lộ tuyến, luôn là có thể giành trước một bước quẹo cua, ẩn nút, để cho người theo dõi lần lượt vồ hụt. Còn thỉnh thoảng ném ra một chương cấp thấp phụ lục chế tạo tiếng vang hoặc là khói mù, nhiễu loạn đối phương tầm mắt. Cân tiểu gia chơi tiềm hành. Lao tử thế nhưng là ở tàng kinh các mỏ cá 3 năm luyện ra. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh. Truy đuổi ước chừng thời gian một nén nhang, Lâm Dạ lợi dụng một cái cửa ngã ba, đột nhiên xoay người, mai phục ở góc tường. Làm người theo dõi thở hồng hộc xông lại lúc, đột nhiên hiện thân, một chương tiểu phá chướng phụ trực tiếp đánh ra. Oanh! Phụ lục nổ tung, linh lực hỗn loạn. Người theo dõi kia chẳng qua là cái luyện khí tầng 5 tu sĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị nổ vừa vặn, kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài, bị thương không nhẹ. Lâm Dạ nhân cơ hội xông lên, dùng kiếm chỉ đối phương, lạnh lùng nói, ai phái ngươi tới? Vì sao theo dõi ta? Tu sĩ kia mặt lộ sợ hãi, liên tiếp xin tha, đạo hữu tha mạng. Tha mạng? Là, trợ quỷ rắn đen người. Bọn họ nhìn ngài ra tay rộng rãi, lại là gương mặt lạ, nghĩ kiếm bột. Rắn đen? Địa đầu xà? Lâm Dạ hiểu, nguyên lai là bị người làm dê béo theo dõi. Thư lạnh một tiếng, tịch thu trên người đối phương vật đáng tiền, mấy khối linh thạch cùng một chai chất lượng kém năng lượng, cảnh cáo nói, Lan, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, phế bỏ ngươi tu vi. Tu sĩ kia liền lăn bò địa chạy. Lâm Dạ thở phào nhẹ nhõm, xác nhận không ai lại theo dõi sau, mới vòng một vòng lớn, lặng lẽ trở lại khách sạn. Hô, coi như hữu kinh vô hiểm. Kiểm lại một chút thu hoạch, bán đồ được 350 khối, phản cấp mười mấy khối, cộng lại gần 400 khối hạ phẩm linh thạch. Trong nháy mắt lại giàu có. Giải quyết tài chính cùng an toàn mầm họa, Lâm Dạ tâm tình thật tốt. Ngày thứ nhì, quyết định đi nghe ngóng truyền tống trận tin tức. Đầu tiên là đi phụ thành chủ cột công cáo, phía trên xác thực có mướn phi hành pháp khí cùng cỡ nhỏ truyền tống trận tin tức, nhưng giá cả đắt vô cùng. Sử dụng một lần đi thông thanh huyền môn phương hướng khoảng cách xa truyền tống trận, lại muốn 5,000 hạ phẩm linh thạch. Còn không bảo đảm nhất định có thể tới, có thể nửa đường cần đổi xe. 5,000. Cấp tiền a. Lâm Dạ xem bản thân trong túi không tới 400 linh thạch, cảm giác bị bạo kích. Cái này cần vẽ bao nhiêu lá phủ mới có thể tích lũy đủ a? Lại đi hiệu buôn nghe ngóng theo thương đội lên đường, giá cả ngược lại tiện nghi không ít, nhưng tốn thời gian dài dằng dặc, hơn nữa trên đường không an toàn, gặp thường đến giặc cướp. Ai, nghèo là nguyên tội a. Lâm Dạ ngửa mặt lên trời thở dài. Xem ra trong thời gian ngắn là không thể quay về. Nếu không thể quay về, vậy cũng chỉ có thể trước tiên ở Hát Triều thành cầu. Cần tìm an toàn điểm dừng chân cùng kiếm linh thạch đường dây. Đang lúc này, hắn nghe được ven đường mấy cái tu sĩ ở hưng phấn thảo luận, nghe nói không? Vạn bảo lâu ngày mai buổi đấu giá, áp chụp vật phẩm đổi. Đổi? Không phải trúc cơ đan? Không phải. Nghe nói là một chương không chọn bện cổ toa thuốc. Đều cái gì ngưng nguyên đan? Đối trúc cơ kỳ tu sĩ ngưng tụ chân nguyên có tác dụng lớn. Ngưng nguyên đan? Đây chính là thứ tốt ta. Mặc dù không chọn bện, nhưng cũng giá trị liên hành. Lần này cạnh tranh kịch liệt hơn. Ngưng nguyên đan phương. Lâm Dạ trong lòng hơi động. Hắn mặc dù không dùng được, nhưng vật này nhất định có thể đánh ra giá trên trời. Buổi đấu giá nhất định rất náo nhiệt, đi xem một chút náo nhiệt, thuận tiện được thêm kiến thức cũng không tệ. Ngày mai đi vạn bảo lâu buổi đấu giá tham gia náo nhiệt. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là đi nhìn, tuyệt đối không phải đi vô, cũng vô không nổi. Ngày thứ nhì buổi chiều, vạn bảo lâu sàn bán đấu giá người ta tấp nập. Lâm Dạ đóng 10 khối linh thạch ra trợ phí, lần nữa nhức nhối, chen ở trong một cái góc, xem chung quanh những thứ kia khí tức hùng hậu, quần áo bảnh bao tu sĩ, cảm giác mình như cái giả vào đại lao tụ hội nhỏ trong suốt. Buổi đấu giá bắt đầu, các loại đan dược, pháp khí, tài liệu thay nhau ra trận, đấu giá kịch liệt, giá cả cao đến để cho Lâm Dạ liễu lưới. Xít sao che chữ vật túi, như sợ bên trong linh thạch bản thân mẹ ra. Rốt cuộc, áp chụp vật phẩm ra sân. Đấu giá sư nâng niu một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong là một chương ố vàng, ranh giới không chọn bện giấy da thú. Chư vị, sau đó bán đấu giá là một chương thượng cổ toa thuốc tản thiên, ngưng nguyên đan. Đấu giá sư thanh âm sục sôi, viên thuốc này dù không chọn bện, nhưng nếu có thể bù đắp, giá trị không thể đánh giá. Giá khởi đầu, 1000 hạ phẩm linh thạch. Hội trường nhất thời sôi trào. Đấu giá âm thanh liên tiếp. 1001, 1005, 2000. Giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh đột phá 3,000 đại quan. Lâm Dạ nhìn trợn mắt hốt mồm. Người có tiền thật nhiều a. Đang ở giá cả hô đến 3,800 khối, sắp gõ truy thời điểm, lầu 2 trong phòng riêng, truyền ra một cái lười biếng lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm, 5,000. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về cái kia ghế lô. Một lần tính tăng giá hơn 1,000 khối linh thạch, đây là tình thế bắt buộc a. Lâm Dạ cũng tò mò nhìn qua đi qua, chỉ thấy phòng riêng rèm vén ra một góc, lộ ra một người mặc lộng lẫy cẩm bào trẻ tuổi công tử ca. Chính là ngày hôm qua ở Vạn Bảo lâu tìm hắn để gây sự cái đó Lưu Vân kiếm tông nhân sĩ liên quan. Là hắn? Lâm Dạ trong lòng thoát một cái. Người này có tiền như vậy, xem ra ở Lưu Vân kiếm tông địa vị không thấp a. Cuối cùng, không người còn dám đấu giá, tấm kiêm ngưng nguyên đan tản thiên bị công tử ca lấy 5,000 linh thạch giá trên trời bổ xuống. Buổi đấu giá kết thúc, đám người bắt đầu tản đi. Lâm Dạ cũng theo dòng người chạy về ngoài đi, trong lòng tính toán kế tiếp là đi đón chút nhiệm vụ kiếm linh thạch hay là tiếp tục nghiên cứu chế phủ. Khi hắn đi tới Vạn Bảo lâu cửa chính lúc, đột nhiên cái đó búa xuống toa thuốc cẩm bảo công tử ca ở một đám hộ vệ vây quanh hạ cũng đúng lúc đi ra. Ánh mắt của hai người trên không trung không hẹn mà gặp. Công tử ca thấy được Lâm Dạ, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhếch miệng lên lau một cái nghiền ngẫm cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy hài hước cùng một tia sắc ý. Lâm Dạ trong lòng trầm xuống, thầm nói không tốt, cháu trai này khẳng định còn nhớ ngày hôm qua thủ. Vội vàng cúi đầu, nghĩ lẫn vào đám người chạy đi. Vậy mà, công tử kia ca lại mang theo hộ vệ, thẳng hướng hắn đi tới, chặn đường đi của hắn lại. Nha, đây không phải là ngày hôm qua cái mua đến hảo kiếm tiểu tử sao? Công tử ca cười lạnh lùng nói, thế nào? Cũng đúng buổi đấu giá cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc ca, có ít thứ, không phải loại người như ngươi có thể mơ ước. Lâm Dạ trong lòng còi báo động bú bang, trên mặt lại miễn cưỡng cười nói, công tử nói đùa, ta chẳng qua là tới xem một chút náo nhiệt, xem trò vui. Công tử ca áp sát một bước, hạ thấp giọng, chỉ có hai người có thể nghe được, tiểu tử, chớ giả bộ. Triệu Can kiếm ở trong tay ngươi, hắn ở đâu? Có phải là ngươi hay không hại hắn? Lâm Dạ hơi biến sắc mặt, cố gắng chấn định, ta không hiểu công tử đang nói cái gì. Hừ. Công tử ca hừ lạnh một tiếng, ta bất kể ngươi là thật không rõ hay là giả bộ hồ đồ. Ở nơi này Hắc Triều thành, ta Lưu Vân kiếm tông nghị tra một người, dễ như trở bàn tay. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào trong tay ta. Nói xong, hắn mang theo một tia uy hiếp cười lạnh, xoay người mang theo hộ vệ nên ngang mà đi. Lâm Dạ đứng tại chỗ, xem bóng lưng của hắn, lòng bàn tay lạnh bớt. Phiền thoái. Quả nhiên thăng cấp. Chương 36, bị đại lao để mắt tới. Cả trước cầu bị kính. Chương 36, bị đại lao để mắt tới. Cả trước cầu bị kính. Bị tiêu cẩm bảo công tử ca, sau đó Lâm Dạ hỏi thăm được hắn gọi Triệu Khôn, là Lưu Vân kiếm tông một vị trưởng lao cháu trai, Triệu Càn Đường huynh, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn chòng chọc một cái sau, Lâm Dạ cảm giác sau cái gáy cũng lạnh lẽo. Mẹ, quãng thời gian xui xẻo a. Thế nào đến chỗ nào cũng có thể đụng phải đám này ôn thần. Một bên ở trong lòng điên cuồng rủa xả, một bên như bị chó rượt thỏ vậy, túi đầu bước nhanh chui vào đám người, rẽ trái lượt phải, xác nhận không ai theo dõi sau, mới như một làn khói chạy trở về khách Lai An khách sạn nhỏ phá Úc. Đóng cửa lại, cắm tốt chốt cửa, dựa lưng vào cánh cửa, Lâm Dạ trái tim vẫn còn ở thùng thùng nhảy lên. Song song, bị cái này cẩn thận mắt nhị thế tổ theo dõi. Nếu là hắn vận dụng Lưu Vân kiếm tông ở Hắc Triều thành thế lực cha ta, ta cái này tồn cá linh tinh còn chưa phải là trong giây phút bị nhéo đi ra hấp. Không được, khách Lai An không thể ở nữa. Quá nổi bật, nhất định phải lập tức rời đi. Nói làm liền làm. Lâm Dạ không nói hai lời, vội vàng thu dọn đồ đạc, kỳ thực cũng không có gì vật, lui phòng, thua thiệt nửa ngày tiền phòng, đau lòng, sau đó giống như làm tặc vậy chạy ra khỏi khách sạn. Trong thành những thứ kia xó xỉnh, giống rắn lẫn lộn khu dân nghèo đi vòng vo nửa ngày, cuối cùng ở một cái tản ra mùi mốc cùng mùi khai tiểu ngõ cụt bên trong cùng, tìm được một nhà ngay cả bảng hiệu cũng mau nát không có đen quán trọ duyệt lai khách sạn, Sơn Trại Bản. Chỗ này hoàn cảnh có thể so với nạn dân hang, nhưng chỗ tốt là căn bản không cần ghi danh, đưa tiền là có thể ở, hơn nữa lui tới đều là chút tầng dưới chốt tán tu cùng dân liều mạng, không ai quan tâm ngươi là ai. Ừm, liền nơi này. Đủ phá, đủ loạn, đủ gần nút. Phù hợp ta kín tiếng xa hoa có nội hàm khí chất. Lâm Dạ cắn răng, dùng một ngày 20 linh châu, so khách Lai An tiện nghi nhiều, giá cả, thuê lại một gian cửa sổ hướng về phía bắc tường, quanh năm không thấy ánh nắng giá đặc biệt phòng. Căn phòng nhỏ đến chỉ có thể buông xuống một cái giường, ván giường cứng đến nỗi có thể cấn người chết, trong không khí tràn ngập một cỗ khó có thể hình dung hỗn hợp mùi hôi. Nhưng Lâm Dạ rất vừa ý, an toàn. Đây mới là trọng yếu nhất. Dàn xếp lại sau, Lâm Dạ bắt đầu lập ra Hắc Triều thành cầu sinh chỉ nam, thứ một điều, thâm cư giản xuất, kiên quyết sống mòn. Trừ phi cần thiết, tuyệt không ra cửa. Ăn cơm. Mua tiện nghi nhất tịch cốc đan thích hợp. Uống nước. Đào giếng nước bản thân đốt. Mức độ lớn nhất hạ thấp tồn tại cảm. Thứ hai điều, cố gắng kiếm tiền, tích lũy đủ lộ phí. Trở về tông môn là mục tiêu cuối cùng. Nhưng 5,000 linh thạch giá trên trời chuyển tông phí giống như một tòa núi lớn. Phải nghĩ biện pháp khai nguyên. Chế phù là nghề cũ, nhưng cần tài liệu, ra cửa mua tài liệu có rủi ro. Được nghĩ cái càng ổn thỏa phương pháp kiếm tiền tử. Thứ ba điều, tăng thực lực lên, để phòng vạn nhất. Vạn nhất bị tìm được, tốt xấu có liều mạng một lần, hoặc là chạy trốn, tiền vốn. Tu luyện không thể dừng. Huyền âm luyện thần thuật cùng cơ sở dẫn khí quyết phải nắm chặt. Còn có cái kia hố cha tú thực la bàn, cũng phải tiếp tục hiến máu thôi diễn, tìm sinh cơ. Kế hoạch rất tốt đẹp, thực tế rất sương sầu. Đầu tiên, kiếm tiền là được vấn đề lớn. Hắn không dám đi cửa hàng lớn bán phủ, sợ bị để mắt tới. Muốn đi tiếp điểm phủ thành chủ tuyên bố, tỉ như dọn dẹp cống thoát nước yêu thú hoặc là cấp thành tường khắp gia cố phủ văn loại an toàn nhiệm vụ, kết quả phát hiện xếp hàng người so yêu thú còn nhiều hơn, thù lao còn thấp đến đáng thương. Ai, một xu làm khó anh hùng hắn a. Lâm Dạ xem trong túi đựng đầu ngày càng giảm bớt linh thạch, buồn lược tóc cũng mau chợt nhìn. Ngày này, đang đứng ở góc tường gặm có thể nhặt nheo vô vị tịch cốc đan, suy nghĩ có phải hay không phải mạo hiểm vẽ mấy tờ phù đi chợ bị tử vận khí một chút lúc. Cùng ở nơi này phá quán trọ một cái khô gầy lao đầu, tự xưng hoàng lao tà luyện khí 4 tầng, dựa vào mua bán điểm chất lượng kém đan dược mà sống, bu lại, thần thần bí bí mà thấp giọng nói, tiểu tử, nhìn mặt ngươi sinh, mới tới. Muốn kiếm tiền không? Lâm Dạ lập tức cảnh giác, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trên mặt lại lộ ra nụ cười thật hả, lão ca có xá muôn đường. Tiểu đệ chân nước chân rào đến, xác thực tình hình kinh tế căng thẳng. Hoàng lao tà cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng vàng, đường dây mà, ngược lại có một cái, liền nhìn ngươi có dám hay không làm. A, lão ca nói một chút. Thành Bắc Bách luyện phường Chu đại sư, ngươi biết chưa? Luyện khí cao thủ. Hắn gần đây tiếp cái đơn đặt hàng lớn, muốn luyện chế một nhóm liệt diễm tiêu cần đại lượng hỏa đồng khoáng tôi vào nước lạnh. Trong phường nhân thủ không đủ, đang bên ngoài chiêu tạm thời thợ mỏ, đi bên ngoài thành tiểu hỏa nhà khoáng động đào mỏ. Bao ăn ở, một ngày trả lại cho 5 khối linh thạch. Thế nào? Có làm hay không? Đào mỏ. Lâm Dạ sửng sốt một chút. Công việc này nghe ra lại mệt mỏi vừa nguy hiểm, nhưng bao ăn ở, một ngày 5 khối linh thạch, đối với hắn bây giờ mà nói, đơn giản là cự khoản. Hơn nữa, hầm mỏ ở ngoài thành, nói không chừng có thể tránh thoát Triệu Khôn thay mắt. Có bấy. Theo thói quen muốn động dùng máy mô phỏng thôi diễn một cái, nhưng sờ một cái trên ngón tay còn không có khép lại vết thương, lại nhịn được. Ngày ngày đổ máu, địa chủ nhà cũng không có dư lương a. Cẩn thận hỏi, lão ca, công việc này an toàn không? Kia tiểu hỏa nha khoáng động ta nghe nói qua, bên trong giống như có cấp thấp hỏa hệ yêu thú hỏa tích dịch gần hiện đi. Hi, sợ gì? Hoàng Lao Tả không hề lo lắng khoát khoát tay, hầm mỏ vòng ngoài sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tình cờ có một hai con lọt lưới, tất cả đều là luyện khí 1-2 tầng tiểu tử, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ đó? Hơn nữa, thật gặp phải lợi hại, chạy không phải xong. Chu đại sư thế nhưng là nói, đào được khoáng thạch càng nhiều, thêm còn có hoa hồng. Lâm Dạ độc lòng, một ngày 5 khối, làm hơn 1 tháng, chính là 150 khối. Hơn nữa hoa hồng, nói không chừng 2 tháng là có thể góp đủ chuyển tống phí một nửa. Hơn nữa hầm mỏ hoàn cảnh đóng kín, dễ dàng che giấu thân phận. Làm, rủi ro cùng cơ hội cùng tồn tại. Vì linh thạch, liều mạng. Cắn răng một cái, lão ca, công việc này ta tiếp. Lúc nào bắt đầu làm việc? Sáng mai, thành Bắc Bách luyện phường cửa tập hợp. Mang tốt quốc, trong phường cung cấp. Hoàng Lao Tà gặp hắn đáp ứng, cười càng thêm rực rỡ. Ngày thứ nhì trời chưa sáng, Lâm Dạ liền theo Hoàng Lao Tà đi tới Bách luyện phường. Cửa đã tụ tập hơn 20 cái tán tu, người người xanh sao vàng gọn, tu vi phổ biến ở luyện khí tầng 3-4, chỉ có Lâm Dạ một là 6 tầng, hắn vẫn vậy đè ép tu vi, chỉ hiện lộ ra 4 tầng dáng vẻ. Một người mặc Bách luyện phường phục sức, quản sự bộ dáng trung niên tu sĩ đi ra điểm danh, thấy được Lâm Dạ lúc, nhiều quan sát hắn mấy lần, luyện khí 4 tầng. Không sai, coi như là hảo thủ. Đi vào dẫn công cụ, chuẩn bị lên đường. Lâm Dạ lãnh được một thanh nặng trình trị quốc chim cùng một cái trang khoáng thạch vùi lưng, đi theo đại bộ đội, ngồi một loại đơn sơ, từ đà thú lôi kéo xe mỏ, lắc la lắc lư địa ra khỏi thành, hướng tiểu hỏa nhà khoáng động tiến phát. Hầm mỏ ở vào một tòa núi hoang sườn núi, cửa động đen thủi, ra bên ngoài bốc hơi nóng. Vừa vào động, một cỗ hỏa lẫn lưu hình cùng kim loại mùi vị hơi nóng liền đập vào mặt. Trên vách động có đơn sơ chiếu sáng khoáng thạch phát ra mở tối quang, lối đi xuống phía dưới dọc theo, sâu không thấy đáy. Quản sự đem đám người mang tới một mảnh mới mở ra quặng mỏ trước, phân chia khu vực, giao phó mấy câu chú ý an toàn, chủ yếu là cẩn thận sụt lở cùng tình cờ xuất hiện hỏa tích dịch, sau đó liền ngồi vào một bên uống trà đốc công đi, bắt đầu làm việc. Lâm Dạ vung lên quốc chim, hướng về phía cứng rắn vách đá đập xuống. Keng, tia lửa băng gấp nơi, cánh tay tê dại. Á đủ, cứng như thế. Nhe răng trợn mắt, cảm giác cái này 5 khối linh thạch kiếm được thật không dễ dàng. Thật may là ca luyện qua, không phải thật đúng là vung không nổi cái này quốc. Một bên rửa xả, một bên đàng hoàng đào mỏ. Công việc này khô khan nhàm chán, cực kỳ tiêu hao thể lực. Cũng may Lâm Dạ tu vi vững chắc, thể lực vượt xa thường nhân, đào lên cũng là không tính quá cật lực. Hắn cố ý khống chế tốc độ cùng hiệu suất, đã không lộ ra quá vượt trội, cũng không là hậu, lẫn trong đám người không hề nổi bật. Ngay kế, hắn đào tràn đầy một gùi lương phẩm chất không tệ hỏa đồng khoáng đá, lấy được 5 khối linh thạch tiền công cùng 2 khối linh thạch hoa hồng. Mặc dù mệt được mỏi eo đau lưng, nhưng sở 7 khối sáng long lanh linh thạch, cảm thấy đáng giá. Rất tốt, vừa an toàn vừa có thể kiếm tiền. Cứ làm như vậy đi xuống. Lâm Dạ đối tương lai tràn đầy hy vọng. Vậy mà, hắn hiển nhiên cao hứng quá sớm. Đang ở hắn làm gần 10 ngày, dần dần quen thuộc hầm mỏ hoàn cảnh, thậm chí cân mấy cái thợ mỏ cũng hôn cái quen mặt thời điểm. Chiều hôm đó, hắn đang một cái vắng vẻ chi mạch trong gắng sức đào mỏ, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một trận nhỏ nhẹ, không giống với quốc chim gõ xào xả câm thanh. Cảnh giác dừng lại động tác, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lối đi khúc quanh, trong bóng tối, chậm rãi bỏ ra ngoài 2 con dáng to lớn, cả người che lớp màu lửa đỏ vậy, ánh mắt mạo hiểm hùng quang thần lặn. Khí tức của bọn nó, thình lình đạt tới luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Hơn nữa, bọn nó tựa hồ bị quốc chim thanh âm hấp dẫn, đang cắn lưỡi, hướng Lâm Dạ áp sát. Hỏa tích dịch, hay là 2 con tầng 4 đỉnh phong? Lâm Dạ trong lòng trầm xuống. Không phải nói chỉ có 1-2 tầng cá lọt lưới sao? Tình báo này có sai lầm a? Phiền toái, quả nhiên không chỗ nào không có mặt. Chương 37, hầm mỏ kinh biến. Ca là tới đào mỏ không phải tới cày quái. Chương 37, hầm mỏ kinh biến. Ca là tới đào mỏ không phải tới cày quái. Xem kia 2 con dáng có thể so với con né con, vậy phản xạ đỏ nhạt ánh lửa, nước miếng rơi vào trên đất xì xì vang dội hỏa tích dịch, Lâm Dạ mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống. Á đủ. Nói xong luyện khí 1-2 tầng bé yêu đâu? Cái này 2 đại ca cũng mau đổi kịp ta cao. Bách luyện phường tình báo viên là ăn cơm khô sao? Trong lòng điên cuồng rủa xả, động tác trên tay lại không chậm. Quốc chim là không có cách nào cân đồ chơi này cường, từ trong túi đựng đồ móc ra trôi này từ Triệu Cản nơi đó thu được, còn chưa kịp xử lý xong thanh cương kiếm, thật may là không có toàn bắn đi, đồng thời vận chuyển linh lực, cảnh giác nhìn chằm chằm 2 con thằn lằn. 1-2, có chút hóc đúa a. Bất quá ca bây giờ cũng là 6 tầng đại lao, nên vấn đề không lớn. Kia 2 con hỏa tích dịch cũng mặc kệ Lâm Dạ đang suy nghĩ gì, bọn nó tựa hồ coi Lâm Dạ là thành xâm lấn lãnh địa mỹ vị điểm tâm, gầm nhẹ một tiếng, tứ chi phát lực, giống như 2 đạo hồng sắc tiệm điện, một trái một phải hướng Lâm Dạ đánh tới, mang theo gió nóng cạo đến mặt người làm đau. Đến hay lắm. Lâm Dạ khẽ quát một tiếng, dưới chân thanh phong bộ thi triển, thân hình linh hoạt về phía sau vừa trượt, tránh ngay mặt đánh vào. Đồng thời, trong tay thanh cương kiếm kéo cái kiếm hoa, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng bên trái con kia thằn lằn ánh mắt đâm tới. Công này yếu hại. Đinh. Kia lửa băng gấp nơi. Kia thằn lằn mí mắt không ngờ cứng rắn như sắt, kiếm khí chỉ để lại một đạo ngân trắng. Bất quá cảm giác đau đớn hay để cho nó động tác hơi chậm lại. Bên phải thằn lằn cái đuôi giống như cương tiên bậy quét ngang mà tới. Lâm Dạ sớm có phòng bị, huyền quy thuẫn trong nháy mắt tế ra. Phanh. Một tiếng vang trầm, Lâm Dạ bị chấn động đến cánh tay tê dại, liền lùi lại hai bước. Khí lực thật là lớn, không thể liều mạng, phải dùng kỹ xảo. Lâm Dạ lập tức thay đổi sách lược, đem huyền âm luyện thần thuật vận chuyển, thần thức cường đại giống như vô hình xúc tu, quấy nhiều hai con thần lần hành động, để bọn chúng nào đến đánh cùng cắn xé luôn là chậm hơn nửa nhịp hoặc là chết lên mấy phần. Mình thì lợi dụng linh hoạt thân pháp cùng sắc bén thanh cương kiếm, chuyên chọn thần lần vậy khe hở, khớp xương chờ chỗ bạc nhược ra tay. Vì một kiếm đâm vào một con thần lần dưới nách chỗ bạc nhược, dòng máu màu xanh lục văng tung tóe mà ra. Ngao, kia thần lần bị đau, phát ra phẫn nộ gầm thét, công kích càng thêm điên cuồng. Một con khác thần lần nhân cơ hội phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng thổ tức. Lâm Dạ đội vàng né tránh, ngọn lửa sượt qua người, đem hắn sau lưng vách đá đốt đến một mảnh nám đen. Sẽ còn phút lửa. Cái này trong động mỏ thần lần thành tinh đi. Lâm Dạ sợ hết hồn, càng thêm cẩn thận. Trong lúc nhất thời, hẹp hòi đường hầm mỏ trong, kiếm quang lấp lóe, ngọn lửa phun ra, gào thét không ngừng. Lâm Dạ ỷ vào thần thức hùng mạnh cùng thân pháp linh hoạt, cùng hai con thần lần chu toàn, mặc dù hiện tượng hoàn sinh, nhưng cũng dần dần chiếm cứ thượng phòng, tại trên người bọn họ lưu lại không ít vết thương. Sắp xỉ, nên kết thúc. Lâm Dạ nhắm ngay một cái cơ hội, làm một con thần lần lần nữa nhào tới lúc, hắn đột nhiên đem toàn bộ linh lực chút vào thân kiếm, sử xuất một chiêu máy mô phỏng trong thôi diễn qua, đơn giản thô bạo chợt đâm. Mây trôi đâm. Sơn trại bản, hình giống mà thần không giống, mũi kiếm ngưng tụ một chút hàn mang, lấy cực nhanh tốc độ đâm vào con kia bị thương hơi nặng thần lần mở ra miệng, trực tiếp từ sau nào xuyên ra. Ô, con kia thần lần thân thể cứng đờ, ầm ầm ngã xuống đất, co quắp hai cái bất động. Còn lại một con thần lần thấy đồng bạn bị giết, hung tính đại phát, liều lĩnh bỏ tới. Lâm Dạ bài cũ xoay lại, thần thức bấy nhiêu cộng thêm linh hoạt tẩu bị, tìm đúng cơ hội, một kiếm tức đoạn nó một cái chân sau. Thần lần mất đi thăng bằng, té ngã trên đất. Trên Lâm Dạ trước bổ một kiếm, kết liêu tính mạng của nó. Giải quyết. Mệnh chết cha. Lâm Dạ trong kiếm, há mồm thở dốc, cả người bị mồ hôi cùng thần lần máu thấm ướt, chật vật không chịu nổi. Đào cái mỏ còn phải kiêm chức đánh giá, tiền này kiếm được thật không dễ dàng. Nghỉ ngơi chốc lát, bắt đầu xử lý chiến lợi phẩm. Hỏa tích dịch lân giáp, móng nhọn, hàm răng cùng thú hạch cũng có thể bán lấy tiền, mặc dù đáng giá không được quá nhiều, nhưng chân con muỗi cũng là thịt ta. Đang lúc hắn ngồi chồm hổm dưới đất hì hà hì hục lột ra róc xương lúc, đột nhiên, toàn bộ hầm mỏ không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt đứng lên. Ùng ùng long. Trên đỉnh đầu đá vụn tuôn rơi rơi xuống, vách đá xuất hiện vết nứt, phản phất động đất bình thường. Á đủ. Tình huống gì? Sụp lở. Lâm Dạ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, cũng không đoái hoài tới thu thập tài liệu, liền lăn một vòng địa liền hướng chủ đường hầm mỏ chạy. Chạy đến chủ đường hầm mỏ, chỉ thấy cái khác thợ mỏ cũng thất kinh địa chạy ra ngoài, quản sự lớn tiếng la lên, chạy mau. Hầm mỏ muốn sụp. Hướng xuất khẩu chạy. Đám người loạn cả một đoàn, tiếng khóc kêu, tiếng mắng chửi vang lên liên miên. Lâm Dạ lẫn trong đám người, liều mạng hướng trong trí nhớ xuất khẩu phương hướng chạy như điên. Vậy mà, không có chạy ra bao xa, phía trước chuyển tới vang một tiếng vang thật lớn. Một khối nham thạch to lớn từ đỉnh động rơi xuống, hoàn toàn phá hỏng đi thông xuất khẩu lối đi. Xong, đường bị phá hỏng. Đám người nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Chúng ta chết chắc. Cứu mạng a. Ta không muốn chết ở chỗ này. Lâm Dạ cũng là trong lòng trầm xuống, nhưng hắn cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại. Không thể hoảng, nhất định có những đường ra khác. Hồi tưởng lại trước đào mỏ lúc, giống như chú ý tới có một cái bỏ hoang, bị hàng rào sắt che lại cũ đường hầm mỏ. Đối, đầu kia cũ đường hầm mỏ, nói không chừng có thể thông đi ra bên ngoài. Lập tức la lớn, đại gia đừng hoảng hốt, ta biết có đầu cũ đường hầm mỏ, đi theo ta. Trong tuyệt vọng đám người phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, rồi rít đi theo Lâm Dạ chạy về. Lâm Dạ mang theo bọn họ, rẽ trái lượt phải, đi tới đầu kia bỏ hoang đường hầm mỏ trước. Hàng rào sắt đã rỉ sét, hắn bật lên linh lực, mấy kiếm bổ ra, lộ ra đen thủi cửa động. Nhanh, từ nơi này đi. Lâm Dạ chào hỏi đám người. Những thợ mỏ chen chúc nhào tới địa chui vào. Dương Đoan Hậu xác nhận tất cả mọi người cũng sau khi tiến vào, mới cái cuối cùng chui vào, cũng thuận tay dùng đá vụn đơn giản trận một cái cửa động, phòng ngừa có cái gì theo vào tới. Cũ đường hầm mỏ càng thêm hẹp hòi gập ghềnh, hiện đầy bụi bặm cùng mạng nhện, không khí ô trọc. Nhưng cũng may không có lần nữa sụp đổ dấu hiệu. Đám người dọc theo đường hầm mỏ thất thểu địa đi về phía trước, không biết đi được bao lâu, phía trước rốt cuộc xuất hiện một chút ánh sáng. Là xuất khẩu. Mọi người phát ra kiếp hậu dư sinh hoan hô. Lao ra đường hầm mỏ, bên ngoài là xa lạ núi rừng, đã cách xa hầm mỏ cửa vào. Trong trẻo lạnh lùng không khí hút vào trong phổi, tất cả mọi người cũng tê liệt ngã xuống trên đất, há mồm thở dốc. Bách luyện vương quản sự kiểm điểm nhân số, phát hiện thiếu mấy cái, đoán chừng là bị chôn ở phía dưới, không khỏi thở vắn thăng dài. Hắn hướng về phía Lâm Dạ nói cảm ơn liên tục, tiểu huynh đệ, lần này làm phiền ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta tất cả đều được giao phó ở bên trong. Trở về ta nhất định bẩm báo Chu đại sư, nặng nề đến đáp. Lâm Dạ khoát khoát tay, bày tỏ không cần khách khí. Hắn quan tâm hơn chính là tiền công còn có thể hay không kết. Cùng với cái này hầm mỏ đang yên đang lành, làm sao sẽ đột nhiên sụp lở? Trở lại Hát Triệu thành sau, Lâm Dạ bắt được gấp đôi tiền công cùng một khoản thêm ân cứu mạng tiền thù lao, cộng lại có gần 100 khối linh hạch, coi như là phát một món tiền nhỏ. Nhưng hắn trong lòng luôn cảm thấy trận kia sụt lở có chút kỳ quặc. Mấy ngày sau, hắn ở quán trà uống trà, xa xỉ một thanh, lúc nghe được bàn kề cận mấy cái tu sĩ đang nhỏ giọng bàn luận, nghe nói không, tiểu hỏa nha khoáng động chuyện kia. Thế nào? Không phải nói là bình thường sụt lở sao? Cái rắm, ta có cái huynh đệ ở phủ thành chủ đường sai, nghe nói là ở hầm mộ chỗ sâu đào được cái gì đồ vật ghê gớm, xúc động cổ xưa cấm chế, mới đưa tới lớn sụp đổ. Thật giả? Đào được bà bối? Ai biết được? Ngược lại bây giờ hầm mỏ bị phong, Bách Luyện Phường cùng người của phủ thành chủ cũng coi chừng đâu, người rảnh rỗi miễn tiến. Đào được bà bối, xúc động cấm chế. Lâm Dạ trong lòng hơi động. Chẳng lẽ ta bỏ lỡ cái gì? Lập tức liên tưởng đến trên người mình khối kia đều ở thời khắc mấu chốt nóng lên huyền chữ lệnh bài cùng tú thực la bàn. Sẽ không lại theo ta có liên quan đi. Máy mô phỏng. Thôi diễn một cái hầm mỏ sụp đổ chân thực nguyên nhân, cùng với có hay không cùng ta có tiềm tàng liên hệ. Không nhịn được lại thả một lần máu. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Xì xì. Bị không biết lực lượng quấy nhiễu. Kết quả mơ hồ. Có khả năng 1, đào được thượng cổ tu sĩ động phủ di tích, phát động phòng vệ trận pháp. Có khả năng 2, đào thông mỗi chỗ địa mạch tiết điểm, năng lượng mất cân đối. Có khả năng 3, cùng huyền chữ lệnh bài cảm ứng vật có liên quan. Tỷ lệ hơi thấp. Tin tức chưa đủ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, sương mù nồng nặc, cơ duyên không biết. Đề nghị, thực lực chưa đủ, tạm chớ tham cứu. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ. Lại là tin tức chưa đủ. Lâm Dạ bĩu môi. Thôi, ngược lại cũng không quan hệ với ta. Tiền tới tay là được, an toàn trên hết. Quyết định không suy nghĩ thêm nữa hầm mọi chuyện, tiếp tục hắn tích lũy tiền nghiệp lớn. Vậy mà, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Tối hôm đó, đang phá trong khách sạn ngồi tính tọa tu luyện, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ chuyển tới một trận cực kỳ nhỏ, tay áo phá không thanh âm. Ngay sau đó, một đạo bóng đen giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động rơi vào phòng của hắn ngoài cửa sổ. Có người. Lâm Dạ trong nháy mắt thức tỉnh, tóc gáy dựng thẳng. Là Triệu Khôn người đã tìm tới cửa. Ngưng thở, toàn lực thu liễm khí tức, tay cầm thanh cương kiếm, nhìn chằm chằm kia phiến mỏng manh, phảng phất đâm một cái là rách cửa sổ. Chương 38 Dạ tập. Ca cửa sổ không bao nhiêu tiền. Chương 38, dạ tập. Ca cửa sổ không bao nhiêu tiền. Nghe được ngoài cửa sổ kia rất nhỏ, giống như ly miêu rơi xuống đất thanh âm, Lâm Dạ trái tim trong nháy mắt nhắc tới cổ họng. Á đủ. Thật tìm tới cửa. Cái chỗ chết tiệt này cũng có thể bị tìm được. Lưu Vân Kiếm Tông đám người này là chó sao? Thứ một phản ứng chính là Triệu Khôn phái người tới diệt khẩu. Dù sao bản thân không chỉ có nghi là xử lý Triệu Càn, còn quăng Triệu Khôn mặt mũi, thù này kết lớn. Làm sao bây giờ? Cương. Đối phương dám tìm tới cửa. Nhất định là có chuẩn bị mà tới, tu vi sợ là không thấp. Chạy. Cửa sổ bị chặn, cửa nói không chừng cũng có người. Trong chớp mắt, Lâm Dạ trong đầu thoáng qua mấy cái ý niệm. Hắn đột nhiên nhớ tới mình căn này giá đặc biệt phòng duy nhất ưu điểm, phía bên ngoài cửa sổ không phải đường phố, mà là một cái khác bức tường. Trung gian chỉ có một cái hẹp đến nỗi ngay cả chuột cũng chen không đi qua khe hở. Người anh em này, không là đạp lộn chỗ đi. Một cái hoang đường ý niệm xông ra. Ngưng thở, lặng lẽ chuyển đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ phá động ra bên ngoài nhắm. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một người mặc đồ đi đêm. Vóc người thân ảnh nhỏ gầy, giống như chỉ thạch sùng bậy, khó khăn dính vào đối diện bức tường kia bên trên, tựa hồ ở. Cố gắng cậy ra căn phòng cách vách cửa sổ. Ách! Lâm Dạ sửng sốt. Làm nửa ngày, không phải hướng ta tới. Là cái đồng hành. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại có chút dở khóc dở cười. Hù chết cha. Con tưởng rằng muốn lên diễn toàn vũ hành đâu, kết quả là cái đi nhầm sở tiệu đi ô đầu trộm đuôi cướp. Quyết định án binh bất động, nhìn một chút náo nhiệt. Chỉ thấy kia áo đen tập kỹ thuật tương đương thành thạo, ba lượng hạ liền lặng yên không một tiếng động cậy ra cách vách cửa sổ, linh xảo chui vào. Chật chật, nghiệp vụ năng lực không tệ a. Lâm Dạ âm thầm phê bình. Cách vách ở chính là cái đó mua bán chất lượng kém đan dược Hoàng Lao Tà, đoán chừng có chút của cải, bị tặc để mắt tới cũng không kỳ quái. Hắn muốn là nghĩ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng nghĩ lại, không được. Cái này tặc bạn nhất đắc thủ, thuận tay đem ta cái này nhà cũng thăm một cái làm sao bây giờ? Ta cái này khổ khổ cực cực tích lũy linh thạch cũng không thể tiện nghi mau tặc. Được nghĩ biện pháp đem hắn hủ dọa chạy, hoặc là đen ăn đen. Lâm Dạ trong mắt xoay tròn, một cái thất đức chủ ý xông lên đầu. Lặng lẽ mở ra một cái khe cửa, chạy tới trên hành lang, sau đó nắm lỗ mũi, bắt trước khách sạn tiểu nhị thanh âm, dùng sức vỗ Hoàng Lao Tà cửa phòng, giọng điệu thô lô điệu hô, "Lao Hoàng, Lao Hoàng, mở cửa nhanh, phủ thành chủ tuần tra ban đêm đến rồi, kiểm tra phòng." Hô xong, hắn lập tức lùi về gian phòng của mình, đóng kín cửa, lỗ thai dính vào trên cửa nghe lén. Quả nhiên, căn phòng cách vách trong lập tức chuyển tới một trận hốt hoảng tiếng va chạm cùng tiếng chửi nhỏ. Ngay sau đó, cửa sổ bị đột nhiên đẩy ra, kia áo đen tặc thương hoàng thất thố nhảy ra ngoài, liền lăn một vòng địa vượt qua đầu tường, trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Liền tới tay tang vật cũng hù dọa rơi một cái túi tiền ngồi trên mặt đất. Giải quyết. Lâm Dạ đắc ý vỗ tay phát ra tiếng. Không đánh mà thắng, giải quyết uy hiếp tiềm ẩn. Ta thật là một thiên tài. Một lát sau, Hoàng Lao Tà hùng hùng hổ hổ mở cửa, lấm lét nhìn trái phải, ai vậy? Hơn nửa đêm quỷ đạo gì? Thấy hành lang không có một bóng người, hắn nghi ngờ gãi đầu một cái, lẩm bẩm đóng cửa lại. Lâm Dạ lúc này mới an tâm trở lại trên giường. Ai, ở cái tiệm đều không được sống yên ổn, cái này Hắc Triệu Thành đúng là không có cách nào ngây người. Hắn càng thêm kiên định mau sớm tích lũy tiền chạy trốn quyết tâm. Trải qua lần này sợ bóng sợ gió một trận, Lâm Dạ cảm thấy dựa hết vào đào mỏ kiếm tiền quá chậm, hơn nữa không an toàn. Hắn nhất định phải phát huy bản thân kỹ thuật ưu thế, chế phủ. Nhưng đi mua lá bùa mực tiên có rủi ro, dễ dàng bại lộ hành tung. Chợt nảy ra ý, nghĩ đến cái đó xem ra không quá đáng tin nhưng tin tức linh thông Hoàng Lao Tà. Ngày thứ nhì, hắn tìm được Hoàng Lao Tà, đưa qua đi một khối nhỏ linh thạch, thấp giọng nói: "Hoàng Lao ca, huynh đệ muốn mua điểm chế phủ tài liệu, lại không muốn đi cửa hàng lớn phô bắt mắt, ngươi có hay không đừng dây?" Hoàng Lao Tà thu linh thạch, ánh mắt sáng lên, vô ngữ nói: "Lao đệ tìm đúng người." Lao ca ta đừng không được, chính là đường dây rộng. Ngươi muốn cái gì? Lá bùa, chú sa, thú huyết. bao tại trên người ta, giá cả tuyệt đối lẽ công bằng. Thành. Lâm Dạ trong lòng vui mừng, có đất hạ đường dây liền dễ làm. Nhóm cái danh sách giao cho Hoàng lão tà. Không quá hai ngày, Hoàng lão tà liền lén lén lút lút đem đồ vật đưa tới, phẩm chất mặc dù bình thường, nhưng thắng ở tiện nghi cùng ẩn nút. Tài liệu tới tay, Lâm Dạ bắt đầu bế quan chế phù đời sống. Ban ngày làm bộ ra cửa, thật ra là trốn ở trong phòng, buổi tối điểm chất lượng kém ngọn đèn dầu, điên cuồng hội chế tiểu phá chướng phù. Có huyền âm luyện thần thuật gia trì, thần thức của hắn lực khống chế tăng nhiều, chế phù tỷ lệ thành công bước tăng lên tới khoảng 3 phần 10. Từng nhóm một phù lục hội chế đi ra, thông qua nữa Hoàng lão tà ngầm dưới đất đường dây lặng lẽ bán đi. Mặc dù nuôi tâm phù lợi nhuận bị nhà trung gian kiếm trên lệch giá, nhưng thắng ở an toàn, số lượng nhiều. Hắn linh thạch dự trữ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Cứ như vậy, Lâm Dạ vượt qua thâm cư giản xuất, kín tiếng phát tài trạch nam sinh hoạt. Trừ tình cờ thông qua Hoàng lão tà hỏi thăm một chút bên ngoài tin tức, chủ yếu là Lưu Vân kiếm tông độc tĩnh, hắn gần như cùng bên ngoài ngăn cách. Thời gian thoáng một cái, 2 tháng đi qua. Lâm Dạ tu vi ở đan dược và khổ tu hạng, hoàn toàn vững chắc ở luyện khí 6 tầng sơ kỳ, cũng hướng trung kỳ bước vào. Hắn trong túi đựng đồ, hạ phẩm linh thạch cũng tích lũy đến kinh người hơn 2000 khối. Mặc dù rời 5,000 mục tiêu còn có chênh lệch, nhưng đã là một khoản tiền lớn. Theo tốc độ này, lại cầu hơn nửa năm, nói không chừng là có thể góp đủ chuyển tổng phí. Lâm Dạ xem sáng lấp lánh linh thạch, trong lòng vui sướng. Vậy mà, ông trời giả tựa hồ không ngỡ hắn như vậy ăn giận. Ngày này, Hoàng lão tà thần thần bí bí điệu tìm được hắn, hạ thấp giọng nói, "Lâm lão đệ, có cái lớn tin tức. Nghe nói Lưu Vân kiếm tông cái đó Triệu Khôn, mấy ngày trước dẫn người tiến tiểu hỏa nha khoáng động chỗ sâu thám hiểm đi." Lâm Dạ trong lòng thoát một cái, bọn họ đi chỗ đó địa phương quỷ quái làm gì? Không phải phong sao? Ai biết được. Nghe nói bọn họ giống như tìm được cái gì cửa bảo, xông vào đi bảo. Kết quả ngươi đoán thế nào? Hoàng lão tà thừa nước đục thả câu. Thế nào? Đi vào người, một cái cũng không có đi ra. Hoàng lão tà mang trên mặt nhìn có chút hạ hê nét mặt, liền Triệu Khôn mang đi 2 cái luyện khí hậu kỳ hộ vệ cũng mất tích. Bây giờ Lưu Vân kiếm tông người đang kia nổi điên tựa như đào người đâu. Ta nhìn a, giữ nhiều lành ít đi. Triệu Khôn mất tích. Lâm Dạ sửng sốt. Tin tức này quá đột ngột. Cái đó khắp nơi tìm hắn để gây sự nhị thế tổ, cứ như vậy, có thể không có. Hầm mộ chốt sâu, rốt cuộc có cái gì? Tò mò trong lòng lần nữa bị câu dẫn. Liên luyện khí hậu kỳ cũng hám ở bên trong, chỗ kia tuyệt đối không đơn giản. Có phải hay không? Dùng máy mô phỏng thôi diễn một cái. Cái ý niệm này vừa nô ra, giống như cỏ dại vậy phong trường. Mặc dù máy mô phỏng đã cảnh cáo thực lực chưa đủ đường tham cứu, nhưng Triệu Khôn mất tích, tựa hồ mang ý nghĩa nào đó biến số. Liên thôi diễn một cái, nhìn một chút có hay không nguy hiểm, không đi vào. Cuối cùng vẫn nhịn không được tò mò, cùng một chút xíu vạn nhất có bảo bối tham nghiệm, lần nữa cống hiến máu tươi, năng lượng rót vào. Thôi diễn hầm mỏ chỗ sâu tình báo tương quan. Xì xì, bị mãnh liệt quấy nhiễu, tiêu hao tăng lên. Mơ hồ tin tức, hầm mỏ chỗ sâu tồn tại cổ xưa cấm chế, cùng địa mạch liên kết, nghi là phong ấn vật có chút gian ra. Triệu Khôn đám người phát động cấm chế, lâm vào ảo cảnh hoặc không gian vết nứt, sống chết không rõ. Cảnh cáo, nên khu vực năng lượng vô cùng không ổn định, trúc cơ trở xuống tiến vào cựu tử nhất sinh. Tái diễn, trúc cơ trở xuống tiến vào cựu tử nhất sinh. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, chơi ngu cấm khu, cách xa thì tốt hơn. Đề nghị, tuyệt đối đừng đến gần. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, trọng độ, sắp chết thể nghiệm cùng thần thức đánh bảo. Một cỗ mãnh liệt hôn mê cùng rung động đánh tới, so di vãng bất kỳ lần nào cũng nghiêm trọng. Lâm Dạ sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa ngất đi. Á đủ, hung hiểm như thế, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực. Trúc cơ trở xuống cựu tử nhất sinh. Vậy ta còn thành thành thật thật cầu đi. Triệu Khôn a Triệu Khôn, ngươi thật đúng là tự gây nghiệp thì không thể sống. Lập tức bỏ đi bất kỳ tham cứu hầm mỏ ý niệm. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Triệu Khôn treo vừa đúng, thiếu cái phiền phải lớn. Vậy mà, hắn cao hứng không có 2 ngày, lại một cái tin tức xấu chuyển tới. Hoàng lão tạm đội vội vàng vàng chạy đến tìm hắn, sắc mặt nghiêm túc, Lâm lão đệ, tình huống không ổn. Lưu Vân kiếm tông đến rồi cái nhân vật càng lợi hại. Là Triệu Khôn thúc thúc, một vị trúc cơ kỳ trưởng lão. Hắn bây giờ trấn giữ hầm mỏ bên kia, thề phải tìm được Triệu Khôn, sớm phải thấy người chết phải thấy thi thể. Hơn nữa, hắn giống như đang điều tra toàn bộ gần đây tiếp xúc qua hầm mỏ người. Trúc cơ kỳ trưởng lão. Lâm Dạ ra đầu trong nháy mắt tê dại. Song song, phiền toái không chỉ có không có biến mất, ngược lại thăng cấp thành siêu cấp tăng gấp bội. Một cái trúc cơ kỳ đại lão lửa giận, cũng không phải là hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể chịu đựng. Vạn nhất tra được trên đầu mình, dù chỉ là hoài nghi, cũng tuyệt đối một con đường chết. Cái này hát triệu thành, thật là một khắc cũng không thể đợi. Lâm Dạ quyết đoán, chạy, nhất định phải lập tức chạy. Linh thạch không đủ cũng phải chạy. Gây gớm trước truyền tống đến phụ cận thành nhỏ, lại nghĩ biện pháp, lập tức tìm được Hoàng lão tà, đem trên người phần lớn linh thạch cũng đổi thành cản tiện cho mang theo linh phiếu, chỉ để lại số ít dự phòng. Sau đó, cả đêm trả phòng, thừa dịp bóng đêm, hướng phủ thành chủ truyền tống trận phương hướng tiềm hành mà đi. Gặp lại ngài nhé, Hát Triệu Thành. Cái chỗ chết tiệt này, cả cũng không tới nữa. Trong lòng chỉ có một ý niệm, mau tới truyền tống trận, rời đi đất thị phi này. Vậy mà, khi hắn lặng lẽ mò tới phủ thành chủ ngoài truyền tống đại điện phụ cận lúc, lại thấy được cửa đại điện đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ so bình thường nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa, có mấy cái ăn mặc Lưu Vân kiếm tông phục sức đệ tử, đang phối hợp người của phủ thành chủ, bàn tra mỗi một cái muốn sử dụng truyền tống trận người. Nguy rồi, bọn họ liền truyền tống trận cũng không chế. Lâm Dạ Tâm trong nháy mắt chìm đến đáy vực. Lần này, thật chắp cánh khó chạy thoát. Chương 39, mọc cánh khó thoát. Ca sẽ độn thổ. Chương 39, mọc cánh khó thoát. Ca sẽ độn thổ. Xem truyền tống cửa đại điện kia thâm nghiêm thủ vệ cùng lúc la lúc lắc Lưu Vân kiếm tông đệ tử, Lâm Dạ tâm hoa lạnh hoa lạnh, cảm giác giống như là 39 trời bị người dội cho một chậu nước đá. Á đủ, có phải hay không như vậy tuyệt ta? Liên truyền tống trận cũng phong. Đây là muốn đem ca vào chỗ chết bức a. Núp ở phía xa góc tường trong bóng tối, gấp đến độ thẳng cả tường. Chúc cơ kỳ trưởng lão không nổi a. Là có thể tùy tiện phong đường. Còn có vương pháp hay không? Nội tâm OS, vương pháp. Tu tiên giới quả đấm chính là vương pháp a đại ca. Xông vào. Đó là tặng đầu người. Cải trang trang điểm. Người ta nói không chừng có đặc thù phân biệt thủ đoạn. Chờ danh tiếng đi qua. Ai biết kia chúc cơ lão quái muốn tra bao lâu. Vạn nhất tra được trên đầu ta. Lâm Dạ dùng mình một cái, không dám nghĩ tới. Nhất định phải khác tìm ra đường. Cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, đại náo cấp tốc vận chuyển. Truyền tống trận đi không thông, có còn hay không những biện pháp khác rời đi Hắc Triều Thành. Bay. Không được, ta mới luyện khí 6 tầng, ngự kiếm phi hành tiêu hao rất lớn, không bay được bao xa, hơn nữa mục tiêu quá sáng rõ, dễ dàng bị làm thành cái bia đánh xuống. Đi đường bộ. Hắc Triều Thành trung quanh không phải ao đầm chính là rừng sâu núi thẳm, yêu thú trải rộng, nguy hiểm hệ số quá cao, hơn nữa Lưu Vân Kiếm Tông khẳng định cũng sẽ ở các điều yếu đạo thiết lập trạm. Chẳng lẽ thật muốn vây tại địa phương quỷ quái này? Một cú cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Không, nhất định có biện pháp. Máy mô phỏng. Nhanh. Tôi diễn tất cả khả năng rời đi Hắc Triều Thành con đường cùng tỷ lệ thành công. Giống như bắt lại cây cỏ cứu mạng vậy, lần nữa tế ra đổ máu đại pháp, năng lượng rót vào. Khẩn cấp thôi diễn. Con đường 1, cưỡng ép sử dụng truyền thống trận. Tỷ lệ thành công tiếp cận về 0. Kết quả, tại chỗ bị bắt, đánh chết. Con đường 2, giá cao thuê tư nhân thuyền bay hoặc thương đội vượt biên. Tỷ lệ thành công 1 thành. Rủi ro cực cao, có thể bị đen ăn đen hoặc tố cáo. Cần hao phí đại lượng linh thạch. Con đường 3, ngụy trang thân phận lẫn vào cỡ lớn thương đội đường bộ rời đi. Tỷ lệ thành công 2 thành. Rủi ro cao, bản trang nghiêm khắc, đường sáng nguy hiểm, tốn thời gian dài dằng dặc. Con đường 4, tìm bí ẩn thông đạo dưới lòng đất hoặc bỏ hoang truyền tống trận. Tỷ lệ thành công không biết, tin tức chưa đủ. Rủi ro không biết. Con đường 5, ẩn nút bên trong thành, chờ đợi danh tiếng đi qua. Tỷ lệ thành công 3 thành. Rủi ro tùy thời giữa chuyển rời, bại lộ tỷ lệ tăng lớn. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá con đường phía trước nhiều gian khó, cửu tử nhất sinh. Đề nghị tổng hợp đánh giá, đề nghị nếm thử con đường 4, nhưng cần tự đi thu góp tình báo. Con đường 5 vì tối thiểu lựa chọn. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, trọng độ, chạy trốn không cửa lo âu cảm giác. Thông đạo dưới lòng đất. Bỏ hoang truyền tống trận. Lâm Dạ ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Hắc Triều Thành loại này hỗn loạn nơi, nói không chừng thật có loại này không thấy được ánh sáng vật. Tìm. Nhất định phải tìm. Đây là hy vọng duy nhất. Lập tức hành động. Không dám trở về Duyệt Lai khách sạn, nơi đó quá dễ dàng bị tra được. Hắn ở khu dân nghèo chỗ càng sâu, tìm cái ngay cả bảng hiệu cũng không có, toàn dựa vào người quen dẫn đường hấp dẫn ở. Hoàn cảnh so Duyệt Lai còn kém, nhưng thắng ở tuyệt đối ở nút. Dàn xếp lại sau, hắn bắt đầu thông qua đủ loại con đường thu góp liên quan tới thông đạo dưới lòng đất cùng bỏ hoang truyền tống trận tin tức. Không dám trực tiếp nghe ngóng, chỉ có thể bóng gió, tỉ như ở tiểu quán nghe hắn tử say quát lác, hoặc là hướng hoàng lao tạ như vậy địa đầu xả mua một ít kỳ văn dị sự loại tin tức. Thời gian không phụ người để tâm. Mấy ngày sau, hoa năm khối linh hạch từ hoàng lao tạ nơi đó mua được một cái lập lờ nước đôi tin tức, nghe nói ở Hắc Triều Thành hỗn loạn nhất, bẩn thỉu nhất nước dơ ngõ ngầm dưới đất, có một cái bỏ hoang nhiều năm huyết sát giáo bí mật cứ điểm. Bên trong có thể có lưu năm đó dùng cho khẩn cấp chạy trốn tầm nói, nhưng vị trí cụ thể cũng có hay không còn có thể dùng, liền không ai biết. Nước dơ ngõ. Huyết sát giáo. Lâm Dạ nghe danh tự này đã cảm thấy không đáng tin cậy. Vừa nghe chính là phản diện ổ điểm, có thể có thứ tốt. Nhưng dưới mắt không có lựa chọn tốt hơn, hắn quyết định dây vào tìm vận may. Nước dơ ngõ xứng danh, là một cái tản ra mùi hôi thối, nước dơ hoành lưu, khắp nơi đều là ăn mày cùng côn đồ ngõ hẻm. Lâm Dạ che mũi, cố nén nôn mửa dục vọng, ở bên trong đi vòng vo chừng mấy ngày, giống như không có đầu con rồi vậy tìm có thể lối vào. Cái này con mẹ nó làm sao tìm được? Chẳng lẽ muốn ta đem mỗi miếng đất gạch cũng cạy ra nhìn một chút? Đang ở hắn chuẩn bị buông tha cho thời điểm, trong ngực tú thực la bàn đột nhiên lại nhỏ nhẹ chấn động một cái. Một cỗ yếu ớt ý niệm chuyển tới, kiểm tra đến, yếu ớt không gian ba động, cùng lưu lại tà khí. Nguồn gốc phía trước thứ ba căn phòng hư, ngầm dưới đất. Cảnh cáo, nên khu vực năng lượng hỗn loạn, tồn tại không biết rủi ro. Đề nghị, cẩn thận dò xét có phản ứng. Lâm Dạ mừng rỡ. Ông bạn già, thời khắc mấu chốt hay là người đáng tin. Lập tức dựa theo la bàn chỉ dẫn, tìm được gian nào lảo đảo muốn ngã, liền không có cửa đầu phòng rách nát. Trong phòng chất đầy rác rưởi, dưới đất là đầm chắc bùn đất. Cẩn thận kiểm tra, rốt cuộc ở góc tường một đống giữa nát rơm rạ phía dưới, phát hiện một khối hơi lộ ra giãn ra tấm đá. Chính là nơi này. Trong lòng mừng như điên, cẩn thận từng ly từng tí cạy ra tấm đá, phía dưới lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua, đen thủi, xuống phía dưới dọc theo cửa động. Một cỗ hỏa lẫn mùi mốc cùng nhàn nhạt mùi máu tanh âm phong từ trong động thổi ra. Tìm được thông đạo dưới lòng đất. Đồn thổ mô thức khởi động. Lâm Dạ không chút do dự, lập tức chui vào. Cửa động phía dưới là một đoạn dốc đứng xuống phía dưới thềm đá, sâu không thấy đáy. Hắn đốt một chương ánh sáng nhạt phủ, chiếu sáng dùng, tiện nghi nhất cái chủng loại kia, cẩn thận từng ly từng tí xuống phía dưới thăm dò. Lối đi rất hẹp, trên vách tường có khắc một ít mơ hồ quỷ dị bích họa, xem ra niên đại xa xưa. Đi lại khái thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện một cái không lớn nhà đá. Trong thạch thất ương có một cái đã hư hại, phủ đầy bụi bặm tế đàn, trong góc tán lạc mấy cổ đã sớm phong hóa xương trắng. Xem ra nơi này chính là huyết sát giáo cứ điểm. Quả nhiên không phải địa phương tốt gì. Lâm Dạ trong lòng mau mau. Ở thạch thất trong cẩn thận tìm, quả nhiên ở tế đàn phía sau phát hiện một cái bị đá vụn nửa che, nhỏ hơn cửa động. Cửa động phía sau là một cái càng thêm hẹp hòi, nhân công khai tạc dấu vết sáng rõ lối đi, một mực thông hướng sâu trong bóng tối. Đường hầm chạy trốn. Lâm Dạ vui mừng quá đỗi, lập tức chui vào, dọc theo lối đi nhanh chóng tiến lên. Cái lối đi này rất dài, quanh co khúc chiết, khi thì hướng lên, khi thì xuống phía dưới. Lâm Dạ đi trọn vẹn 2 canh giờ, cảm giác đã rời đi xa xa hắc triều thành phạm vi, phía trước rốt cuộc xuất hiện một tia ánh sáng cùng tiếng nước chảy. Gia tốc lao ra lối đi xuất khẩu, phát hiện mình lại đang một cái ẩn nút bãi sông bên. Trước mắt là một cái rộng rãi sông lớn, bờ bên kia là rậm rạp um tùm núi rừng. Quay đầu nhìn, xuất khẩu nút ở một cái phía sau thác nước khe đá trong, cực kỳ ẩn nút. Thành công, ta trốn ra được. Lâm Dạ kích động đến thiếu chút nữa khóc lên. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Lưu Vân Kiếm Tông quy tôn tử nhóm, các ngươi đang ở trong hắc triều thành từ tra đi. Ra không phục hồi. Biện nhận một cái phương hướng, căn cứ Thái Dương cùng sông ngòi đi về phía, đánh giá ra nơi này nên là hắc triều thành hạ du phương hướng. Quyết định trước dọc theo bờ sông đi, tìm chỗ an toàn lại bàn bạc kỹ hơn. Vậy mà, mới vừa đi ra không bao xa, liền nghe đến phía trước trong rừng cây chuyển tới một trận tiếng đánh nhau cùng nữ tử quát âm thanh. Ừm, có tình huống. Lâm Dạ lập tức cảnh giác, mới ra hang cọp, sẽ không lại nhập ổ sói đi. Lặng lẽ sờ qua đi, núp ở phía sau một cây đại thụ nhìn lén. Chỉ thấy trong rừng trên đất trống, một người mặc màu tím nhạt váy áo, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần cô gái trẻ tuổi, đang tay cầm một thanh thu thủy trường kiếm, cùng ba cái mặt mũi dữ tợn, cầm trong tay quỷ đầu đao đại hán cư chiến. Cô gái kia tu vi không kém, có luyện khí tầng 7 dáng vẻ, kiếm pháp linh động, nhưng tự hồ bị thương, động tác hơi chậm một chút trệ, bị ba cái luyện khí 6 tầng đại hán vây công, hiểm tượng hoàn sinh. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Dạ sờ một cái cằm, cái này kỳ tình, có chút cũ a, có quản hay không? Nội tâm giãy giụa. Xí bảo, có thể gây phiền toái, bất kể, giống như có chút không biết ăn ở. Đang lúc này, cô gái kia một cái sơ sẩy, bị một cái đại hán đao phong quét trúng sau lưng, thư một tiếng, về phía trước đụng ngã, vừa đúng mặt hướng Lâm Dạ ẩn thân phương hướng. Bốn mắt nhìn nhau. Nữ tử trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ngạc nhiên cùng cầu khẩn qua mang, đạo hữu, cứu mạng. Được, lần này bất kể cũng không được. Lâm Dạ thở dài. Thôi, coi như tích đức hành thiện. Hy vọng mỹ nữ này hẳn là kế tiếp phiền phải tình. Hít sâu một hơi, từ phía sau cây nhảy ra ngoài, hét lớn một tiếng, dừng tay. Ban ngày ban mặt, ước hiếp một cái nhược nữ tử, còn biết xấu hổ hay không? Chương 40, anh hùng cứu mỹ nhân. Ca là tới ăn bạn. Chương 40, anh hùng cứu mỹ nhân. Ca là tới ăn bạn. Lâm Dạ cái này cổ họng kêu trung khí 10 phần, rất có vài phần gặp chuyện bất bình một tiếng giống khí thế. Dĩ nhiên, chủ yếu là bởi vì hắn thấy rõ ràng, ba cái kia vây công nữ tử người đàn ông bà mỡ, tu vi cao nhất cũng liền luyện khí 6 tầng trung kỳ, cân bản thân sắp xỉ, còn lại hai cái là tầng 5 tuyệt cùng. Ba đánh một còn không đánh lại một cái bị thương tầng 7. Xem ra đều là thủy hóa. Ca bây giờ cũng là 6 tầng đại lão, vừa đúng bắt các ngươi luyện tay một chút, thuận tiện. Khu khu, phát dương một cái chính khí. Trong lòng tính toán riêng đánh đôn đốc vang. Ba cái kia đại hán bị sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy Lâm Dạ chẳng qua là cái ăn mặc hàn toàn đạo bảo, tu vi bình thường tu sĩ trẻ tuổi, nhất thời thẹn quá hóa giận. Nơi nào đến đứa nhà quê? Dám quản chúng ta Hắc Phong Tam Sát nhàn sự. Chán sống rồi. Cầm đầu cái đó mặt theo đại hán hung tận mắng. Hắc Phong Tam Sát. Lâm Dạ móc móc lỗ tai, chưa từng nghe qua. Rất như bức sao. Ngươi. Mặt theo giận đến thiếu chút nữa hộc máu, muốn chết. Các minh đệ, trước làm thịt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ba người lập tức phân ra hai người, cơ múa quỷ đầu đao hướng Lâm Dạ nào tới. Đao phong gào thét, khí thế hung hăng. Đến hay lắm. Lâm Dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đang muốn kiểm nghiệm một cái bản thân sau khi đột phá năng lực thực chiến đâu. Dưới chân thanh phong bộ động một cái, thân hình như quỷ mị vậy trở ra, nhẹ nhõm tránh qua bổ tới lưỡi đao. Đồng thời, trong tay thanh cương kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe, đâm thẳng một người trong đó thủ đoạn. Đinh. Một tiếng vang lên, đại hán kia thủ đoạn đau nhức, quỷ đầu đao thiếu chút nữa rời tay. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Lâm Dạ, thật là nhân kiếm. Nói nhảm. Cả kiếm di nhiên nhanh. Lâm Dạ trong lòng đắc ý, trên tay không ngừng, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, khi thì như mây trôi vậy phiêu dật, khi thì như gió táp vậy nhanh chóng, sơn trại bản mây trôi kiếm pháp thanh phong bộ, đem hai cái đại hán làm cho tay chân luống cuống. Bên kia, cô gái mặc áo tím kia áp lực giảm nhiều, mừng rỡ, kiếm pháp nhất thời ác liệt mấy phần, đem còn lại mặt thẻo kéo chặt lấy. Lâm Dạ càng đánh càng thuận tay, hắn phát hiện mình thần thức ở huyền âm luyện thần thuật gia trì hạ, đối với chiến đấu trợ giúp lớn. Đối phương linh lực vận chuyển quy tích, chiêu thức sơ hở, ở trong mắt của hắn có thể thấy rõ ràng. Hắn thậm chí có thể phán đoán trước đến đối phương bước kế tiếp động tác. Đây chính là cảm giác cao mang tới chỗ tốt sao? Đơn giản cân mở viết vòng mắt vậy. Trong lòng mừng như điên. Trước kia đánh nhau toàn dựa vào mãng, bây giờ rốt cuộc có chút kỹ thuật hàm lượng. Nhắm ngay một sơ hở, Lâm Dạ đột nhiên tăng tốc độ, mũi kiếm giống như rắn độc xuất động, trong nháy mắt điểm vào bên trái đại hán trên huyệt kiên tỉnh. Đại hán kêu thảm một tiếng, nửa người tê dại, nhất thời mất đi sức chiến đấu. Bên phải đại hán thấy vậy, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, xoay người liền muốn chạy. Lâm Dạ sao có thể để cho hắn như nguyện, bay lên một cước đá vào hắn trên nông, đem hắn đá cho đớp cức, sau đó tiến lên dùng kiếm trôi ở hắn trên nót vừa gõ, trực tiếp đánh cho bất tỉnh đi qua. Giải quyết. Nhẹ nhõm thêm quá trá. Lâm Dạ vỗ tay một cái, cảm giác mình đẹp trai ngây người. Lúc này, cô gái mặc áo tím kia cũng quát một tiếng, một kiếm đánh bay mặt thẹo binh khí, mũi kiếm chống đỡ cổ họng của hắn. Nữ hiệp tha mạng. Tha mạng a. Mặt thẹo bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, liên tiếp xin tha. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, ngăn lại tu vi của hắn, đem hắn trói lại. Xử lý xong kẻ địch, nữ tử lúc này mới xoay người, hướng về phía Lâm Dạ Yêu tiểu một xá, thanh âm chắc chúa dễ nghe, "Tiểu nữ Tô Huyền, đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp. Nếu không phải đạo hữu tương trợ, hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít." Lâm Dạ lúc này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ vị này mỹ thiếu nữ. Chỉ thấy nàng ước chừng 17-18 tuổi, da thịt trắng tuyết, khuôn mặt như bé, mặc dù giờ phút này áo quần có chút xốc xếch, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn vậy khó nén này thanh lệ thoát tục khí chất. Nhất là cặp kia trong mắt to, long lanh nước, mang theo vài phần chưa tỉnh hồn nhu nhược, thấy Lâm Dạ giật mình trong lòng. Ngoan ngoãn, thật là một mỹ nữ. Đợt sóng này anh hùng cứu mỹ nhân không lỗ. Trong lòng thầm khen, ngoài mặt lại cố làm lạnh nhạt, bày ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, tự nhận là chắp tay đáp lễ, "Tô cô nương không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, là tu sĩ chúng ta bổn phận." Tại hạ Lâm Dạ, một giới tán tu hình tượng, an toàn trên hết. Nguyên lai là Lâm đạo hữu. Tô Huyền nở nụ cười xinh đẹp, như xuân hoa nở rộ, đạo hữu tuổi còn trẻ, tu vi lại như vậy vững chắc, kiếm pháp càng là tinh diệu, thật là khiến người bội phục. Nơi nào, cô nương quá khen." Lâm Dạ trong lòng vui sướng, ngoài mặt lại khiêm tốn khoát khoát tay. "Đúng, Tô cô nương, ba người này vì sao phải đuổi giết ngươi?" Tô Huyền nghe vậy, trên gương mặt tươi cười lộ ra một tia phẫn uất cùng sợ, "Không dối gạt đạo hữu, ta là Thanh Huyền môn đệ tử, lần này phụng sư môn chi mệnh, tới trước Hắc Triều thành phủ cận đảo được một loại tên là Nguyệt Quang thảo linh dược. Không ngờ trên đường về bị cái này Hắc Phong Tam Sát để mắt tới, bọn họ mơ ước trên người ta linh thảo cùng tài vật, liền một đường đuổi giết đến đây." "Thanh Huyền môn?" Lâm Dạ nghe được ba chữ này, trái tim đột nhiên giật mình. "Á đủ, ăn dưa ăn được nhà mình tông môn trên đầu." "Không đúng, là cứu người cứu được đồng môn trên đầu." Đè nén nội tâm kích động, cố làm kinh ngạc nói, "Nguyên lai cô nương là Thanh Huyền môn cao đồ." "Thất kính thất kính." "Cơ hội a, cơ hội trời cho. Cứu đồng môn sư muội, cái này quá giang xe chẳng phải là dựng đúng lẽ thường nên. Nói không chừng còn có thể soát một đợt độ thiện cảm, sau khi trở về có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lâm Dạ trong lòng trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm, lập tức trên mặt chất lên càng thêm ôn hòa, tự nhận là, nụ cười, thật là đúng dịp. Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu Thanh Huyền môn đại danh, sinh lòng hướng tới. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở này làm quen Tô cô nương, thật là duyên phận a. Tô Huyền tựa hồ đối với Lâm Dạ khá có thiện cảm, mỉm cười nói, "Lâm đạo hữu quá khiêm tốn. Hôm nay ân cứu mạng, Tô Huyền suốt đời khó quên. Không biết đạo hữu sau đó có tính toán gì không?" "Đến rồi, cơ hội tới." Lâm Dạ trong lòng cuồng hô, trên mặt lại lộ ra vừa đúng mê mang, "Ai, không dối gạt cô nương, tại hạ khắp nơi du lịch, cũng không cố định chỗ đi. Bây giờ, cũng không biết nên đi nơi nào đi." Tô Huyền ánh mắt sáng lên, nói, "Đã như vậy, đạo hữu nếu không chê, nhưng nguyện cùng ta cùng nhau trở về Thanh Huyền môn. Đạo hữu đã cứu ta, ta nhất định bẩm rõ sư môn, nặng nề đền đáp. Hơn nữa lấy đạo hữu tư chất, nếu có thể gia nhập Thanh Huyền môn, nhất định tiền đồ vô lượng." "Thành." Lâm Dạ trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, thiếu chút nữa kích động đến bậc cao. Rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận trở về tông môn, vẫn bị mời trở về. Kéo này ổn. Cố gắng khống chế được nét mặt, làm bộ như do dự một chút, sau đó miễn cưỡng gật đầu, "Nếu Tô cô nương thịnh tình mời mọc, kia." Yeah. Lâm Mỗ liền cung kính không bằng toàn mệnh. "Chẳng qua là, có thể hay không quá phiền phái cô nương?" "Không phiền phái, không phiền phái." Tô Huyền liên tiếp bắt tay, nụ cười sáng rỡ, "Có đạo hữu đồng hành, đoạn đường này ta cũng an toàn rất nhiều đâu." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lâm Dạ cảm thấy mình cười rất đẹp trai, không khí hòa hợp. Sau đó, Tô Huyền xử lý ba cái kia kẻ cướp, vơ vét chiến lợi phẩm, sau đó thả, lại ăn vào đan dược điều tức chốc lát, thương thế ổn định một chút. "Lâm đạo hữu, từ nay địa trở về tông môn, đường xá xa xôi. Chúng ta cần lúc trước hướng phụ cận Phong Diệp trấn nơi đó có ta Thanh Huyền môn một chỗ cứ điểm, có thể mượn dùng phi hành pháp khí trở về." Tô Huyền giải thích nói. "Phong Diệp trấn? Tại sao lại là chỗ kia?" Lâm Dạ nói thầm trong lòng, chỗ kia thế nhưng là hắn thương tâm địa. Bất quá bây giờ có Tô Huyền cái này quan phương chứng nhận đồng môn ở, nên an toàn nhiều. "Toàn bằng Tô cô nương an bài." Lâm Dạ biết nghe lời phải. Vì vậy, hai người kết bạn mà đi, hướng Phong Diệp trấn phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, Tô Huyền đối Lâm Dạ cái này ân nhân cứu mạng rất là nhiệt tình, chủ động giới thiệu Thanh Huyền môn tình huống cùng tất cả đỉnh núi chuyện lý thú. Lâm Dạ cũng vui vẻ được nghe ngóng tin tức, hai người trò chuyện khá là ăn ý hắc hắc, xem ra cái này Tô sư muội đối ta ấn tượng không tệ a. Nói không chừng còn có thể phát triển điểm siêu hữu nghị quan hệ. Lâm Dạ xem Tô Huyền đẹp đẽ bên nhan, trong lòng hơi nhỏ dập dờn. Bất quá, hay là trước cầu trở về tông môn lại nói. Chuyện tình cảm, không gấp, không gấp. Phản phất đã thấy bản thân trở lại Thanh Huyền môn, bị khen ngợi, từ nay cáo biệt tạm dịch đời sống, đi lên cuộc sống tuột cùng tốt đẹp tương lai. Vậy mà, hắn cũng không có chú ý tới, ở phía sau bọn họ xa xa trong rừng trong bóng tối, một đôi độc địa ánh mắt đang nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ, nhếch miệng lên lau một cái lạnh băng độ cong. "Thanh Huyền môn cô em, còn có cái đó cản trở tiểu tử. Hừ, giết chúng ta người, cướp đồ của chúng ta, còn muốn bình yên rời đi." "Nam mơ, thông báo lão đại, ở Phong Diệp trấn, làm bọn họ." Chương 41, trở về tông môn. Trước qua Phong Diệp trấn cửa ải này. Chương 41, trở về tông môn. Trước qua Phong Diệp trấn cửa ải này. Lâm Dạ cùng Tô Huyền đi xong bay, một cái trong lòng vui vẻ, tính toán như thế nào thuận lợi đi ké trở về tông môn, một cái lòng mang cảm kích, suy nghĩ như thế nào báo đáp ân cứu mạng. Không khí được đều là một cái hài hòa hữu ái, không biết còn tưởng rằng là một đôi xuống núi du lịch tiểu đạo lữ đâu. Chậc chậc, Tô sư muội cái này thân hình, khí chất này, so kiếp trước những thứ kia sao mạnh mạnh hơn. Mấu chốt là tâm địa thiện lương, có ơn tất báo. Nếu có thể. Lâm Dạ vừa đi, một bên dùng khóe mắt liếc qua len lén thưởng thức Tô Uyển bên nhan, trong lòng vui sướng địa hoạch định tương lai. Không được không được. Ổn định. Lâm Dạ ngươi muốn ổn định. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là an toàn trở về tông môn, sống mòn chỗ mã. Nhi nữ tình trường cái gì, trở thành trúc cơ đại lão lại nói. Đội vàng bóp tắt bản thân chút ý đồ kia, mặc niệm mấy lần cầu đạo chân kinh. Tô Uyển tựa hồ nhận ra được Lâm Dạ ánh mắt, gò má ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi, "Lâm đạo hữu, ngươi đang nhìn cái gì?" "A, a, không có. Không có gì." Lâm Dạ mặt mơ hơi đỏ, đội vàng nói sang chuyện khác, "Ta là đang nhìn núi này cảnh, ừm, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, thật là một địa phương tốt ta." Trên thực tế chung quanh tất cả đều là chuỗi lùi đá cùng cây khô. Tô Uyển che miệng cười khẽ, "Đạo hữu thật là thú vị." Hai người câu được câu không địa trò chuyện, rất nhanh liền thấy phong diệp trấn đường nét. Thấy được kia quen thuộc đền thờ cùng đường phố, Lâm Dạ trong lòng có chút cảm khái, quên đi còn lại trở về địa phương quỷ quái này. Hy vọng lần này đừng có lại gây ra cái trò gì. Theo bản năng để cao cảnh giác, thần thức lặng lẽ tản ra, quan sát bốn phía. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lần trước ở chỗ này thiếu chút nữa bị Lưu Vân Kiếm Tông chặn lại, lần này cũng đừng lại đụng trên họng súng. Tô Uyển đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc, mang theo Lâm Dạ quen cửa quen mẹo địa xuyên qua mấy con phố, đi tới trấn đầu đông một chỗ treo thanh huyền các bảng hiệu thanh nhã trước tiểu viện. Lâm đạo hữu, nơi này chính là ta thanh huyền môn ở phong diệp trấn cứ điểm. Tô Uyển giới thiệu, chúng ta đi vào làm sơ nghỉ ngơi, sau đó mượn dùng phi hành pháp khí trở về tông môn. Thanh huyền các, rốt cuộc tìm được tổ chức. Lâm Dạ trong lòng kích động, phản phất đứa trẻ lang thang đồng tìm được nhà. Hai người đi vào tiểu viện, bên trong rất an tĩnh, chỉ có một an mặc ngoài thanh huyền môn cửa đệ tử phục sức đệ tử trẻ tuổi đang quét dọn đình viện. Đệ tử kia thấy được Tô Uyển, vội vàng cung kính hành lễ, "Tô sư tỷ, ngài trở lại rồi." "Ừm." Tô Uyển gật đầu một cái, "Trần sư đệ, vị này là Lâm Dạ Lâm đạo hữu, là ân nhân cứu mạng của ta. Nhanh đi chuẩn bị hai gian tính thất, lại chuẩn bị chút trà bánh." "Ân nhân cứu mạng?" Kia Trần sư đệ kinh ngạc nhìn Lâm Dạ một cái, không dám thất lễ, vội vàng ứng tiếng đi chuẩn bị. Lâm Dạ được mời vào một gian bố trí đơn giản tính thất, uống linh trà, an tinh xảo điểm tâm, cảm giác giống như là từ khu tị nạn một cái thăng cấp đến VIP phòng khách quý. "Chậc chậc, có tổ chức chính là tốt. Cái này đãi ngộ, so ở dưới lai, sơn trại bản, mạnh gấp một vạn lần." Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Uyển đi liên hệ phi hành pháp khí chuyện. Lâm Dạ thì ở trong tĩnh thất ngồi tính tọa điều tức, trong lòng tính toán, chờ đến tông môn, làm như thế nào giải thích lai lịch của ta đâu. Tạp dịch đệ tử thân phận khẳng định không thể nói, quá thấp kém. Liên nói là cái tán tu, ngưỡng mộ thanh huyền môn đã lâu, trên đường vô tình gặp được Tô sư muội. Đối, cứ làm như vậy. Ngược lại có Tô sư muội làm chứng, nên vấn đề không lớn. Hắn đang vui sướng địa suy nghĩ, Tô Uyển lại sắc mặt có chút ngưng trọng trở lại rồi. "Lâm đạo hữu, tình huống có chút biến hóa." Tô Uyển nhíu lại đôi mi thanh tú nói, "Phụ trách khống chế phi hành pháp khí Lưu sư Minh mấy ngày trước đi ra ngoài nhiệm vụ lúc bị thương, tạm thời không cách nào thao túng pháp khí. Mới khống chế đệ tử muốn 3 ngày sau mới có thể chạy tới." "A, phải đợi 3 ngày." Lâm Dạ trong lòng thoát một cái. "Đêm dài lắm mộng a. Ở nơi này phong diệp trấn chờ lâu một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm." Nhưng hắn trên mặt không thể biểu hiện ra, chỉ đành cố làm bình tĩnh nói, "Không sao, Tô cô đường, an toàn trên hết. Mấy ngày sẽ chờ mấy ngày đi." Tô Uyển ấy nãy cười một tiếng, ủy khuất nói, "Bạn, bất quá đạo hữu yên tâm, cái này thanh huyền các có trận pháp bảo vệ, rất an toàn. Đạo hữu có thể ở chỗ này an tâm tu luyện, cũng có thể đi trên trấn đi dạo một chút, phong diệp trấn mặc dù không lớn, nhưng cũng có một chút đặc sắc. Đi dạo một chút, ta cũng không dám loạn đi dạo." Lâm Dạ trong lòng rủa xả, ngoài miệng lại nói, "Tốt, đa tạ Tô cô nương an bài." Vì vậy, Lâm Dạ đang ở thanh huyền các tạm thời ở lại. Hoàn cảnh là được rồi, nhưng hắn trong lòng luôn có chút không yên. Hắn không dám tùy tiện ra cửa, phần lớn thời gian cũng vùi ở trong tinh thất tu luyện huyền âm luyện thần thuật cùng củng cố tu vi. Đến ngày thứ nhì buổi tối, Lâm Dạ đang tính toán, đột nhiên trong lòng một trận không hiểu rung động, phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Không đúng, thế nào có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Lâm Dạ lập tức cảnh giác, lặng lẽ thả ra thần thức, dò xét tiểu viện tình huống xung quanh. Cái này dò xét, sắc mặt nhất thời thay đổi. Ở bên ngoài sân nhỏ vây trong bóng tối, hắn cảm ứng được mấy đạo ẩn nút rất khá, mang theo sát ý khí tức. Hơn nữa, trong đó một đạo khí tức cấp hắn một loại cảm giác quen thuộc, chính là ngày hôm qua ở trong rừng cây chạy trốn cái đó mặt theo hắc phong tam sát một trong. "Mẹ, âm hồn bất tán, không ngờ đuổi kịp tới nơi này, còn muốn trả thù." Lâm Dạ vừa giận vừa sợ. "Bọn họ làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Chẳng lẽ một mực theo dõi chúng ta?" Lập tức muốn đi thông báo Tô Uyển, nhưng nghĩ lại, không được. Tô sư muội bị thương trên người, không thể để cho nàng thiệp hiểm. Hơn nữa đối phương nhiều người, ở trong sân ra tay, bạn nhất thương tới vô tội hoặc là phá hư trận pháp thì phiền toái, nhất định phải đem bọn họ dẫn ra. Hoặc là tiên hạ thủ vi cường. Một cái lớn mật ý niệm xông ra. Đối phương khẳng định cho là ta tu vi không cao, là quả hờ mềm. Không bằng ta làm bộ đi ra ngoài, đem bọn họ dẫn tới nơi vắng vẻ, sau đó phản sát. Đối, cứ làm như vậy. Vừa đúng thử một chút ta mới luyện thành thần thức thủ đoạn công kích. Quyết định chủ ý, Lâm Dạ hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó cố ý làm ra chút động tĩnh, làm bộ như muốn ra cửa đi bộ dáng vẻ, cân gác đêm Trần sư đệ lên tiếng chào, liền nên ngang đi ra thanh huyền các. làm bộ như không có chút nào phát hiện, hướng bên ngoài trấn kia phiến quen thuộc, đã từng phát sinh qua xung đột rừng cây nhỏ đi tới. Quả nhiên, mới vừa đi ra trấn không bao lâu, cũng cảm giác được kia mấy đạo khí tức lặng yên không một tiếng động theo sau. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, tăng nhanh bước chân, chui vào rừng cây chỗ sâu. Ở một mảnh tương đối rộng mở đất trống, dừng bước, xoay người, nhàn nhạt nói, đi theo lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Đi ra đi. Trong bóng tối, chậm rãi đi ra năm người. Cầm đầu, chính là cái đó mặt hẹo. Bên cạnh hắn còn đứng bốn cái mặt mũi dữ tợn hắn tử, tu vi đều ở đây luyện khí tầng 5 đến 6 tầng giữa. Trong đó còn có một cái mặc áo bào đen, khí tức âm lành ông lão, tu vi thỉnh lình đạt tới luyện khí tầng 7. Á đủ, còn mang cái tầng 7 trợ thủ. Thật để mắt ta a. Lâm Dạ trong lòng chửi mẹ, nhưng trên mặt vẫn chấn định như cũ. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a. Lại dám một mình đi ra chịu chết. Mặt hẹo cười gần nói, ngày hôm qua để ngươi may mắn thắng, hôm nay nhìn ngươi chạy đằng nào. Thức thời, đem thứ ở trên thân cùng cô nàng kia tung tích nói ra, lão tử cho ngươi lưu lại còn thời. Lâm Dạ cười khẩy một tiếng, chỉ bằng các ngươi mấy cái này lôi thôi rách nát. Ngày hôm qua thủ hạ bại tướng, hôm nay tìm trợ thủ liền cho rằng có thể ngất trời. Miệng lưỡi bén nhọn, lên cho ta, làm thịt hắn. Mặt thẹo bị chọc giận, vung tay lên, trừ cái đó tầng 7 ông lão, bốn người khác đồng thời nhào tới. Đến hay lắm. Lâm Dạ trong mắt ánh sáng lóe lên, huyền âm luyện thần thuật toàn lực vận chuyển, thân thức cường đại giống như vô hình thủy triều, hướng gọn tới bốn người cuốn qua mà đi. Đồng thời, dưới chân thanh phong bộ triển khai, thân hình như quỷ mị vậy xuyên qua, trong tay thanh cương kiếm vạch ra ác liệt đường vòng cung. Bốn người kia chỉ cảm thấy đầu một choáng váng, động tác trong nháy mắt trì trệ. Không kịp chờ bọn họ phản ứng kịp, Lâm Dạ kiếm đã đến. Vì, vì. Hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái tu vi yếu hơn tầng 5 tu sĩ giữa giết hầu kiếm, bị mất mạng tại chỗ. Hai người khác sợ tái mặt, hoảng hốt lui về phía sau. Lâm Dạ được thế không tha người, kiếm quang lại lóe lên, lại đem một người thương nặng. Thần thức công kích, quả nhiên dùng tốt. Lâm Dạ trong lòng mừng như điên. Đây quả thực là quần chiến lợi khí a. Phế vật. Kia tầng 7 ông lão hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc ra tay. Thân hình hắn thoáng một cái, giống như quỷ mị xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt, bàn tay gầy guộc mang theo gió tanh, đập thẳng Lâm Dạ thiên linh cái. Thật là nhanh. Lâm Dạ trong lòng run lên, huyền quy thuẫn trong nháy mắt tế ra. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Dạ liền người mang thuẫn bị đánh bay ra ngoài, khí huyết sôi trào. Tầng 7 tụt cùng. Quả nhiên lợi hại. Tiểu tử, có chút môn đạo. Đáng tiếc, tu vi quá yếu. Ông lão âm trầm cười một tiếng, lần nữa nhào tới. Lâm Dạ biết liều mạng không phải là đối thủ, hắn một bên dùng huyền quy thuẫn khổ sở chống đỡ, một bên điên cuồng vận chuyển thần thức, cố gắng quấy nhiều ông lão. Nhưng ông lão thần thức tựa hồ cũng không yếu, bị ảnh hưởng có hạn. Tiếp tục như vậy không được, phải dùng tuyệt chiêu. Lâm Dạ cắn răng một cái, đem còn sót lại mấy tờ công kích phụ lục một mạch đập ra ngoài. Đồng thời, hắn âm thầm đem một tia thái âm hồn tùy âm hàn lực lẫn vào thần thức trong công kích, hướng ông lão thức hải hùng hăng đâm tới. Vâng, vâng. Phụ lục nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi. Ông lão bị ngăn cản một cái chớp mắt. Ngay sau đó, kia cổ ẩn chứa cực hàn chi lực thần thức công kích, giống như băng nhũ vậy đâm vào thức hải của hắn. A! Ông lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ôm đầu lui về phía sau, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tan rã. Thái âm hồn túy lực lượng, đối thần hồn tổn thương cực lớn. Cơ hội. Lâm Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, không để ý tự thân thương thế, toàn lực một kiếm, đâm về phía ông lão ngực. Phốc! Mũi kiếm nhập vào cơ thể mà qua. Ông lão khó có thể tin chừng to mắt, chậm rãi ngã xuống đất. Còn lại mặt thẹo cùng cái đó phỉ đồ bị thương bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, xoay người liền muốn chạy. Lâm Dạ há có thể bỏ qua cho bọn họ, đuổi theo ba lượng hạ giải quyết chiến đấu. Xem đầy đất bừa bãi thi thể, Lâm Dạ trong kiếm, há mồm thở dốc, máu me khắp người, có kẻ địch, cũng có bản thân. Cuối cùng, giải quyết, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Không dám ở lâu, nhanh chóng quét dọn chiến trường, sơ thi, sau đó một cây đuốc đem thi thể đốt sạch sẽ, hủy thi diệt tích. Làm xong đây hết thảy, mới kéo mệt mỏi bị thương thân thể, lặng lẽ trở về Thanh Huyền Các. Tô Uyển gặp hắn một thân chật vật, sợ tái mặt, Lâm đạo hữu, ngươi làm sao? Lâm Dạ khoát khoát tay, cố làm vương lòng nói, không có sao. Gặp phải mấy cái tiểu mao tặc, đã giải quyết. Tô cô nương không cần lo lắng. Tô Uyển xem hắn cố làm nhẹ nhõm dáng vẻ, ánh mắt phức tạp, có cảm kích, hổ thẹn, còn có một tia không dễ dàng phát giác đau lòng. Nàng khẽ cắn môi dưới, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái tinh xảo bạch ngọc bình, không nói lời gì địa nhét vào Lâm Dạ trong tay. Đây là sư tôn ta ban thưởng bách hoa ngọc lộ hoàn đối với nội thương máu bầm có hiệu quả. Đạo hữu nhanh ăn vào chữa thương, tuyệt đối không thể trì hoãn. Bách hoa ngọc lộ hoàn, nghe ra chính là hàng cao cấp. Lâm Dạ trong lòng mừng nở hoa, mặt ngoài nhưng ngay cả liền từ chối, cái này quá quý trọng. Tô cô nương, không được, ta điểm này tiểu thương điều tức một đêm liền tốt. Đạo hữu, Tô Uyển giọng điệu kiên quyết, thậm chí mang tới điểm sư tỷ vậy uy nghiêm, ngươi nhiều lần nhân ta tiểu hiểm, nếu từ chối nữa chính là xem thường Tô Uyển. Nhanh ăn bảo. Được rồi, thịnh tình khó chối tử. Lâm Dạ miễn cưỡng điệu nhận lấy, trong lòng vui sướng, hắc, lại bất được một khoản đan dược tiền. Tô sư muội thật là người đẹp lòng lành. Chương 42, thẳng thắn cùng đường về. Chương 42, thẳng thắn cùng đường về. Thuyền bay qua lại trên biển mây, dưới chân núi non sông ngòi như tranh vẽ cuốn vậy triển khai. Nhưng Lâm Dạ cũng không tâm thưởng thức cái này cảnh sát trắng lệ, hắn ngồi ở mềm mại da thú trên nệm, ngón tay vô ý thức đuốt ve bên bàn trà duyên, nội tâm đang trải qua kịch liệt thiên nhân giao chiến. Tô Uyển ngồi đối diện hắn, bén nhẹ nhận ra được bất an của hắn, nàng nhẹ giọng hỏi, Lâm đạo hữu, mắt thấy tông môn trong tầm mắt, ngươi tựa hồ tâm sự nặng nề. Lâm Dạ ngẩng đầu lên, chống lại Tô Uyển trong suốt mà mang theo ánh mắt ân cần, trong lòng kia phần nhân lừa gạt mà sinh ra cảm giác ấy nấy càng thêm mãnh liệt. Tô sư muội thật lòng đối lại ta, ta nhưng ngay cả thân phận chân thật cũng giấu giếm nàng. Lưu Vân Kiếm Tông phiền toái nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lại đưa nàng cuốn vào trong đó. Nếu lừa gạt nữa đi xuống, chờ đến tông môn, hết thảy chân tướng phơi bày, nàng nên như thế nào nhìn ta? Ta lại nên như thế nào đối mặt nàng? Không được, nhất định phải bây giờ nói cho nàng biết, ít nhất muốn cho nàng có chuẩn bị tâm lý. Hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết định nào đó quyết tâm, trên mặt nhẹ nhõm ngụy trang rút đi, thay vào đó chính là một loại hiếm thấy nghiêm túc cùng ấy nấy. Tô sư tỷ, hắn mở miệng, thanh âm có chút khô khốc, có chuyện, ta nhất định phải hướng ngươi thẳng thắn. Tô Uyển gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi ngồi thẳng người, đạo hữu mời nói. Ta. Lâm Dạ dừng lại một chút, phản phất ở tích góp dũng khí, ta cũng không phải gì đó vân du tán tu. Ta. Vốn là thanh huyền môn đệ tử. Cái gì? Tô Uyển trong mắt sáng trợn tròn, trên mặt viết đầy kinh ngạc, ngươi là ta thanh huyền môn đệ tử? Cái này, điều này sao có thể? Ta vì sao chưa từng thấy qua ngươi? Nàng thân là Bích Ba Phong đệ tử nòng cốt, đối nội cửa có tên có tuổi sư huynh đệ phần lớn nhận biết. Lâm Dạ lộ ra một tia nụ cười khổ sở, sư tỷ chưa thấy qua ta rất bình thường. Ta là Tàng Kinh Các Trương trưởng lão ngồi xuống, một cái không đáng nhắc đến quản lý tạm dịch đệ tử, tên là Lâm Dạ. Thường ngày chỉ ở trong Tàng Kinh Các hoạt động, thâm cư giản xuất, tông môn thi đấu lúc, cũng chỉ là may mắn lấy được chút hạng. Tàng Kinh Các, Lâm Dạ. Tô Huyền cau mày suy tư, ngay sau đó phảng phất nhớ ra cái gì đó, ngón tay ngọc khẽ che đôi môi, cả kinh nói, chẳng lẽ chính là năm ngoái tông môn thi đấu, lấy luyện khí 4 tầng tu vi, vàng vào một tay xuất thần nhập hóa cơ sở pháp thuật cùng nào đó kỳ lạ vật khí, đoạt được ngoại môn thi đấu đầu danh cái đó Lâm Dạ. Trong giọng nói của nàng tràn đầy không thể tin nổi. Cái đó ở thi đấu trong lực lượng mới xuất hiện, nhưng lại đang đoạt quan sau nhanh chóng yên lặng, gần như biến mất trong tầm mắt mọi người đệ tử, lại chính là người trước mắt. Chính là may mắn mà thôi, để cho sư tỷ chê cười. Lâm Dạ có chút lúng túng thừa nhận. Xem ra chính mình ban đầu về điểm kia danh tiếng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Tô Huyền tiêu hóa cái này tin tức kinh người, ánh mắt phức tạp xem hắn, vậy ngươi vì sao phải giấu giếm thân phận? Lại vì sao tu vi tinh tiến nhanh như vậy? Nàng rõ ràng nhớ, thi đấu lúc Lâm Dạ là luyện khí 4 tầng, bây giờ cũng là thật 6 tầng khí tức, tốc độ này quá mức kinh người. Đến một bước này, Lâm Dạ biết không có thể lại toàn bộ che giấu. Chỉnh sửa một chút suy nghĩ, đem trước đối chấp pháp đường chuẩn bị giải thích, cắt giảm liên quan tới tu thực la bàn nòng cốt bí mật, hướng Tô Huyền, có gì nói đấy, sư tỷ minh giám. Ta rời tông rèn luyện lúc, sát thực gặp gỡ ngoài ý muốn, rơi vào một chỗ cổ tu đạo phủ, khốn đốn mấy tháng, ngẫu nhiên đạt được một chút không chọn vẹn truyền thừa cùng tài nguyên, mới lấy đột phá. Về phần giấu giếm thân phận, thở dài, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng lo âu, một là bởi vì tu vi chợt tăng, sợ làm người khác chú ý, đưa tới phiền toái không cần thiết cùng tham cứu, hai là bởi vì ta trên đường về, cùng Lưu Vân Kiếm Tông người phát sinh xung đột, lỡ tay đả thương bọn họ một kẻ đệ tử. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ta sợ liên lụy tông môn danh dự, sợ hơn liên lụy sư tỷ ngươi, cho nên mới nghĩ tạm thời lấy tán tu thân phận tránh họa, lại đổ sau kế. Đem đánh chết nói thành đả thương hơi yếu hóa mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng chỉ ra mấu chốt. Tô Huyền nghe xong, yên lặng chốc lát. Nàng cực kỳ thông minh, lập tức hiểu Lâm Dạ tình cảnh cùng băn khoăn. Nàng chẳng những không có trách cứ, trong mắt ngược lại toát ra hiểu cùng một tia đồng tình. Thì ra là như vậy. Nàng nhẹ giọng nói, Lâm sư đệ, ngươi không cần như vậy tự trách. Tu vi tinh tiến là cơ duyên của ngươi, người ngoài ao ước không đến, tông môn cũng sẽ không nhân ngươi thiên phú dị bẩm mà ra hại ngươi. Về phần Lưu Vân Kiếm Tông, giọng nói của nàng lạnh lùng, nếu là bọn họ đi trước bất nghĩa, ta thanh huyền môn cũng không phải sợ phiền phức hạng người. Ngươi là ta thanh huyền môn đệ tử, tông môn tự có môn quy pháp độ hộ ngươi chu toàn. Ngươi lần này cứu ta, ân tình nặng hơn, ta chắc chắn hướng sư tôn cùng chấp pháp trưởng lão Trần Minh Minh do vì ngươi làm chứng. Lời nói này, nói đến chém đinh chặt sắt, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ giữ gìn ý Lâm Dạ sử suốt, không nghĩ tới Tô Huyền không chỉ có không có tức giận, ngược lại như vậy thông tình đạt lý, thậm chí nguyện ý vì hắn ra mặt. Một dòng nước ấm sông lên đầu, để cho hắn lỗ mũi đều có chút ế ẩm. Tô sư muội, không, Tô sư tỷ, thật là quá tốt rồi. Sư tỷ, đa tạ sư tỷ hiểu. Lâm Dạ xấu hổ. Tô Huyền nhuyễn miệng cười, như xuân phong hóa mưa, xua tan Lâm Dạ trong lòng khói mù, sư đệ không cần đa lễ. Nếu là người một nhà, đương nhiên phải nâng đỡ lẫn nhau. Đợi trở lại tông môn, ta cùng ngươi cùng nhau đi chấp pháp đường nói rõ tình huống, nói vậy các trưởng lão sẽ rõ xét thu hảo. Có Tô Huyền hiểu cùng chống đỡ, Lâm Dạ trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống một nửa. Kia phần thấp thỏm dù chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ít ra không còn là không chỗ nương tựa khủng hoảng. Không lâu, thanh huyền môn khí thế kia hùng vĩ sơn môn đã trong tầm mắt. Thuyền bay hạ xuống, hai người mới vừa bước lên quảng trường, chấp pháp đường tôn trưởng lão liền đã dẫn người chờ ở chỗ này, sắc mặt nghiêm túc. Trên Tô Huyền trước một bước, cung kính sau khi hành lễ, liền chủ động đem chuyện đã xảy ra, bao gồm Lâm Dạ thân phận, gặp nạn, đột phá cùng với bị buộc cùng Lưu Vân Kiếm Tông xung đột nguyên do, rõ ràng địa bẩm báo một lần, cũng nhấn mạnh Lâm Dạ đối với mình ân cứu mạng. Tôn trưởng lão nghe, ánh mắt sắc bén tại trên người Lâm Dạ quét qua, lại nhìn một chút thái độ rõ ràng Tô Huyền, trầm ngâm chốc lát, nói: "Tô sư điệt, ngươi về trước phòng phục bệnh. Lâm Dạ, theo ta đi chấp pháp đường nói tỉ mỉ." Lần này, Lâm Dạ trong lòng thực tế rất nhiều. Hắn hướng Tô Huyền ném đi một cái ánh mắt cảm kích, sau đó thản nhiên đi theo Tôn trưởng lão đi về phía chấp pháp đường. Sau này hỏi thăm qua trình cùng lúc trước thôi diễn tương tự. Lâm Dạ bằng vào cùng Tô Huyền thống nhất qua đường kính, cùng với càng thêm chấn định tâm thái, thuận lợi địa trả lời các trưởng lão các loại vấn đề. Cuối cùng, chấp pháp đường làm ra tạm trở về tàng kinh các, không được tùy ý rời tông, chờ hạch tra quyết định. Mặc dù tự do nhận hạn chế, nhưng cuối cùng là bình an trở về, hơn nữa lấy được tông môn bước đầu che chở. Đi ra chấp pháp đường, ánh nắng chiều bao phủ toàn thân. Lâm Dạ nhìn cách đó không xa tàng kinh các kia quen thuộc mái cong, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Thanh Huyền môn, lần này ta là thật trở lại rồi. Chương 43, cầu trở về tàng kinh các. Trước dẫn cái cấm túc gói quà lớn. Chương 43, cầu trở về tàng kinh các. Trước dẫn cái cấm túc gói quà lớn. Từ chấp pháp đường kia trang nghiêm túc mục, âm trầm đáng sợ, trong đại điện đi ra, Lâm Dạ cảm giác mình giống như là mới từ quỷ môn quan du lịch một vòng trở lại, mặc dù không có rơi khối thịt, nhưng hồn nhi thiếu chút nữa hù dọa rơi một nửa. Đứng ở trên bậc thang, đắm chìm trong ánh nắng chiều trong, hung hăng hít một hơi. Ừm, tràn đầy linh thảo hương thơm cùng nhàn nhạt hương khói vị tông môn không khí. Hô, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, lừa gạt qua. Vỗ một cái ngực, cảm giác trái tim vẫn còn ở bịch bịch nhảy lên. Tôn trưởng lao ánh mắt kia, cân ít quang tựa như, thiếu chút nữa đem ca nhìn tấu đi. Thật may là ca trước hạn đánh bản thảo, kỹ năng diễn xuất online. Mặc dù bị yêu cầu tạm trở về tàng kinh các, không được tùy ý rời tông tương đương với nhận cái cấm túc gói quà lớn, nhưng Lâm Dạ đã rất thỏa mãn. Cấm túc liền cấm túc thôi. Chính hợp ý ta. Ca vốn là nghĩ cầu chỗ mã, lần này ngay cả ra cửa mượn cớ cũng mất đi. Hoàn mỹ. Bây giờ muốn làm nhất, chính là trở lại hắn vị kia với tàng kinh các hậu viện, mặc dù cũ rách nhưng vô cùng quen thuộc ổ nhỏ, chúng đầu ngủ say 3 ngày 3 đêm, đem khoảng thời gian này ở bên ngoài lo lắng sợ hãi, an gió nằm xương thua lỗ toàn bù lại. Về nhà. Trở về chó của ta ổ. Lâm Dạ mừng rỡ, ra bước, quen cửa quen mẹo hướng tàng kinh các phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, tình cờ gặp phải mấy cái dáng vẻ vội vã đệ tử. Có người thấy được hắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra kinh ngạc, tò mò thậm chí là chỉ trỏ trỏ nét mặt. Nhìn, đó không phải là tàng kinh các Lâm Dạ sao? Nghe nói ngoài hắn ra rèn luyện trở lại rồi, tu vi giống như tăng không ít. Đúng nha, khí tức mạnh thật là nhiều. Xem ra tại bên ngoài có kỳ ngộ a. Chậc chậc, thi đấu thứ nhất chính là không giống nhau, vận khí thật tốt. Lâm Dạ lỗ tai đính, đem những này nghị luận nghe cái thất thất bát bát, trong lòng hơi nhỏ đắc ý, lại có chút phát hư. Kỳ ngộ, vận khí. Ha ha, các ngươi là không biết ca trải qua cái gì. Thiếu chút nữa là được yêu thú điểm tâm, nhà ma phân bón, ao đầm dưỡng liêu. Vận khí này cho các ngươi có phải hay không a? Rẽ trái lượt phải, rốt cuộc tòa kia quen thuộc, tản ra nhàn nhạt mùi mực cùng cũ kỹ thư quyển khí tức tàng kinh các xuất hiện ở trước mắt. Xem kia xưa cũ tấm biển cùng cửa lớn đóng chặt, Lâm Dạ lại có loại gần hương tình càng e sợ cảm giác. Trương lão đầu, chắc còn ở bên trong ngủ gà ngủ gật đi. Lâu như vậy không có trở lại, hắn có thể hay không cho là ta chết bên ngoài? Lẩm bẩm, nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến nặng nề cửa gỗ. Kẹt kẹt. Cửa trục phát ra quen thuộc tiếng rên rỉ. Trong các tia sáng mờ tối, từng hàng kệ sách cao lớn giống như yên lặng người khổng lồ, trong không khí nổi lơ lửng thật nhỏ bụi bặm. Hết thảy phảng phất cùng hắn lúc rời đi giống nhau như lúc, thời gian ở chỗ này dừng lại. Phía sau quầy, một người mặc đạo bào màu xám, tóc hoa râm, đang dựa vào cái ghế lim dim ống lão, bị tiếng cửa mở thức tỉnh, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, xoa xoa tỉnh táo mắt ngái ngủ. Chính là tàng kinh các trấn thủ trưởng lão Trương trưởng lão. Làm Trương trưởng lão thấy rõ đứng ở cửa người lúc, cặp kia luôn là nửa hí, phảng phất đối cái gì cũng không làm sao có hứng nổi ánh mắt, trong nháy mắt trợn to một vòng, tỉnh cả ngủ. Ừm. Lâm tiểu tử. Trương trưởng lão thanh âm mang theo sáng rõ kinh ngạc, ngươi trở lại rồi. Hắc hắc, xem ra lão đầu vẫn nhớ ta mà. Lâm Dạ trong lòng vui một chút, trên mặt chất lên cung kính, lại mang theo điểm xa cách trùng phùng kích động, nụ cười, bước nhanh về phía trước, khom mình hành lễ, đệ tử Lâm Dạ, bái kiến trưởng lão. Đệ tử đã hoàn thành rèn luyện, đặc biệt trở về các phủ mệnh. Trương trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Lâm Dạ, ánh mắt ở trên người hắn quét mấy cái hiệp, nhất là ở hắn sáng rõ mạnh mẽ hơn không ít khí tức bên trên dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia khó có thể phát hiện tinh quang, ngay sau đó lại khôi phục bộ kia dáng vẻ lười biếng, chậm rãi ngáp một cái, à, trở lại rồi là tốt rồi. Con tưởng rằng tiểu tử ngươi ở bên ngoài chơi dã, không có ý định trở lại rồi đâu. Giọng điệu bình thản, nghe không ra tâm tình gì. Lao đầu này, hay là như vậy có thể chứa? Lâm Dạ trong lòng rủa xả, ngoài miệng lại thành thành thật thật, trưởng lão nói đùa, đệ tử sao dám? Thông môn mới là đệ tử căn. Ừm. Trương trưởng lão không gật không lắc gật đầu, lại híp mắt lại, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa thế đi, thuận miệng hỏi, nghe nói ngươi ở bên ngoài náo động lên không nhỏ động tĩnh, còn cân Lưu Vân kiếm tông người tình nhau. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng, tin tức truyền đi nhanh như vậy, liền cái này thâm cư giản xuất lão đầu đều biết. Vội vàng đem đối chấp pháp đường giải thích lại tinh giản địa lặp lại một lần, trọng điểm nhấn mạnh mình là bị buộc tự vệ thu hoạch ngoài ý muốn tuyệt không cấp tông môn gây chuyện ý. Trương trưởng lão nghe, ngón tay cái có cái không địa gõ mặt bàn, hồi lâu mới chậm rãi nói, người tuổi trẻ có chút cơ duyên là chuyện tốt, nhưng cũng phải hiểu dấu rốt. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Nếu chấp pháp đường để ngươi trở lại đợi, vậy thì sống yên ổn đợi, đem tu vi củng cố tốt, đừng cả ngày nghĩ chút có không có. Lời này nghe ra giống như là trưởng bối thuận miệng dạy dỗ, nhưng Lâm Dạ nhưng từ trong nghe ra một tia nhắc nhở cùng. Giữ gìn. Hắn vội vàng lên tiếng, trưởng lão dạy bảo chính là, đệ tử nhất định nhớ kỹ, an tâm ở trong các tu hành, tuyệt không cấp trưởng lão thêm phiền toái. Biết là tốt rồi. Trương trưởng lão phất phất tay, giống như bởi con rồi vậy, đi 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 đi, phòng của ngươi trả lại cho ngươi giữ lại đâu, bản thân tu thật đi. Không có sao đừng đến phiền ta ngủ. Đúng vậy, hay là quen thuộc cách điều chế, hay là mùi vị quen thuộc. Lâm Dạ như được đại xá, vội vàng trượt hướng hậu viện. Lão đầu này mặc dù xem ra không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt còn giống như rất bao che, ít nhất không có đem hắn đuổi ra khỏi cửa. trở lại gian nào quen thuộc nhà nhỏ, mặc dù đơn sơ được chỉ có một giường một bàn một cái băng, nhưng Lâm Dạ lại cảm thấy vô cùng an tâm cùng dễ chịu. Ổ vàng ổ bạc, không bằng bản thân ổ chó a. Cảm thán một tiếng, trực tiếp đem mình ngã ở trên tấm phản cứng, cảm giác cả người xương cũng giòn. Nghỉ ngơi chốc lát, khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu kiểm tra lần này thu hoạch cùng tổn thất. Thu hoạch phương diện, tu vi tăng gọn, luyện khí tầng 4 đỉnh phong, luyện khí 6 tầng sơ kỳ. Đây là lớn nhất ngạnh thực lực tăng lên. Thần thức công pháp, lấy được nghi là thượng cổ truyền thừa huyền âm luyện thần thuật tàn thiên, đối thần thức tu luyện có hiệu quả. Kinh nghiệm thực chiến, trải qua mấy lần liều mạng tranh đấu, ý thức chiến đấu cùng năng lực ứng biến tăng lên trên diện rộng. Bổ sung vật liệu, bán đi phụ lục cùng chiến lợi phẩm, trên người còn có gần 2,000 hạ phẩm linh thạch, coi như là cái tiểu phú ông. Mạng giao thiệp, cùng Tô Huyền sư tỷ thành lập không sai cách mạng hữu nghị. Tổn thất phương diện, pháp khí tổn thương, huyền quy thuẫn gần như báo phế, cần chữa trị hoặc thay đổi. Thân thể thâm hụt, thiếu đốt qua máu tươi, mặc dù khôi phục, nhưng căn cơ hơi có ảnh hưởng, cần ân cần săn sóc. Phiền toái trên thân, bị Lưu Vân kiếm tông ghi nhớ, mặc dù tông môn tạm thời cản trở, nhưng cuối cùng là cái mầm hoạn. Hạn chế tự do, bị cấm túc ở tông môn bên trong, trong ngắn hạn không cách nào đi ra ngoài tìm cơ duyên. Nói tóm lại, hay là lời lớn. Lâm Dạ vui sướng điểm nghĩ, việc cần kiếp bây giờ là tiêu hóa thu hoạch, củng cố tu vi, đồng thời kín tiếng làm người, tránh khỏi lại gây phiền toái. Những ngày kế tiếp, Lâm Dạ vượt qua trong giấc ngộng cầu đạo sinh hoạt. Mỗi ngày, hắn thật sớm rời giường, đầu tiên là vận chuyển cơ sở dẫn khí quyết cùng huyền âm luyện thần thuật củng cố tu vi, chui luyện thần thức. Theo đối huyền âm luyện thần thuật xâm nhập tu luyện, cảm giác mình thần thức càng phát ra ngưng luyện, cảm nhận phạm vi mở rộng đến gần 10 trượng, hơn nữa đối khống chế linh lực tinh tế độ cũng tăng lên rất nhiều. Tu luyện hơn, hắn liền đàng hoàng thực hiện tàng kinh các tạp dịch chức trách, quét dọn vệ sinh, sửa sang lại sách, cấp tới trước mượn xem đệ tử ghi danh. Hắn thái độ khiêm hòa, làm việc cần mẫn, không hề đề cập tới bản thân bên ngoài trói lọi sự tích, cố gắng đóng vai một cái bình thường, ý tiếng, thậm chí có chút tầm thường trở về đệ tử. Tình cờ có quen biết đệ tử hoặc là tò mò đồng môn hỏi tới hắn rèn luyện chuyện, hắn cũng dùng vận khí tốt, hơi nhỏ thu hoạch loại khách sáo út út mở mở đi qua, tuyệt không nhiều lời. Bước vàng, nhất định phải bước vàng. Thời khắc nhắc nhở bản thân. Dĩ nhiên, cũng chưa quên bản thân trong ngoài, tú thực la bàn. Mặc dù không dám thường xuyên sử dụng, sợ đổ máu quá nhiều biến thành người làm, nhưng hắn hay là cách mỗi mấy ngày, liền cẩn thận từng ly từng tí thôi diễn một cái gần đây tự thân cắt hung cùng tu luyện chú ý hạng mục. Thôi diễn, tương lai tháng 1, nên tính tu, củng cố các cơ, kỵ trưng dương, cách xa thị phi. Đề nghị, nhưng nếm thử chữa trị huyền quy thuẫn, hoặc luyện chế càng biết điều hơn công kích phụ lục, như liêm tức phủ, khinh thân phủ. Cảnh cáo, Lưu Vân kiếm tông sự kiện dư âm không yên tĩnh, cần giữ vững cảnh giác. Ừm, cùng ta nghĩ sắp xỉ. Lâm Dạ căn cứ thôi diễn kết quả, lập ra cặn kẽ cầu đạo kế hoạch, chủ công thần thức tu luyện cùng căn cơ củng cố, phụ tu luyện khí, chữa trị tầm thuẫn, cùng chế phủ, vẽ điểm bùa hộ mệnh, kiên quyết không gây chuyện, không ra danh tiếng. Ngày này, hắn đang trong góc lau kệ sách, một cái thân ảnh quen thuộc đi vào tàng kinh các. Một bộ màu tím nhạt váy áo, dáng người yêu điệu, chính là Tô Huyền. Lâm sư đệ. Tô Huyền thấy được hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tô sư tỷ. Lâm Dạ vội vàng buông xuống khăn lau, nên đón, sư tỷ thế nào có rảnh rỗi tới tàng kinh các? Ta đến tìm mấy quyển liên quan tới thủy thuộc tính pháp thuật lên cấp vận dụng điện tịch. Tô Huyền nói, nhìn chung quanh không người, thấp giọng nói, thuận tiện tới thăm ngươi một chút. Thế nào? Trở lại đã quen thuộc chưa? Chấp pháp đường bên kia, không có làm khó ngươi đi. Lâm Dạ trong lòng cảm động, cười nói, đa tạ sư tỷ quan tâm, hết thảy đều tốt. Tôn trưởng lão chẳng qua là để cho ta an tâm tu luyện, tạm thời đừng rời tông mà thôi. Vậy là tốt rồi. Tô Huyền gật đầu một cái, đưa tới một cái bình ngọc nhỏ, đây là sư tôn ta luyện chế ngưng thần đan, đối vững chắc thần thức có chút chỗ ích lợi, ngươi cầm dùng đi. Lại đưa đan dược. Tô sư tỷ ngươi cũng quá khách khí đi. Lâm Dạ trong lòng mừng nở hoa, ngoài miệng nhưng ngay cả liền từ chối, vậy làm sao không biết ngượng. Sư tỷ đã giúp ta rất nhiều. Cầm đi, ngươi cứu ta tri ân, há là mấy viên đan dược có thể so sánh. Tô Huyền không nói lời gì đem bình ngọc nhét vào trong tay hắn, ánh mắt chân thành, ngươi tu vi tinh tiến nhanh, càng cần vững chắc căn cơ, chớ nên tham công mạo tiến. Nếu có tu luyện bên trên nghi vấn, cũng có thể tới Bích Ba Phong tìm ta. Ô ô ô. Tô sư tỷ thật là thiên sứ. Lâm Dạ cảm động đến thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Cái này bắt đuổi. A không, cái này tình nghĩa đồng môn, nhất định phải vững vàng ôm lấy. Vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu, Tô Huyền đi liền tìm sách. Lâm Dạ nắm kia bình còn mang theo nhiệt độ ngưng thần đan, cảm giác trong lòng ấm áp. Xem ra ở trong tông môn, có cái đáng tin bạn bè hay là rất trọng yếu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lâm Dạ tu vi ở đan dược và khổ tu hạ càng phát ra vững chắc, thần thức càng là tiến bộ thần tốc. Hắn chữa trị huyền quy thuẫn, mặc dù uy lực không bằng từ trước, còn thành công hội chế ra mấy loại thực dụng cấp thấp phụ lục. Sinh hoạt bình tĩnh được phảng phất một cái đầm nước sâu. Vậy mà, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Chiều hôm đó, Lâm Dạ đang hậu viện luyện tập chế phù, đột nhiên nghe được trước các chuyển tới một trận tiếng ồn ào, xen lẫn mấy tiếng ngạo mạn mắng. Nhướng mày, buông xuống phù bút, lặng lẽ đi tới trước các cùng hậu viện chỗ đối tiếp, xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn. Chỉ thấy mấy người mặc cũng không phải là thanh huyền môn phục sức, ống tay áo thêu mây trôi đồ án tu sĩ trẻ tuổi, đang đứng ở trước quầy, vẻ mặt tiêu căng. Một người cầm đầu khuôn mặt nham hiểm thanh niên, ngay đối diện trường trưởng lão lớn tiếng nói, "Lão đầu, chúng ta là Lưu Vân kiếm tông đệ tử, phụ mệnh tới trước tra duyệt trăm năm trước liên quan tới Vân Mộng đầm lầy địa đồ chí dị." Vội vàng đem tương quan điện tịch tìm khắp đi ra. Lưu Vân kiếm tông. Lâm Dạ tâm đột nhiên trầm xuống. Phiền toái, hãy tìm tới cửa. Chương 44, trên Lưu Vân kiếm tông cửa. Ca là người ẩn hình. Chương 44, trên Lưu Vân Kiếm Tông cửa. Ca là người ẩn hình. Xuyên thấu qua khe cửa, thấy được mấy cái kia ăn mặc Lưu Vân Kiếm Tông phục sức, lỗ mũi cũng mau vểnh lên trời đi lên đệ tử. Lâm Dạ trái tim trong nháy mắt giống như là bị một con vô hình tay siết chặt, thiếu chút nữa ngưng đập. Á đủ, âm hồn bất tán a, cũng đuổi kịp Tàng Kinh Các đến rồi. Đám này hành tây tinh là cậu ra thuốc rắn a, dính lên liền không bỏ rơi được. Vội vàng rút đầu về, dựa lưng vào lạnh băng vết tường, cũng không dám thở mạnh, trong lòng điên cuồng rủa xả, tra tài liệu. Tra cái dám tài liệu, nhất định là mượn tra tài liệu bảng hiệu tới sở chi tiết của ta. Nói không chừng chính là Triệu Không cháu trai kia phải tới. Trước các truyền tới Trương trưởng lão cái kia như cũ lời biếng, phản phất chưa tỉnh ngủ thanh âm, vân mộng đầm lầy. Trăm năm trước địa đồ. A, hình như là có như vậy mấy quyển, trồng chất tại cái góc nào trong hít bụi đâu đi. Lão giả ta lớn tuổi, trí nhớ không tốt, được từ từ tìm. Các ngươi chờ xem. Cao, thật sự là cao. Lâm Dạ trong lòng cấp Trương trưởng lão điểm 10,000 cái tán. Lão đầu này, giả bộ hồ đồ bản lãnh tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc. Chậm, chậm, tìm. Cái này bí quyết câu kéo dùng đến tốt. Quả nhiên, kia Lưu Vân Kiếm Tông độc địa thanh niên không nhịn được, từ từ tìm. Phải chờ tới lúc nào? Chúng ta thế nhưng là phụ trưởng lão chi mệnh tới trước, có chuyện quan trọng trong người. Ngươi nhanh lên một chút. Ai nha, người tuổi trẻ, hỏa khí đừng lớn như vậy mà. Trương trưởng lão chậm rãi nói, điện tịch sửa sang lại, giảng cứu cái tỉ mỉ, vạn nhất cầm nhầm, làm trễ nải các ngươi trưởng lão chuyện lớn, vậy không tốt lắm. Chờ xem, nhanh, nhanh. Tiếp theo liền truyền tới một trận lục tung tung kèo, nghe ra càng giống như là làm củ nhảy, thanh âm. Lâm Dạ ngừng thở, toàn lực vận chuyển liễm tức thuật cùng huyền âm luyện thần thuật đem hơi thở của mình thu liễm đến mức tận cùng, cả người phảng phất cùng bóng tối hòa làm một thể. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, ta chính là phong nền, là không khí, là bụi bặm. Lỗ tai dựng thẳng được cân thọ tựa như, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ nghe một cái khác Lưu Vân Kiếm Tông đệ tử nói khẽ với độc địa thanh niên nói, sư minh, cân cái này già lẩm cẩm hao tổn cái gì? Chúng ta trực tiếp đi vào bản thân tìm không phải xong. Độc địa thanh niên hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì? Cái này Tàng Kinh Các là thanh huyền môn trọng địa, há lại cho chúng ta tùy ý xung loạn. Hơn nữa, ngươi nhìn lão này, tu vi sâu không lường được, chúng ta dùng sức mạnh không chiếm được chỗ tốt. Kiên nhẫn chút, chờ hắn đem sách tìm ra, chúng ta mượn xem thời điểm, lại thuận tiện. Nghe ngóng điểm khác. Quả nhiên, tùy ông chi ý bất tại tiểu. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, còn muốn nghe ngóng ta? Không có cửa đâu. Ca hôm nay hãy cùng các ngươi chơi trốn tìm. Lặng yên không một tiếng động lui trở về hậu viện nhà nhỏ, đóng chặt cửa phòng, đại não cấp tốc vận chuyển. Làm sao bây giờ? Bọn họ nhất định phải nghe ngóng tình huống của ta. Mặc dù Trương lão đầu có thể sẽ giúp ta ngăn cản một cái, nhưng bạn nhất có những đệ tử khác nói lộ ra miệng đâu, không thể ngồi mà chờ chết, phải chủ động làm chút gì, nhiễu loạn tầm mắt của bọn họ. Trong mắt xoay tròn, một cái tổn chiêu. A không, là diệu kế xông lên đầu. Lập tức lấy ra lá bùa cùng chu sa, bút tẩu long xà, xoát 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 vẽ mấy tờ mới nhất nghiên chế, hiệu quả kỳ lạ phụ lục, huyền thanh phủ, có thể mô phỏng chỉ định thanh âm, cùng vi phong phủ, có thể chế tạo nhỏ nhẹ khí lưu nhiễu động. Hắc hắc, cho các ngươi thêm chút gia vị. Lặng lẽ chạy tới đi thông trước các hành lang khúc quanh, nhắm ngay thời cơ, đem một trường huyền thanh phủ kích hoạt, ném tới đến gần trước các góc. Nhất thời, trước trong các đang làm bộ tìm sách Trương trưởng lão cùng chờ đợi Lưu Vân Kiếm Tông đệ tử, cũng nghe được từ hậu viện phương hướng loáng thoáng truyền tới một trận đè nén tiếng ho khan, còn có một cái thanh âm giản mua bán trách nói, khụ khụ. Lâm Dạ tiểu tử kia, lại chạy kia lười biếng đi. Nhiều như vậy sách, khụ khụ. Còn phải lão giả ta bản thân sửa sang lại. Ừm. Độc địa thanh niên lập tức cảnh giác, dựng lên lỗ tai. Trương trưởng lão động tác dừng một chút, đôi mắt giản mua vận đục trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác nét lời, ngay sau đó lại tiếp tục chậm rãi tìm kiếm, trong miệng còn lẩm bẩm, ai vậy? Tại hậu viện ồn ào gì? Quấy rầy lão giả ta tìm sách. Lâm Dạ ở khúc quanh cười thầm, lại kích hoạt một chương vi phong phủ một cô yêu đất khí lưu cuốn lên mấy miếng lá rụng, từ trước các cửa thổi qua. Độc địa thanh niên nhíu mày một cái, cấp bên cạnh một cái đệ tử nháy mắt. Đệ tử kia hiểu ý, làm bộ như tùy ý đi lại, thò đầu hướng hậu viện phương hướng liếc một cái, chỉ thấy cái sân trống rỗng cùng mấy gian cửa phòng đóng chặt, quay đầu hướng độc địa thanh niên lắc đầu một cái. Thành công gây ra hỗn loạn. Lâm Dạ trong lòng đắc ý, để bọn họ nghi thần nghi quỷ đi. Qua thật lâu, Trương trưởng lão mới lề già lề dề địa ôm mấy quyển phủ đầy bụi bặm thật dày điện tịch đi ra, ba một tiếng đặt ở trên quầy, kích thích một mảnh bụi bặm, dạ, liền mấy bản này, chính các ngươi xem đi. Nhớ đừng làm hư, nhìn xong nguyên dạng thả lại. Đa tạ trưởng lão. Độc địa thanh niên chịu đựng không nhịn được, sau khi nói cảm ơn, cầm lên điện tịch bắt đầu lật xem, nhưng ánh mắt cũng không ngừng địa liếc về phía hậu viện phương hướng, hiển nhiên vẫn còn ở nhớ Lâm Dạ cái tên này. Hắn làm bộ lật một hồi sách, sau đó dường như tùy ý hướng Trương trưởng lão nghe ngóng, trưởng lão, mới vừa rồi nghe ngài hậu viện giống như có người. Là quý các đệ tử sao? Thế nào không thấy ra đến giúp đỡ? Trương trưởng lao ngáp một cái, mí mắt cũng không ngẩng. A, ngươi nói Lâm Dạ tiểu tử kia a? Đúng nha, Tàng Kinh Các làm việc bận đệ tử, tính tình lười biếng, không chừng lại tránh cái góc nào lim dim đi đi. Thế nào? Ngươi tìm hắn có chuyện? Lao đầu này phối hợp được rất an ý a. Lâm Dạ ở trong bóng tối nghe vui vẻ. Độc địa thanh niên vội vàng khoát tay, không có sao không có sao, chính là thuận miệng hỏi một chút. Hắn dừng một chút, lại thử thăm dò hỏi, nghe nói quý các vị này Lâm Dạ sư đệ, hồi trước đi ra ngoài lịch luyện vừa trở về, tu vi tựa hồ tinh tiến không ít. Trương trưởng lão mở to mắt liếc hắn một cái, giọng điệu bình thản, "Ừm, là đi ra ngoài chuyến. Người tuổi trẻ mà, có chút cơ duyên bình thường. Thế nào, các ngươi Lưu Vân Kiếm Tông đối với chúng ta Thanh Huyền môn một cái làm việc vật đệ tử tu vi cũng quan tâm như vậy? Lời này mang theo điểm đầm, độc địa thanh niên sắc mặt cứng đờ, cười khan hai tiếng, trưởng lão nói đùa, chẳng qua là nghe nói Lâm sư đệ thiên tư bất phàm, có chút ngạc nhiên mà thôi.
Thiên tư?
Liền hắn. Trương trưởng lão cười khẩy một tiếng, lắc đầu một cái, ba phe tạp linh căn, có thể luyện đến luyện khí 6 tầng, đơn thuần vận khí tốt, nhặt một chút rách nát mà thôi. Với các ngươi Lưu Vân kiếm tông tiên tài có thể so với không được.
Phúc.
Lâm Dạ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trương lão đầu, ngươi cái này chê bai được cũng quá độc ác đi.
Bất quá,
ta thích.
Tiếp tục, đừng có ngừng.
Độc địa thanh niên bị Trương trưởng lão cái này không theo lẽ thường ra bài trả lời làm có chút ngộng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin còn là không nên tin. Hắn lại bóng gió hỏi mấy vấn đề, tỉ như Lâm Dạ lúc nào trở lại, bình thường cùng người nào lui tới vân vân. Trương trưởng lão hoặc là dùng không nhớ rõ có thể đi không rõ lắm loại vạn năng kiểu câu phụ họa, hoặc là liền trực tiếp đem Lâm Dạ hình dung thành một cái tư chất bình thường, tính cách cô tịch, trừ ngủ chính là ngẩn người hũ nút nghe độc địa thanh niên chân mày càng nhăn càng chặt, hiển nhiên không được cái gì tin tức có giá trị. Cuối cùng, độc địa thanh niên đại khái cũng cảm thấy từ nơi này ra lẩm cẩm trong miệng hỏi không ra cái gì, chỉ đành hậm hực mang theo thủ hạ đệ tử, sao chép một chút không quan trọng tài liệu sau, rời đi tàng kinh các. Nghe được cổng kẹt kẹt một tiếng đóng lại, Lâm Dạ mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, từ tàng kinh các đi cửa sau đi ra, lau mồ hôi lạnh trên trán.
Nguy hiểm thật.
Cuối cùng đem đám này ôn thần đưa đi. Trương trưởng lão vẫn vậy dựa vào ghế, khi mắt, phản phất mới vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thấy được Lâm Dạ đi ra, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Tiểu tử, Hỏa Thủy Đông dẫn a." Thiếu chút nữa đem phiền toái dẫn tới lao già ta cái này thanh tịnh địa tới. Lâm Dạ vội vàng ngồi tươi cười, áp sát tới, "Trưởng lão minh giám." Đệ tử cũng là không có biện pháp, toàn dựa vào trưởng lão ngài anh minh thần võ, cơ trí qua người, mới đem đám người kia lừa gạt qua. Đệ tử đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuộn cuộn.
Được rồi, bớt đỉnh hót."
Trương trưởng lão cắt đứt hắn, khoát tay một cái, giọng điệu vẫn vậy bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc bén mấy phần, "Lưu Vân kiếm tông người để mắt tới ngươi, xem ra ngươi ở bên ngoài trọng phiền toái không nhỏ. Khoảng thời gian này, cấp ta thành thành thật thật đợi ở trong các, nơi đó cũng đừng đi, càng chớ cùng người không liên hệ tiếp xúc. Nếu là lại cho ta gây chuyện, ta liền đem ngươi ném ra."
"Dạ dạ dạ."
Đệ tử nhất định nhớ kỹ trưởng lão dạy bảo, tuyệt đối không cho ngài thêm phiền toái." Lâm Dạ gật đầu giống gà con mổ thóc. Trong lòng hắn hiểu, Trương trưởng lão lời nói này, nhìn như cảnh cáo, kỳ thực là một loại biến tướng bảo vệ. Lao đầu này, trong nóng ngoài lạnh a. Trải qua như vậy náo trò, Lâm Dạ càng thêm kiên định cầu ở tàng kinh các quyết tâm. Bên ngoài quá nguy hiểm, hay là nơi này an toàn? Có Trương lão đầu ngọn núi lớn này dựa vào, Lưu Vân kiếm tông người cũng không dám quá cản rỡ. Trở lại nhà nhỏ, bắt đầu suy nghĩ thế nào tăng thêm một bước bản thân bảo vệ tính mạng năng lực. Tu vi trong thời gian ngắn khó có thể tăng lên trên diện rộng, vậy cũng chỉ có thể ở kỹ cùng khí trên dưới công phu. Kỹ phương diện, huyền âm luyện thần thuật là trọng điểm, thần thức hùng mạnh, vô luận là cảm nhận nguy hiểm, vậy nếu kẻ địch hay là học tập cái khác kỹ năng đều có ưu thế cực lớn. Khí phương diện, huyền quy thuẫn tăng phế, phải nghĩ biện pháp chữa trị hoặc là làm cái tốt hơn phòng ngự pháp khí. Công kích phương diện, thanh cương kiếm tạm được, nhưng phụ lục tiêu hao phẩm cũng phải chuẩn bị chân.
Máy mô phỏng.
Thôi diễn một cái, hiện giai đoạn ưu tiên tăng lên cái phương diện kia, đối sinh tồn năng lực trợ giúp lớn nhất. Theo thói quen bắt đầu khắc máu thôi diễn.
Năng lượng rót vào.
Thôi diễn bắt đầu.
Lựa chọn một, chủ tu huyền âm luyện thần thuật tăng lên thần thức cảnh giới.
Ưu thế, cảm nhận, nội tính, che giấu năng lực lớn mức tăng lên.
Tình thế xấu, thấy hiệu quả chậm, đối trực tiếp sức chiến đấu tăng lên có hạn.
Lựa chọn 2, đi sâu nghiên cứu chế phù thuật, đại lượng luyện chế thực dụng phụ lục, như thần hành phù, liễm tức phù, phòng ngự phù.
Ưu thế, nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu ngay hiện tại, thủ đoạn đa dạng.
Tình thế xấu, tiêu hao tài nguyên, dễ bại lộ chế phù năng lực.
Lựa chọn 3, học tập luyện khí cơ sở, nếm thử chữa trị huyền quy thuần hoặc luyện chế đơn giản pháp khí.
Ưu thế, giải quyết phòng ngự khuyết điểm, lâu dài hữu ích.
Tình thế xấu, độ khó cao, tốn thời gian dài dằng dặc.
Tổng hợp đánh giá, đề nghị lấy lựa chọn vừa là chủ, lựa chọn 2 là phụ.
Thân thức là căn bản, phụ lục cung cấp.
Luyện khí tạm hoãn.
Mô phỏng kết thúc.
Đánh giá, đầm chắc cơ sở, hậu tích bạc phát.
Tưởng thưởng, không.
Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ.
Hiểu.
Tiếp tục cầu luyện cấp.
Chỉ cần cầu được đủ lâu, sớm muộn có thể nấu chết những thứ kia đối đầu.